Chương 1, bất thế thiếu niên. Chương Dương, giới tính, nam, thành phố, C, tỉnh, H, là một học viên của học viện văn lý, tính tình trầm mặc, ít nói, có lá gan nhát như thỏ, có xác tâm mà không có xác đảm, ngẫu nhiên lại có trở thành một học sinh làm nên đại sự kinh thiên động địa. Hơn một tháng trước, Trương Dương đang làm thêm trong một quán cà phê thì gặp phải một vụ khủng bố chấn động cả nước, Trương Dương cũng bị thương nặng và được đưa tới tỉnh thành trị liệu. Hơn một tháng nay việc trị liệu được giữ bí mật không ai hay biết kể cả thân nhân và bạn bè hắn. Sau khi Trương Dương mở mắt ra, dường như cách vài giờ đồng hồ lại có những người với thân phận khác nhau tới hỏi thăm về tình hình xảy ra lúc đó. Ngoại trừ một câu, tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì hết. Trương Dương vẫn trầm mặc không nói thêm nửa lời. Hơn một tháng nay, hắn chưa hề mở miệng thốt thêm một từ. Bất luận là gặp cảnh sát hay bác sĩ hắn đều nhìn chằm chằm người ta và vẫn chỉ buông một câu, tôi không biết bất cứ điều gì. Cuối cùng, bác sĩ và cảnh sát đưa ra kết luận, cậu sinh viên này đúng là không biết gì cả, hơn nữa còn quá hoảng sợ. Đương nhiên, Trương Dương không phải là cái gì cũng không biết, ngược lại còn biết rất nhiều. Sau vụ nổ, hắn đã xâm chiếm trí nhớ của vô số người, trong thời gian hơn một tháng ở đây, hắn thường xuyên nghĩ về thương giới, cơ giới. Toán học, bắc kích đó là những lĩnh vực cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ là một sinh viên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, còn bây giờ trong đầu hắn luôn hiện lên vô số học vấn cao thâm của với cả biển bốn từ chuyên nghiệp. Hắn không dám nói, cái gì cũng không dám nói, hắn sợ mình trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Trời dần tối, đoàn tàu hỏa đang chạy trong đêm trong biết mệt mỏi, ở vị trí giữa toa thứ 7 có một thiếu niên đang ngồi có vẻ mặt tái nhợt. Người thiếu niên đó cắt tóc ngắn, hai mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, trên tay cầm một tờ báo. Thiếu niên này chính là Trương Dương, tờ báo trong tay hắn có danh sách những người đã chết trong đợt tập kích khủng bố vừa rồi. Cái danh sách này hắn đã nhìn không dưới 100 lần, cũng chính là danh sách này cũng là thứ khiến cho hắn khẳng định rằng hắn đã kế thừa toàn bộ trí nhớ của họ. Nhưng trước sau gì hắn cũng không thể hiểu được rằng tại sao nhân tài trên toàn thế giới lại chạy tới quán cà phê thị xa xê, hơn nữa nghề nghiệp của những nhân tài này không giống nhau. Hắn ra nghĩ không ra một lý do gì để cho một ca sĩ và một quán quân Bắc Kích lại ngồi cạnh nhau nói chuyện, càng không thể nghĩ ra được chuyên gia thương giới và một chuyên gia tâm lý học lại có chung tiếng nói, điều kỳ quái nhất là toàn bộ các nhân tài của các ngành nghề đều ngồi ở đây cùng uống cà phê. Đây là một bí mật không cách nào giải thích. Bởi vì những người này đều đã chết. Trương Dương cũng không thể biết mặc dù hắn kế thừa trí nhớ của bọn họ, trên thực tế phải nói là kế thừa tri thức của bọn họ. Hơn nữa, đó là những tri thức không trọn vẹn, không đầy đủ, cũng chính vì mớ kiến thức không đầy đủ khó hiểu này mà Trương Dương buồn bực hơn một tháng trời trong bệnh viện. Trương Dương thở dài một tiếng, vận động chân tay một lát sau mấy giờ liền không hoạt động gì. Đã nghĩ hơn một tháng nay, xem ra hắn không thể nghĩ thêm được điều gì. Gấp tờ báo cẩn thận cất vào trong túi, liếc mắt sang nhìn một học sinh ở kế bên, cho tới lúc này hắn mới phát hiện ra cô bé học sinh ở kế bên vô cùng xinh đẹp, Trương Dương bất giác có chút ảo não, cơ hội tốt trời ban thế này mà lại có thể bị mình lãng phí một cách vô ích, chẳng có chuyện thì đờ đẫn ra đó làm gì. Đương nhiên, cho dù Trương Dương không đờ đẫn như trước, hắn cũng không thể nào dám chủ động bắt chuyện với cô bé đó, cho dù gan hắn lớn hơn gấp 10 lần hắn cũng không dám. Trương Dương nheo mắt lại, giả vờ vô cùng mệt mỏi, người hơi dựa một chút về phía cô bé bên cạnh, hắn có thể ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra trên mái tóc của cô bé đó, Trương Dương rất thích mùi hương đó, hơn nữa, hắn còn cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng trên cánh tay của cô đó. Trương Dương dù nhát gan như thỏ nhưng hiện tại hoàn cảnh hai bên không quen biết, mà lại có cơ hội thế này, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nơi này không phải là trường học, cũng không phải là thị xã C. Nơi này là trên tàu hỏa, Trương Dương không hề lo lắng hành động đáng xấu hổ của mình bị người khác phát hiện. Đương nhiên thói háo sắc của hắn cũng chỉ là dựa gần hơn một chút vào người cô bé bên cạnh mà thôi. Đã tới huyện S, còn gần một tiếng nữa mới tới thị xa xê, cả toa xe ngoài Trương Dương một mình suy nghĩ làm cách nào để chiếm tiện nghi, những người khác hầu như đều đã ngủ, dù không ngủ thì cũng do mệt mỏi mà ngủ chập chờn. Thê thảm nhất là cô bé ngồi bên cạnh Trương Dương. Cũng không biết là đang ngủ thật hay chỉ là giả vờ, đã bị Trương Dương ôm ép sát co lại như một con mèo nhỏ, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng khẽ rung, bộ dạng đáng thương, có chút khó chịu. Thật ra, con mắt của Trương Dương đã thấy được vẻ mặt khó chịu đó, nhưng hắn mặc kệ, xuống xe lửa thì không ai nhận ra ai, có thể lợi dụng được người ta tức là thắng lợi, hắc hắc. Tiểu muội muội sợ cái gì, lợi dụng một chút không thể nào mang thai được đâu. Đột nhiên, Trương Dương trong đầu chứa đầy những ý nghĩ đen tối đang tận hưởng làn da mềm mại, đông đột ngột giật mình, tóc gáy dựng ngược, cảm giác sợ hãi đang lan tỏa toàn thân, thẩm thấu vào từng tế bào. Có nguy hiểm. Trương Dương đang dựa vào cánh tay của cô gái ngồi bên cạnh lập tức ngồi thẳng dậy một cách ngay ngắn, hành động đột ngột của Trương Dương làm cho cô bé bên cạnh giật thót mình, mở to đôi mắt. Trong nháy mắt ánh mắt ngây ngốc của Trương Dương trở nên sắc bén, toàn thân giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lộ ra. Lúc này, Trương Dương cảm thấy được rằng mình hoàn toàn đã biến thành một con người khác, mặc dù tư duy vẫn là của mình nhưng dù thế nào đi nữa thì thính giác hay phản ứng đều đã không còn giống như mình trước kia. Hắn nắm chặt tay, rồi lại thả ra, rồi lại nắm lại, rồi lại thả ra, cuối cùng ngón tay run rẩy của hắn đã hồi phục lại bình tĩnh. Mắt nhìn về hướng phát ra nguy hiểm. Quả nhiên, phán đoán của Trương Dương không hề sai, ở đó có 5 tên cởi trần vẻ mắt hung ác cười dữ tợn, chúng mở cửa toa xe, cả 5 tên đó bắp thịt đều rắn chắc, trong tay cầm chùy thủ sắc bén, dưới ánh đèn lờ mờ phát ra hàn mang đáng sợ. Vụ cướp bóc bắt đầu. Người trong toa xe dường như đều đã cảm nhận được nguy hiểm, hầu như mọi người đều đã tỉnh dậy, đối mặt với những lưỡi chùy thủ sắc bén không ai dám lên tiếng. Năm tên đó hành động cướp bóc vô cùng chuyên nghiệp, lục soát từng hành khách một, ngay từ đầu đã rạch mặt một người cứng đầu nên đã chấn áp được toàn bộ đám đông hỗn loạn. Máu tươi chảy xối xả, tiếng cười dữ dằn điên cuồng cùng với lưỡi dao sắc bén khiến cho tất cả hành khách không dám ho he. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tim của Trương Dương lại tiếp tục đập loạn xạ, hắn không thể nào khống chế được sự sợ hãi trong lòng. Bình tĩnh, hít thở sâu. Trương Dương mặc dù không ngừng nhắc nhở bản thân, bản tính nhút nhát không vì có thêm những ký ức không toàn vẹn mà trở lên dũng cảm hơn, chú ý thủ sắc bén với hàn quang lóe sáng khiến cho chút ít dũng khí mà hắn tích cóp từ ban đầu trong chớp mắt đã biến mất hết. Quan trọng hơn, cơ thể mềm mại đang run rẩy của cô bé dường như có thể truyền nhiễm sự sợ hãi, điều này khiến cho ánh mắt vốn lanh lợi của Trương Dương lại trở về với bộ dạng sợ sệt ban đầu, tay chân lại bắt đầu run rẩy. Không cần sợ. Là một người đàn ông, Trương Dương cho rằng mình phải có trách nhiệm an ủi cô bé bên cạnh, huống chi lúc đầu hắn đã lợi dụng người ta, về tình về lý cũng nên an ủi lôi điều, nói không chừng sự an ủi của mình lại trở thành một cơ hội tốt không mong mà tới. Trương Dương lấy tay vô nhẹ vào vai cô bé, hắn không thể ngờ rằng tay mình còn run hơn cả tay của cô bé đó. Cánh tay của cô bé mềm mại, Trương Dương rất muốn nắm chặt lấy để tận hưởng cảm giác của băng cơ ngọc cốt. Đáng tiếc, cô bé đó không hề có một chút cảm động, bị Trương Dương vô vào vai giống như bị kim đâm vào, lập tức giấu ra sau lưng, cả người càng co rúm lại, hành động của cô bé đó khiến cho Trương Dương vô cùng bối rối. Đương nhiên, Trương Dương cũng chỉ bối rối một chút, hắn không có thời gian dành để bối rối. Bởi vì, mấy gã đàn ông cởi trần cướp rất nhanh, chúng đang từ chỗ đám người kia tập trung tới trước mặt hắn, chiếc túi da rắn trong tay một gã đã căng phồng. Rõ ràng là bên trong đang đựng đầy những chiến lợi phẩm. Đưa tiền ra đây. Một gã cầm chùy thủ đập nhẹ lên mặt Trương Dương, vẻ mặt vô cùng hung tàn. Trương Dương cảm giác được lưỡi dao lạnh như băng, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài giọt máu tươi trên chùy thủ. Hiển nhiên đó là máu trên mặt vị lữ khách lúc trước. Trương Dương không lên tiếng, vẻ mắt ngây ngô, không ai có thể ngờ rằng, lúc này tư tưởng của Trương Đi Hưởng đang kịch liệt đấu tranh. Hắn đang suy nghĩ nên hay không nên ra tay. Hắn chắc chắn 100% chỉ trong vòng mấy giây là có thể đánh bại bọn cướp, nhưng lý tính cho hắn biết trên thực tế hắn căn bản không nắm chắc được phần thắng mà chẳng qua chỉ là do hắn phỏng đoán mà thôi. Hắc hắc, tiểu huynh đệ đừng sợ hãi, chúng ta chỉ cần tiền thôi. Gã đại hán kia cười giữ tợn thu lại chú ý thủ, tên nhóc này bị dọa cho ngây người rồi. Hắn rất hiểu, tình trạng thế này hắn gặp nhiều rồi. Ta cho ngươi ba. Cuối cùng, sự sợ hãi đã chiến thắng tư duy, Trương Dương tin rằng trong đầu mình mặc dù có kỹ xảo bác kích hạng nhất, nhưng cơ thể yếu ớt của hắn không thể nào đánh lại được 5 tên đại hán kia, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của hội họa gọi là nhãn cao thủ đê. Hắc hắc. Tốt. Rất hiểu chuyện, đây có phải là bạn gái của ngươi không? Tên đại hán đón lấy túi tiền của Trương Dương, không thèm liếc nhìn rồi vứt vào túi tiền ở phía sau, ánh mắt toát lên vẻ tà ác. Chùy thủ đưa xuống dưới cằm của cô bé hất nhẹ lên, cô bé sợ hãi không dám lên tiếng, ánh mắt cầu cứu nhìn sang phía Trương Dương.
Đúng, tôi là bạn gái của anh ấy.
Chưa đợi Trương Dương kịp trả lời, cô bé đã ôm chặt lấy cánh tay của hắn, vội vàng nói. Đầu Trương Dương lập tức nóng bừng, cánh tay hắn cảm giác được sự đầy đặn mềm mại, bởi vì bộ ngực nóng bỏng của cô bé đang dán chặt vào đó.
Đúng không?
Tên đại hán nghi ngờ nhìn Trương Dương hỏi.
Chương 2, trí nhớ thần kỳ.
Đúng đúng cô ấy.
Là bạn gái của ta.
Trương Dương lắp bắp nói.
Hắn ta tên là gì?
Gã đại hán đột nhiên cười dữ tợn hỏi cô bé. Trên thực tế gã đại hán căn bản không thể làm gì cô bé này, chỉ là nhất thời động sát tâm. Nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như cô bé đó có bạn trai ngồi bên cạnh thì không dễ đùa giỡn. Như thế rất dễ gặp phải sự phản kháng kịch liệt. Bọn chúng chỉ là cầu tài chứ không phải đi tìm phiền toái. Nếu như cô bé này vẫn chưa có bạn trai, thì chắc chắn sẽ chọc ghẹo một phen. Ai bảo cô bé này thật là xinh đẹp.
Trương Dương.
Cô bé không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, Trương Dương lập tức há hốc miệng nhìn cô bé, hắn căn bản thể ngờ được rằng cô bé đó lại biết tên hắn.
Hắc hắc, ta thấy hắn không phải là bạn trai của ngươi.
Bộ dáng há to miệng của Trương Dương đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt lão luyện của hắn, vẻ mặt của Trương Dương vô cùng kinh ngạc, rõ ràng cô bé này quen hắn, nhưng hắn lại không nhận ra cô gái.
Lúc này, một bàn tay của vị đại hán đã xoa lên má của cô bé, cười dâm đãng, bàn tay kia dường như đang đưa dần xuống phía dưới.
Cô ấy là bạn gái của tao, không cho phép ngươi thất lễ. Trương Dương đột nhiên đứng lên, một luồng nhiệt huyết chảy lên não, cánh tay hắn cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé. Trương Dương do lâu ngày bị tiêm nhiễm những bộ phim độc hại của Hồng Kông đã không khống chế được cái máu anh hùng cứu mỹ nhân.
Ha 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 ha,
ta thất lễ cô ta lại không nói gì.
Đại hán ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên thanh âm càn rỡ của hắn bị một lực lượng nào đó chặt đứt.
Mọi người trên xe lửa đều sợ ngây người, bởi vì, vừa rồi Trương Dương vẻ mặt còn văn nhược nhưng giờ trong tay đã nắm một thanh chùy thủ, mũi chùy thủ sắc bén đặt lên cổ đại hán.
Đương nhiên điều khiến cho người khác khiếp sợ không phải động tác của Trương Dương, mà là vẻ mặt của Trương Dương.
Lúc này Trương Dương căn bản không giống một học sinh, vẻ mặt hung lệ dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí, làm cho người ta không dám nhìn vào.
Ngươi dám?
Đại hán hung hăng phun ra hai chữ.
Tại sao không dám?
Trương Dương hai mắt như ác lang nhìn vào bốn tên đang muốn xông lên, cười lạnh nói.
Ngọn lửa giận dữ của tên đại hán lập tức bị nén xuống, hắn cảm giác được người này đột nhiên biến đổi hoàn toàn.
Trực giác nói cho hắn biết rằng, cả người gã trai trẻ này đều tràn ngập khí tức nguy hiểm, chỉ cần chống lại ý hắn, hắn sẽ không chút do dự ra tay giết mình. Đại hán hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, hắn tin vào trực giác của mình.
Đương nhiên, thứ khiến tên đại hán phải câm miệng chính là chùy thủ sắc bén với ánh hàn mang đang lóe lên. Cho tới tận bây giờ, tên đại hán vẫn không thể lý giải được chùy thủ trong tay hắn lại có thể chạy tới tay của đối phương. Lưỡi của chùy thủ đang cứa vào da hắn, hắn cảm nhận được máu trong người mình đang trào ra. Không có ai có thể giữ được bình tĩnh khi tính mạng đang gặp nguy hiểm, nếu như có tuyệt nhiên không thể nào là hắn.
Trả ví tiền lại cho ta.
Yêu cầu của Trương Dương không cao, lập tức được đáp ứng. May mà ví tiền của hắn nằm ở bên trên cái túi, nên lập tức có thể tìm ra được.
Cầm giúp cho anh, Trương Dương không dám lơ là, chỉ thị cho tên đại hán đang cầm chiếc túi đưa ví tiền cho cô bé.
Đưa chùy thủ cho cô ấy.
Thanh âm của Trương Dương vừa dứt, không khí lập bị nén xuống, không khí dường như đóng băng lại.
Rõ ràng yêu cầu của Trương Dương đã đi quá giới hạn của bọn chúng, không có vũ khí, bọn chúng sẽ bị xé thành từng mảnh vụn ở trên toa tàu này.
Nhanh lên!
Chùy thủ lại đâm sâu vào một chút, máu của tên đại hán đã chảy từ ngực xuống tới quần hắn, chiếc quần bò xanh đã biến thành màu đen, giọng nói của Trương Dương đầy sát khí, cả toa xe gần 200 người đều tin rằng nếu như bốn tên đại hán còn lại không đưa cho cô gái chùy thủ thì thiếu niên này sẽ không chút do dự mà đâm xuyên qua cổ của tên đại hán.
Huynh đệ, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn, hãy cho ta một con đường sống.
Tên đại hán cảm nhận được cái lạnh thấu xương của chùy thủ, mồ hôi trên trán không ngừng vã ra, hắn đã không có chút ý thức phản kháng nào, hắn tin rằng, chỉ cần mình có chút ý nghĩ phản kháng, cổ hắn sẽ lập tức bị thiếu niên này đâm qua.
Lúc này đây, tên đại hán căn bản không coi thiếu niên này là một học sinh nữa, một học sinh không thể nào biểu hiện độc ác như vậy, đây rõ ràng là biểu hiện của một lao giang hồ giết người không chớp mắt.
Nơi này là thị trấn F, huyện C, thành phố C. cách ga xe lửa thành phố C vẫn còn 20 km, tốc độ hiện tại của xe lửa là 50 km/h, còn 24 phút nữa sẽ tới ga, có hai đoạn vòng cần giảm tốc độ, và khi vào ga cũng cần giảm tốc độ, vậy thì cần khoảng nửa tiếng sẽ tới ga. Vừa nay các ngươi đã cướp của 93 người, cướp được 65 ví tiền, 53 cái điện thoại, 6 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, 11 chiếc nhẫn, 5 sợi dây chuyền ửng. Bây giờ các người bắt đầu trả lại, lúc tới ga hãy đưa chùy thủ cho bạn gái ta, lúc đó, các người có thể nhận cơ lúc hỗn loạn xuống xe lửa, thế nào? Tên đại hán vẻ mặt vô cùng bất ngờ nhìn gã thiếu niên, không ngờ được rằng danh sách những thứ mà mình cướp lại bị người thiếu niên này nhớ rõ ràng thế. Không riêng tên đại hán sợ hãi, mà tất cả người trong toa xe này đều rất kinh ngạc nhìn thiếu niên thần kỳ này, người con gái xinh đẹp ngồi bên hắn ánh mắt cũng sáng ngời. Vừa nãy cô bé mặc dù cũng nhớ được một số đồ, nhưng không nhớ tưởng tận như tên sắc lang này. Hơn nữa, tên sắc lang này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể tính toán được tốc độ của tàu chạy, khoảng cách, và khoảng thời gian cần thiết. Đây không phải là vấn đề mà chỉ đơn thuần dựa vào năng lực tính toán có thể giải thích được. Cô bé này dù nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được rằng ngay từ đầu Trương Dương đã tính toán mất bao lâu để xuống xe lửa. Nhanh lên một chút. Chậm thì chỉ mất thời gian của các ngươi thôi. Ánh mắt Trương Dương phảng phất giống như ánh hàn tinh trong đêm, vô cùng thâm thúy. Nhanh lên, một đám phế vật. Gã đại hán thấp giọng quát, hắn không dám lớn tiếng bởi thanh chùy thủ sắc bén vẫn ghì chặt vào cổ hắn. Cánh tay của người thiếu niên giống như đéo bằng đá từ đầu tới cuối không hề động đậy. Tên đại hán rõ ràng là thủ lĩnh, bốn tên còn lại bắt đầu vội vàng trả lại đồ cướp được. Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh và tự do. Nếu như lúc tàu dừng lại không trả lại tất cả đồ cướp được, người thiếu niên này nhất định không tha, hoặc là một dao đâm chết lão đại của chúng, hoặc là báo án, bất luận là kết quả thế nào đi nữa cũng đều là điều chúng không hề mong muốn. Cách duy nhất chính là làm theo chỉ thị của người thiếu niên này, sau khi tàu dừng lại sẽ nhân sự hỗn loạn chạy trốn. Chương 3. Tâm tư kín đáo. Đương nhiên điều này còn phải được xây dựng trên cơ sở người thiếu niên này giữ đúng lời hứa. Bất quá, đây không phải là điều bọn họ lo lắng, nếu như người thiếu niên này không muốn tha cho họ thì đã không để cho họ trả lại tang vật. Đây chính là những chứng cứ ăn cướp. Trên thực tế, sự việc đến nước này bọn họ chấp nhận trả lại tang vật thì dù cho bị cảnh sát bắt cũng chỉ bị giam giữ vài ngày. Những hành khách trên tàu hỏa cũng không thể ở lại tố cáo họ, đó cũng chính là nguyên nhân bọn chúng lựa việc cướp trên xe lửa. Tang vật nằm lẫn lộn trong chiếc túi, đem trả lại sẽ rất phiền phức. Nhưng điều khiến chúng kinh ngạc chính là, mỗi khi chúng lấy từ trong túi ra một món đồ là người thiếu niên có thể nói một cách chính xác chủ nhân của tang vật đó là ai. Điều này giúp bọn chúng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nửa giờ đồng hồ mặc dù không nhiều nhưng tính toán cẩn thận thì cũng đủ thời gian để trả lại hết chỗ tang vật này. Rất nhanh nhờ có Trương Dương giúp đỡ, đám tang vật bị cướp trong túi đã được trả về tận tay cho những hành khách. Những người hành khách bị cướp nhìn Trương Dương với ánh mắt đầy cảm kích. Cảm giác mất rồi lại lấy lại được thật hạnh phúc. Được rồi, các vị chú bác, cô dì, chị em mấy vị hảo hán này cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, mọi người đã không có tổn thất gì thì hãy tha cho họ một con đường sống. Đợi lát nữa họ đưa chùy thủ cho bạn gái của tôi xong, mọi người hãy nể mặt tôi tha cho họ lần này, nói lời phải giữ lời, đại trượng phu phải nhất ngôn cửu đỉnh, ta đã hứa với họ, cũng hy vọng mọi người nể mặt ta. Đương nhiên, nếu như bọn họ lấy ra vũ khí gì đó để uy hiếp mọi người không cần lo lắng, cùng lắm là đánh tới chết. Bây giờ đã tới ga tàu, chúng ta có gần 200 người, bọn họ có chạy cũng không thoát. Trương Dương nói đến đoạn cuối, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp cảnh cáo, chùy thủ trong tay lại ấn xuống một chút. Tên đại hán đau tới mức suýt bật khóc, nhưng hắn không dám nhúc nhích chỉ sợ Trương Dương hiểu nhầm hắn muốn phản kháng bỏ chạy sẽ ra tay giết hắn. Không ai nói gì nhưng đều đồng loạt gật đầu. Hành khách trên xe lửa đều đến từ khắp mọi nơi, cho dù không có lời nói của Trương Dương cũng không thể có ai nguyện ý ra mặt. Huống chi Trương Dương đã nói, mấy hành khách cũng không có ý kiến gì. Cảm ơn, hãy đưa chùy thủ cho cô gái kia. Tên thủ lĩnh cố nén đau đớn hạ lệnh. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này tránh xa người thiếu niên. Tên thiếu niên toát ra khí tức tà ác khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên. Mấy tên đại hán trong đám người đó cũng từ từ bước tới. Chấm đã. Trương Dương đột nhiên quát. Đưa tay qua đây, đứng bước tới, cầm lấy lưỡi dao và đưa chuôi đao cho bạn gái của ta là được. Tên thủ lĩnh lạnh toát người, trong đầu hắn vừa mới có ý nghĩ dùng cô gái uy hiếp gã thiếu niên. Ngay lập tức, người thiếu niên này đã dập tắt khả năng kia, sự thận trọng trong suy nghĩ của người thiếu niên khiến hắn vô cùng sợ hãi. Gã hán tử này hành tẩu trong giang hồ mười mấy năm, những việc hắn làm đều thu được vô số lợi lộc. Mặc dù không phải là một đại nhân vật, nhưng cũng được gọi là một hảo hán. Nhưng đứng trước người thiếu niên này, hắn không hề có ý thức phản kháng. Khi mà người thiếu niên này kề chùy thủ vào yết hầu hắn, thì cả toa xe này đều nằm trong sự khống chế của người thiếu niên. Quả nhiên, đúng như những gì mà Trương Dương tính toán, xe lửa khi vào ga đang từ từ giảm tốc độ, có thể nghe thấy những tạp âm trong toa xe bên cạnh, và trong toa xe này cũng có nhiều người đang chuẩn bị hành lý. Nếu như không có mấy tên cướp ở trên tàu, chắc rằng mọi người sớm đã chen ra ngoài cửa rồi. Ngươi có thể đi được rồi. Các ngươi sẽ không báo thù ta chứ? Trương Dương đột nhiên hỏi. Không, không thể nào. Hắc, hắc, vậy thì tốt rồi. Trương Dương thở phào, lúc này mới buông chùy thủ trên tay ra khỏi cổ đại hán. Cảm ơn. Hán tử kia cũng không nói nhiều, ôm quyền thi lễ một cái, sau đó cùng mấy tên lâu la nhanh chóng đi sang toa xe khác. Khi mà bọn họ biến mất khỏi của toa tàu, Trương Dương thoáng thấy mấy người đàn ông cởi trần rút mấy chiếc áo ba lỗ màu đen hoặc màu xám mặc lên người, rồi lẫn vào trong dòng người đông đúc. Xe lửa vẫn đang từ từ giảm tốc độ, sau khi mấy tên hán tử biến mất, Trương Dương toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, cả người hắn giống như túi nước bị đâm thủng. Vừa nãy mặc dù không thực sự đánh nhau, nhưng là thể lực và tinh thần bị hao tổn tuyệt đối, không thua kém gì so với một trận đấu bóng rổ. Trương Dương có cảm giác toàn thân vô lực, cho dù những hành khách cảm ơn hắn, hắn cũng không thể trả lời. Hắn dựa người vào cô bé kia, lúc này Trương Dương không lợi dụng gì mà quả thật là hắn không còn chút sức lực nào. Xin lỗi bạn Trương Dương, tôi phải xuống xe. Cô bé đỏ mặt nhẹ nhàng nói. A. Cả người Trương Dương giống như lò xo bật lên, vẻ mặt biến sắc nhìn cô bé, cô là sinh viên của Văn Lý Học Viện sao? Đúng thế. Tôi là sinh viên năm 2 khoa Trung Văn, học dưới bạn một khóa. Cô bé đỏ mặt không dám nhìn Trương Dương, túi đầu xuống nhìn bốn con dao ở dưới chân. Suy. Thanh âm nổi lên, toa xe giống như nổi lên một trận cuồng phong, Trương Dương đã lao vào dòng người đông đúc, biến mất không thấy tăm hơi. Ví tiền của bạn kìa, ví tiền của bạn kìa. Giọng của cô bé vang lên trong toa xe. Đáng tiếc, Trương Dương đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại một đám hành khách chưa xuống xe đang há hốc mồm, bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra với đôi tình nhân này. Lúc này Trương Dương đã xuống khỏi tàu hỏa, đang đứng trên sân ga vô cùng lo lắng, làm gì còn nhớ được ví tiền của hắn đang ở chỗ cô bé kia. Hắn cũng không hề có hành lý, bộ đồng phục làm việc trong quán cà phê hắn mặc đã bị rách tả tơi. Bộ quần áo đang mặc trên người là mới mua, tự nhiên có thể tiêu xài thống khoái đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hu hu, lại dở trò với học sinh khóa dưới, chết rồi hu hu. Trương Dương đứng ở sân ga cúi mặt, bộ dạng đau đớn không muốn sống. Bản đại gia dù sao cũng đã làm rồi, trêu chọc thì đã làm sao. Trương Dương lại lôi cái tinh thần ác cờ của mình ra, vẻ mặt vô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Sau đó lại cúi đầu bỏ chạy giống như con chim sợ cây cung, dường như sợ ai đó bắt được. Lúc Trương Dương chạy về cửa kiểm phiếu, thì có năm đại hán đứng ở phía xa xa, đó chính là năm tên cướp. Lão đại, thịt hán, một hán tử vẻ mặt hung ác nhìn bóng lưng Trương Dương nói. Bút. Một thanh âm vang lên, tên hán tử vừa mở miệng đã bị ăn một bạt thai của tên lão đại. Chương 4, nhị lăng tử đệ đệ. Mẹ nó chứ, ngươi động não một chút được không, tên đó không phải là người thường, vậy mà ngươi còn cứ tưởng hắn là một sinh viên sao? Nếu như là sinh viên làm sao có thể có luồng sát khí đó chứ? Ngươi không cảm thấy sao? Đó là luồng sát khí do kẻ đã từng giết người tạo ra, không phải là luồng sát khí kiểu võ mồm như chúng ta, ngươi có bị điếc không? Vừa rồi hắn hỏi ta có trả thù không, hắn đã lộ ra sát khí, nếu như chúng ta lại tìm tới hắn gây sự, ta đảm bảo rằng hắn sẽ không nhân từ mà nương tay. Tên lão đại liên mồm mắng chửi một hồi, những tên đại hán còn lại không dám ho he gì. Lúc trên tàu, người thanh niên đó đã để lại cho chúng ấn tượng quá sâu sắc, đó là áp lực vô cùng khó chịu, đến việc hô hấp cũng khó khăn gần như là ngừng thở. Nhưng lúc đầu ta thấy hắn giống như một đứa trẻ. Tên vừa bị bạt thai chính là nhị lăng tử, mặc dù thấy mọi chuyện đều đúng như lời của lão đại nói nhưng vẫn cãi tiếp. Bút, lại một thanh âm nữa vang lên. đồ ngu, sao ta lại có đứa em ngốc như ngươi chứ? Ngươi biết không, nhìn bề ngoài giống như là một sinh viên mới đáng sợ, nếu như nhìn giống như một cao thủ thì chúng ta còn sợ có gì? Ngươi có khi nào nhìn thấy một cao thủ mà giống một cao thủ không? Tên lão đại bộ dạng giận dữ nhảy lên cổ bạt hai tên hán tử kia. Tên lão đại vô cùng buồn bực, nếu như không phải tên em trai ngốc này rất giống với hắn, thì người thiếu niên kia sao có thể dùng hắn để uy hiếp bốn người còn lại. Thì ra, tên nhị lăng tử này là em trai của hắn, chả trách hắn dám đưa ra ý kiến trong khi những người còn lại không dám lên tiếng. Đương nhiên nhị lăng cũng không phải là tên ngốc, nếu như hắn không vì ca ca ra mặt, thì càng khiến cho hắn ta với thân phận là ca ca của nhị lăng tử sẽ càng thêm buồn bực. Ca. Bốp lại một tiếng bạt thai trên mặt của nhị lăng tử. Gọi lão đại. Lão đại. Nhị lăng tử bất ức ôm mặt, mặc dù da mặt hắn dày nhưng cũng không thể cứ không có chuyện gì cũng đánh như thế. Hắn không thể hiểu nổi tại sao anh của hắn không cho hắn gọi là ca ca mà lại bắt gọi là lão đại. Nói. Chúng ta có tiếp tục lên tàu không? Nhị lăng tử liếc mắt nhìn những người lữ khách sắp lên hết xe lửa nói. Lên cái khỉ gì nữa? Thành phố C là một thành phố văn minh nhất nước, nghe nói môi trường tươi đẹp. Thành phố mặc dù không lớn, nhưng mà phồn hoa có tiếng, đã tới rồi chúng ta cũng phải vơ vét một mẻ. Lão đại nhìn màn đêm cười hắc hắc quái dị. Trên thực tế bọn chúng đều gây án ở nơi không cố định, lúc có tiền thì tiêu pha bạt mạng còn khi không có tiền thì sẽ nghĩ cách. Trương Dương sau khi ra khỏi ga xe lửa liền chạy một mạch. Lúc này trời cũng đã rạng sáng, người chạy thể dục cũng có rất nhiều. Thật ra cũng không ai chú ý tới hắn. Hít thở, hít thở. Cuối cùng Trương Dương mệt ra rời, thở hổn hển dựa vào một gốc cây đại thụ để cho người mình ẩn dưới bóng râm của cây. Sau khi đi ra khỏi ga tàu, Trương Dương càng nghĩ càng sợ hãi, rõ ràng lúc ở trên tàu hỏa tư duy của hắn đã bị một luồng lãnh huyết lạnh lùng tàn bạo khống chế, phản ứng đó đã trở thành một loại bản năng, điều này khiến Trương Dương cảm thấy sợ hãi. Nếu như là trước kia đánh chết hắn, hắn cũng không đối mặt với năm tên đại hán cùng hung cực gác kia để nói chuyện. Điều khiến cho Trương Dương kinh sợ nhất là suýt nữa hắn đã không thể khống chế được bản thân mà ra tay giết tên đại hán kia, hắn không hiểu tại sao mình lại có cái ý nghĩ như vậy. Lúc đó, trong tiềm thức dường như có một dục vọng giết người mãnh liệt. Tại sao? Tại sao đối phương đã không gây ra sự uy hiếp nào đối với mình mà mình lại còn muốn giết chết đối phương? Trương Dương vắt óc suy nghĩ về vấn đề này. Đó không phải là ý nghĩ của hắn, hắn bằng nhường này mà ngay cả một con gà cũng không dám giết, tuyệt đối không thể nào đột nhiên sinh ra một luồng sát ý mạnh liệt như vậy đối với một kẻ xa lạ. Trương Dương rất muốn làm rõ nguồn gốc của vấn đề là ở đâu, rõ ràng đây không phải là vấn đề xảy ra từ việc kế thừa những trí nhớ kia. Trong hơn một tháng nay, Trương Dương đã tiến hành một số thí nghiệm nhỏ và đã chứng minh được rằng những tư duy và ký ức kia sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của mình. Nhiều nhất trong lúc mình gặp nguy hiểm sẽ sinh ra một loại bản năng bảo vệ. Vậy vấn đề xảy ra trên chính con người mình. Tại sao? Tại sao? Trương Dương thều thào lẩm bẩm nói, ngước nhìn bầu trời đêm, mặc dù đã gần sáng nhưng vẫn còn lâu trời mới sáng hẳn. Bây giờ hắn có hai sự lựa chọn, đầu tiên là trở về trường học và ngủ, thứ hai là tới nhà bạn thân ngủ. Taxi. Trương Dương không hề do dự lựa chọn cách về trường ngủ. Lúc này trường học đã đóng cổng, ông già coi cổng vô cùng cố chấp. Trường học thì đã khai giảng được 3 ngày, lúc này mà về trường nhất định sẽ bị ông già đó mắng một trận. Tới đường 20 bao nhiêu tiền thế? Trương Dương biết rằng nếu như không mặc cả tiền thì sẽ bị chém. 20. Người lái taxi nghe khẩu âm của Trương Dương là người vùng này, cũng không thét giá cao, thành thật nói đúng giá. Ừ, được rồi. 20. Cháu trả tiền trước, bác đưa vé đây cho cháu. Người lái xe taxi hạ cửa kính xuống, một luồng không khí lạnh tạt vào mặt làm cho Trương Dương cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn đưa tay vào túi quần lấy ví tiền, mặc dù người lái xe không thét cao giá, nhưng Trương Dương cũng không hề tin tưởng ông ta, đầu tiên đòi trả tiền lấy vé cho bảo đảm. Hả? Ví tiền của ta? Trương Dương ngây đuốn mặt ra. Bàn tay đút vào trong túi quần cứng đờ ra. Bên trong ngoài thanh chùy thủ ra thì không còn cái gì nữa, vừa nãy khi lấy ví tiền suýt nữa hắn bị cứa đứt tay. Sao, không có tiền à? Ví tiền của cháu rơi ở chỗ bạn học rồi. Trương Dương vẻ mặt đau buồn, lúc này hắn mới nhớ ra ví tiền của mình còn nằm trong tay cô bé kia. Hắc hắc, ta không phải là Lôi Phong, không có tiền thì ngươi hãy thong thả mà đi về á. Đột nhiên, người lái xe taxi kêu thất thanh lên, vụt một tiếng chiếc taxi lao đi như một mũi tên, chỉ trong vài giây đã không thấy bóng dáng đâu, tốc độ đó nhất định đã vượt qua trình độ đua xe thể thức một. Hơ hơ, ông chạy gì mà nhanh thế? Ta chỉ muốn hỏi con dao này có thể lấy làm 20 đồng tiền taxi hay không, cần gì phải chạy nhanh như thế? Trong tay Trương Dương cầm chùy thủ, há hốc mồm nhìn chiếc xe taxi lao đi. Thật bức quá. Xem ra chỉ có thể đi về trường ngủ thôi, nhà của bạn học hắn ít nhất xa gấp đôi đường về trường. Nhìn chùy thủ trong tay, Trương Dương khẽ nhấc, cảm thấy rất nặng, chất lượng chắc cũng không tồi. Trương Dương vốn định vứt thứ hung khí này đi nhưng sau đó lại bỏ chiếc chùy thủ vào trong túi. Bất Dạ Thành nổi tiếng của thành phố C, đặc biệt vào mùa hè cả buổi tối trên đường phố những kẻ cô đơn ham muốn tình dục, những kẻ dư thừa sức lực cần giải tỏa lũ lượt qua lại. Trương Dương một mình chậm rãi bước trên đường cũng không cảm thấy vô vị, thỉnh thoảng những cô bé trang điểm rất đậm ở trong những nhà hàng thấp thoảng ẩn hiện ánh đèn mờ ảo chạy ra trêu đùa gọi mời hắn. Trương Dương sớm đã nghe về việc này, nhưng đáng tiếc hắn chưa có cơ hội, càng đáng tiếc hơn hôm nay trên người hắn không có lấy một xu. Nghe nói, nếu cặp kè với đám cạ vợ này thì sẽ hỏng thằng nhỏ. Chương 5, mà phiền đích môn vệ. Trương Dương trong lòng tiếc nuối ngó bên này ngó bên kia, rất nhanh không đến một giờ đồng hồ Trương Dương đã về tới trường học. Bác Vương, bác Vương, bác Vương. Trương Dương vốn định trèo tường vào nhưng lại quyết định quang minh chính đại đi vào cổng chính, lúc này mà trèo tường vào rất dễ bị bảo vệ hiểu lầm đánh cho một trận. Kêu cái gì mà kêu? Đã đợi cậu hơn một giờ đồng hồ rồi, nghe nói nghỉ hè cậu lên thành phố làm thêm à? Một ông già người gầy gò, đeo kính mặc quần đùi bước từ phòng bảo vệ ra. Hắc hắc, chào bác Vương. Đúng vậy, vì đợi lấy tiền lương nên về muộn vài ngày, bác Vương nghỉ hè có vui không? Trương Dương vẻ mặt nhăn nhở lấy lòng ông già, mặc dù Trương Dương không thích nói chuyện nhưng không hề dám có chút bất kính với ông lão gác cổng, bình thường muốn ra khỏi trường Lê, đi dạo đều phải được sự đồng ý của ông già này. Có cái gì mà vui với chả không vui, có mỗi mình ta đơn độc. Ông già thở dài một tiếng rồi mở cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt phát ra tiếng làm người ta điếc tai, âm thanh này Trương Dương đã nghe mấy năm, không hiểu sao ông già vẫn không chịu sửa chữa. Sửa rất đơn giản, chỉ là nhỏ vài giọt dầu vào là xong, mà cửa hàng sửa chữa xe máy ở gần đó có rất nhiều dầu phế liệu. Hắc hắc, bác Vương nên kiếm bà vợ. Trương Dương túi đầu đi vào bên trong, vợ của ông già này đã mất sớm. Lão vẫn sống cô độc một mình, không có việc gì là gọi sinh viên tới dốc bầu tâm sự, thậm chí là nói chuyện thâu đêm suốt sáng, và Trương Dương chính là một trong những đối tượng bị hại thường xuyên. Điều đáng buồn nhất chính là vẫn phải tươi cười nghe ông già kể chuyện lịch sử cách mạng kiểu nhớ khi xưa. Hắc hắc, ta đã có mục tiêu. Nói tới vợ, lão già vốn đang hiểu xịu lập tức hưng phấn hẳn lên. Ối, đã có rồi. Trương Dương không thể không dừng bước, không nên đắc tội với ông già này. Nếu Lao đang nói chuyện một cách hào hứng như thế này mà bỏ đi thì Lao sẽ hận hắn cả đời. Đúng thế, thầy Lý dạy môn ngữ văn đã chết rồi. Ông già vui mừng nói. Thầy Lý chết rồi. Trương Dương có biết thầy Lý này nhưng hắn không thể hiểu nổi việc thầy Lý chết thì có liên quan gì tới việc Lao tìm vợ. Hắc hắc, vợ của thầy ấy và ta tuổi tác xấp xỉ nhau. Ông già biết được sự nghi hoặc của Trương Dương, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Hé hé. Trương Dương cũng không nói gì. Hắc hắc. Ông già dường như cũng hơi ngại, cười hì hì nói, cậu nhanh đi ngủ đi, đi tàu vài tiếng cũng đã mệt rồi đúng không? Sao cậu lại về trễ thế, cô bé năm thứ hai đi cùng chuyến tàu với cậu đã sớm về rồi. Ồ, dù sao thì cũng không có việc gì, cháu đi bộ về. Trương Dương lập tức chào rồi đi, hắn đã sớm đoán ra rằng cô bé kia đã về trường học, nếu không thì ông già đã không nói rằng đợi hắn lâu rồi. Cô bé đó nhất định đã nói cho ông ta biết. A bác Vương. Ông già đưa tay chặn Trương Dương lại, Trương Dương không khỏi sững sờ, đứng ngay người ra đó. Cô bé đó cũng không tồi, sao cậu không theo đuổi? Ông già hỏi. Hi hi. Cháu không quen cô bé đó. Trương Dương trong lòng mắng thầm lão già chết tiệt cứ gán ghép đôi bờ bãi. Không quen cô bé đó vậy sao cô bé đó lại bảo ta nói với cậu rằng cô bé tìm cậu có việc? Con mắt của ông già nghi ngờ nhìn Trương Dương hỏi. À, tiền của cháu, đồ của cháu để quên ở chỗ cô ấy. Trương Dương giả vờ vô đầu nói. Thế à, vậy thì cậu mau về ngủ đi. Nhớ kỹ, lần sau không được làm những việc khuất tất, rất mất mặt, hãy đường đường chính chính tìm một cô bạn gái, đàn ông mà, tới cái tuổi của cậu tất phải có nhu cầu, ông già nói một cách thâm thúy.
Vâng, cảm ơn bác Vương đã quan tâm, bác Vương ngủ ngon, cháu đi ngủ đây.
Trương Dương đợi ông già buông tay ra là lập tức chạy thục mạng. Một đứa trẻ ngoan, vì tiết kiệm chút tiền taxi mà đã đi bộ cả tiếng đồng hồ.
Đáng tiếc, tên tiểu tử này nhát gan quá, con gái nhà người ta rõ ràng là thích cậu thế mà cậu lại không dám theo đuổi, việc cần thiết không làm lại cứ thích đi xem trộm.
Cậu đi nhìn trộm thì vẫn là nhìn trộm, không có việc gì thì tung lên mạng làm gì.
Bây giờ đã lớn chuyện, đuổi học, giữ lại trường điều tra hắc hắc. Đứa trẻ này rất thông minh đã biết dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp trộm ký túc của nữ sinh, thời ta còn trẻ cũng chưa nghĩ được như vậy.
Nhìn theo bóng Trương Dương đang khuất dần, ông già vừa lẩm bẩm vẻ mặt có vẻ tiếc nuối, có vẻ ảo não, cuối cùng lao thở dài một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi vào phòng bảo vệ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để theo đuổi vợ của thầy giáo Lý.
Khi đi vào cổng của ký túc Trương Dương lại phải nói một thôi một hồi nữa, ông già ở đây không dễ nói chuyện như bác Vương.
Ký túc xá nam trong màn đêm có vẻ rất tĩnh mịch, các bóng điện trên hành lang cũng có vẻ tối tăm trong màn đêm vào lúc trời gần sáng.
Trương Dương nhẹ nhàng bước lên tầng 5, phòng của hắn nằm ở tầng 5 và cũng là tầng cao nhất, hướng về phía mặt trời, có thể đứng trên hướng cao nhìn về phía xa làm cho tâm hồn thư thái.
Trương Dương cũng đã vui vẻ ở đây được mấy năm.
Trên tầng 5, trong suốt vài năm liền hắn đã chụp trộm hàng nghìn bức ảnh. Mục tiêu của hắn đều là những mỹ nữ trong khu ký túc nữ sinh ở phía sau.
Điều khiến Trương Dương may mắn chính là vì phòng 512 nhiệt độ hơi nóng nên cửa phòng lúc nào cũng mở.
Trên thực tế vì nhiệt độ cao, nên rất nhiều phòng đều mở cửa cho thoáng vào ban đêm.
Trương Dương nhẹ nhàng bước vào phòng và trèo lên giường của mình. Chiếc giường của hắn vẫn là bộ dạng giống như khi hắn rời đi. Trên giường là chiếc đệm, dùng tay phủi nhẹ cảm thấy có rất nhiều bụi. Nhưng Trương Dương cũng không để ý được nhiều như vậy, hắn cứ thế nằm xuống.
Lúc này nếu như làm vệ sinh làm cả phòng thức giấc thì sẽ bị đánh thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc.
Trong khi đang mơ mơ màng màng, Trương Dương nghĩ tới giọt máu tươi trên thanh truy thủ, lại còn cả làn da trắng mịn màng, gương mặt nõn nà kiểu diễm như hoa và cả sự ấm áp mềm mại của bộ ngực.
Trong đầu hắn giống như đang chiếu phim, hắn nhớ lại từng chuyện xảy ra trên xe lửa.
Cuối cùng, trong đầu hắn bị khuôn mặt nhăn nheo như quả quất ngâm của bác Vương chiếm cứ hết.
Từ từ, mỗi ngày một lớn dần, to bằng một chiếc bánh rán.
Cuối cùng, Trương Dương chảy nước miếng rồi ngủ thiếp đi, hắn đã quá mệt rồi.
Hình như trong nháy mắt hoặc chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Dương bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, hắn mở to mắt nhìn, trong lúc hắn đang mơ màng thì những người bạn cùng phòng đang đánh răng rửa mặt gấp chăn màn.
Chúng mày đang làm gì thế?
Trương Dương ngái ngủ ngồi dậy hỏi.
Ồ, hoàng tử của chúng ta đã về.
Một tên trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng chạy ra từ vê đút cờ.
Chương 6, đam mê toán học.
Về rồi các ngươi ở đây làm gì thế?
Mặt Trương Dương đỏ lên, mỗi lần nghe thấy ngoại hiệu này mặt hắn tựa như bị dao cắt, mấy tên bạn cùng phòng cũng còn coi như có chút khấu đức, không thêm vào hai chữ rình trộm trước chữ vương tử.
Người anh em, người vẫn đang nằm mơ à, mau mau đi tập thể dục buổi sáng đi.
Gã nằm ở tầng trên giường của Trương Dương nhảy xuống cười quái dị.
Tập thể dục buổi sáng.
Chúng ta giờ không phải đã là năm thứ tư sao?
Vẫn phải tập thể dục à?
Trương Dương kinh ngạc hỏi.
Nhất thời, cả phòng im phăng phắc không một tiếng động, cả rửa mặt, đánh răng cũng dừng lại, mấy gã đang chỉnh lại giường cũng ngừng tay, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mới trở về trường vài ngày, tuyệt không có ai nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy, còn tập thể dục gì nữa?
Giờ họ đã là năm cuối. Năm cuối thì còn lo lắng gì nữa, có thể mặc kệ tất cả.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người tựa như cùng hẹn trước với nhau, vứt mạnh những thứ trên tay xuống, cả kem đánh răng cũng không thèm rửa sạch, sắp xếp lại giường xong liền nhảy lên nằm ngay.
Ký túc xá vừa nãy còn đang sôi sùng sục đống nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều đã im lặng đặt mình lên giường.
Trương Dương nhìn thấy cảnh này cũng không nói ra thêm được lời nào, tốc độ, động tác như vậy không phải là quá nhanh sao?
Trương Dương cũng nhắm mặt lại nhưng nằm trên giường chưa được một phút hắn đã thở dài một tiếng rồi ngồi dậy.
Hiện tại, thân thể hắn tuy muốn nghỉ ngơi nằm ngủ, nhưng tư tưởng lại tựa như bị một lực lượng thần bí khống chế, tạo ra một loại dục vọng muốn ra ngoài hoạt động cực kỳ mãnh liệt.
Hiển nhiên, bên trong thân thể hắn có một tên gia hỏa rất thích rèn luyện thân thể vào buổi sáng.
Ngươi làm gì vậy?
Mấy tên giá hỏa đang nằm im giả chết ở trên giường đồng thanh hỏi.
Tập thể dục.
Sắc. Khi ra khỏi cửa, Trương Dương liếc mắt nhìn sang một chiếc cửa sổ đang mở rộng bên cạnh, liền cố khống chế ý nghĩ muốn nhìn trộm một cách mạnh mẽ, rồi lộ vẻ hối tiếc đi ra ngoài. Đáng tiếc cho một buổi sáng mùa hè đẹp trời như thế này, ai?
Trương Dương buồn bực đứng một mình giữa một đám người đang không ngừng làm mấy động tác khoa chân múa tay, bất quá dậy sớm cũng tốt, vào tháng 9 buổi sáng gió mát trong lành, chỉ là trong khi rửa mặt đánh răng, cả bầu trời đã sáng rực lên, khiến cho người ta có một cảm giác khoáng đạt thoải mái. Trên sân trường có thêm rất nhiều gương mặt mới, cũng thiếu đi nhiều gương mặt cũ, Trương Dương không nhịn được hít sâu một hơi, năm cuối thật là tốt. Sẽ không còn bị học sinh khóa trên bắt nạt nữa. Trương Dương không khỏi thầm nghĩ thời gian hắn bị phát hiện là rình trộm cũng rất may mắn, chính vào giữa lúc nghỉ hè, hơn nữa lại sau khi đã cấp bằng tốt nghiệp, nếu không cuộc sống của hắn tại trường có lẽ sẽ còn đen tối hơn.
Hít hà mẹ ơi, mệt như vậy sao?
Chạy theo đám người đông đúc mới có mấy vòng quanh sân trường, đầu lưỡi của Trương Dương đã khô rác, hắn vốn không thích vận động lại nằm trong viện hơn một tháng nên thân thể càng yếu đuối. Mới hoạt động một chút đã thở không ra hơi. Trên thực tế, Trương Dương ra ngoài tập thể dục buổi sáng là muốn chứng thực xem bản thân có kế thừa thể lực trong ký ức hay không, nhưng, rất rõ ràng, thân thể hắn vẫn yếu đuối như trước, không có chút dấu hiệu tốt lành nào, ngược lại so với trước khi bị thương còn yếu hơn.
Ngủ thôi.
Trương Dương cảm thấy rất mất hứng, liền cúi đầu từ từ đi chạy về hướng ký túc xá. Trương Dương vẫn luôn mong muốn được hưởng cuộc sống năm cuối. Giờ mới biết năm cuối ngược lại quả thực là nhàm chán, cả sáng không biết làm gì, hắn đành thở dài một hơi thật sâu. Học viện nghệ thuật 20 là một trường đại học hạng 3 cực kỳ quái dị, khi những sinh viên năm thứ tư của các trường học khác đều dốc sức tìm việc, nhưng những sinh viên ở đây vẫn bình lặng như trước. Việc này cũng có nguyên nhân, bọn họ biết rằng có tìm cũng chỉ phí công vô ích, dù sao tìm mà không được, không bằng cứ ở đây nằm im đợi chết. Tới lúc gần tốt nghiệp không biết chừng sẽ được vài xí nghiệp nhỏ tới tuyển dụng. Đương nhiên, mọi người cũng không nên hiểu nhầm, trường đại học này tuy chỉ là hạng 3 nhưng mỗi lần tuyển sinh đều chật kín. Trường này tuy không được xếp hạng ở trong nước, nhưng khung cảnh ưu nhã, phong cảnh đẹp đẽ, lại có lịch sử lâu đời. Học viện này cũng không hề lo lắng về việc hoạt động, bởi có rất nhiều những thiếu gia không có đầu óc tới đây học, vì phong cảnh ưu nhã cùng mỹ nữ như mây mà tới.
Trương Dương.
Khi Trương Dương đang miên man suy nghĩ, đống có một người hô lớn.
A!
Trương Dương kinh ngạc phát hiện, đây là cảm giác bản năng của hắn, trong vườn trường có ít nhất 40 ánh mắt đang tập trung nhìn về phía hắn, mà trong đó nữ sinh lại chiếm phần lớn. Đương nhiên, đây không phải là ánh mắt ôn nhu thương mến, mà là ánh mắt tràn đầy căm hận. Chạy còn không chạy sẽ bị băm thầy thịt vụn. Trương Dương đã xem rất nhiều phim, kinh nghiệm cho hắn biết, phụ nữ... Đặc biệt là phụ nữ đẹp khi mất đi lý trí cực kỳ đáng sợ. Hắn lúc này chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ, chuột nhắt qua đường, người người đòi đánh. Trương Dương cũng không để ý xem ai gọi hắn nữa, liền quay đầu chạy, khi đám muội muội đang nổi cơn tam bành chuẩn bị phát tác còn chưa kịp phản ứng, Trương Dương đã biến mất không thấy đâu cả, tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn cả người châu Phi, khiến cả đám nhìn thấy vậy không khỏi sửng sốt.
Rầm, loạt soạt.
Trương Dương như một cơn lốc chạy tới bên dưới ký túc xá nam, liền va vào một nữ sinh ôm đầy sách vở trước ngực, làm cho sách của nữ sinh kia rơi xuống đất hết.
Xin lỗi.
Trương Dương vội vàng túi xuống giúp nữ sinh kia nhặt sách, hắn căn bản không dám nhìn mặt nữ sinh này, sợ rằng đối phương cho là hắn cố ý chiếm tiện nghi. Trương Dương bây giờ, ngoại trừ tân sinh năm đầu tiên không nhận ra hắn từ năm thứ hai trở đi thì không có một ai là không biết hắn. Ảnh của hắn sau vụ khủng bố đã có mặt trên khắp các báo lẫn trên mạng, cũng chính vì lẽ đó mà cô gái trên tàu có thể nhận ra Trương Dương mà hắn lại không hề biết cô ta. Nữ sinh bị Trương Dương và phải có mái tóc dài mượt mà cùng thân hình thon thả, thiếu chút nữa ngã xuống đất, mặt mày đỏ bừng lên chuẩn bị mắng cho hắn một trận, thấy nam sinh này không ngừng nói xin lỗi, lại còn giúp cô nhặt sách, cũng không nói gì, chỉ vì mặc váy ngắn, nên không tiện ngồi xổm xuống. Chỉ có thể đợi Trương Dương nhặt xong mà thôi. Đồng nhiên, cánh tay Trương Dương đang vươn ra chợt dừng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn một quyển sách trên mặt đất. Phương pháp nghiên cứu và học tập cơ bản. Đây là một quyển sách khoa học nổi tiếng thế giới, nó sưu tập rất nhiều kiến thức số học kinh điển. Đối với những khái niệm cơ bản cùng phương pháp trong số học lĩnh vực ở đây được giải thích sâu sắc mà lại đơn giản, cho dù là người chuyên nghiên cứu số học,
hay là độc giả muốn tham khảo thêm đều có thể đọc sách này, đặc biệt là với giáo viên trung học, sinh viên đại học cũng như học sinh cao trung, đây là một quyển sách tham khảo rất tốt. Trương Dương nhìn quyển sách trên mặt đất, tựa như bị địa giật, quyển sách này, hắn sớm đã biết, nhưng hắn tới giờ vẫn không thích số học, mặc dù là học sinh năm cuối nhưng cả số học cao trung hắn cũng không hiểu, vậy mà giờ, hắn lại có một dục vọng mãnh liệt muốn đọc quyển sách này, hắn không cách nào khống chế được dục vọng mãnh liệt này, tựa như trong cõi u minh có một lực lượng cường đại đang chi phối thần kinh cùng tư duy của hắn. Trương Dương bỏ hết sách trên tay xuống. Hai tay nhẹ nhàng đặt quyển sách số học này vào lòng bàn tay, cảm giác ở sâu thẳm trong nội tâm tự như có một tiếng gọi thôi thúc hắn, một loại dục vọng mãnh liệt khiến cho ngón tay của hắn cũng run lên. Chương 7, chấm mê. Có thể cho mình mượn được không? Trương Dương ôm quyển sách vào ngực, ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia. A. Trương Dương vừa thấy rõ được gương mặt của nữ sinh này, thân thể như nhảy dựng cả lên, nữ sinh đó còn chưa kịp phản ứng. Bóng của Trương Dương đã biến mất trên cầu thang rồi. Sách của ta, sách của ta. Trương Dương đang chết, biến thái, đồ rình trộm. Trương Dương lên được tới lầu 5, hai tay áp chặt vào tim đang đập thình thịch vẫn còn nghe được tiếng của nữ sinh kia, lúc này mới nhớ lại, quyển sách toán học vẫn còn nằm trên ngực của hắn. Trương Dương tự nhiên không dám xuống dưới trả sách, bởi vì nữ sinh kia là kẻ thù lớn nhất của hắn tại học viện này, trong số mấy trăm ảnh mà hắn vột lên mạng. Có hơn một nửa là của nữ sinh kia, hơn nữa tổng đó còn có vài bức ảnh trông rất lộ liễu. Theo như những lời nguyền rủa của nữ sinh kia, chỉ cần bắt được Trương Dương, có lẽ sẽ hành hạ cho tới chết. Cô gái có thể khiến cho Trương Dương sợ hãi tự nhiên có gia cảnh không đơn giản. Cô ta họ Tiêu, tên Di Nhiên, cha mẹ không còn ai, chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau, người của thành phố C, đồn đại, anh của cô cũng có địa vị trong giới xã hội đen tại đây. Cụ thể là làm gì thì Trương Dương cũng không biết, dù sao là đám bạn cùng trường nói như vậy, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, bởi vì hắn không quan tâm tới những vấn đề xã hội này, hắn chỉ quan tâm là anh của cô ta có thể tới trường tìm hắn hay không mà thôi. Sau khi lên được tầng 5, Trương Dương mới nhẹ nhàng đóng cửa, bên trong ký túc vẫn yên lặng như trước, mấy người bạn cũng phòng của hắn vẫn đang nằm ngủ trên giường. Nằm lên giường rồi mà tim hắn vẫn đập thình thịch. Sau một hồi lâu, Trương Dương mới khôi phục lại được bình tĩnh, anh của cô gái kia tạo cho hắn một áp lực quá lớn, những loại tin đồn như vậy thường làm cho người ta càng thêm lo lắng, tất cả những tin tức thu nhặt được cho hắn biết anh của Tiêu Di Nhiên là một kẻ lánh khóc vô tình. Lao tử chi cần không ra khỏi trường, ta không tin ngươi có thể đuổi giết tới tận đây. Sau khi khôi phục lại bình thường, tinh thần AQ của Trương Dương lại tăng cao, lộ rõ vẻ điếc không sợ súng. Trương Dương chợt nhớ tới quyển sách toán học trước mặt, sách vẫn còn nằm trong tay hắn, phát ra mùi mực nhẹ nhẹ, đây là một quyển sách mới, mở ra liền có thể thấy được chữ ký của Tiêu Di Nhiên cùng với ngày mua sách. Không ngờ là sách mới mua vào tháng 8. Kệ cô ta, bản đại gia ta cứ xem trước đã. Vừa đọc quyển sách này, đột nhiên, tất cả những lo lắng của Trương Dương đều tan biến hết, tựa như, ham muốn đọc sách mãnh liệt đã đẩy tất cả mọi phiền não ra khỏi đầu hắn. Rất nhanh, Tương Dương chìm đắm vào trong thế giới toán học kỳ diệu, đây là một quyển sách tham khảo rất hay, toàn bộ những khái niệm cùng phương pháp cơ bản trong lĩnh vực toán học, được miêu tả sâu sắc nhưng cũng rất dễ hiểu. Thời gian từ từ trôi đi, Trương Dương từ lúc bắt đầu đọc đã không kìm được bản thân cầm lấy một cây bút vẽ hình cùng chú thích chi chít lên trên quyển sách, cứ thấy những chỗ nào quan trọng liền gạch chân bên dưới. Chỗ nào trong sách còn bỏ trống thì liền thêm vào suy nghĩ riêng của mình cùng với vài phương pháp tính toán khác, hắn đã hoàn toàn quên mất chủ nhân của cuốn sách này. Thời gian bắt đầu trôi đi với tốc độ kinh người, Trương Dương căn bản không chú ý tới đám bạn cùng phòng ra ra vào, hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào thế giới số học, trong thế giới này hắn chính là chúa tể, hắn tồn tại tựa như một vị thần. Trương Dương, đang đọc tiểu thuyết gì vậy, không ăn cơm à, một người bạn cùng phòng đem một hộp thức ăn đi vào. Ăn cơm. Đồng nhiên, một cảm giác mệt mỏi và đói khát đến cực độ bao trùm khắp người hắn, mùi thức ăn lan ra khiến cho Trương Dương đang đắm mình vào trong thế giới toán học cũng bị kéo ra, Trương Dương cảm thấy cả thân người tựa như lảo đảo không còn chút sức lực nào. Giờ là lúc nào rồi? Ta còn chưa ăn sáng. Trương Dương giờ mới chợt nhớ ra, bản thân sau khi gặp Tiêu Di Nhiên đã quên cả ăn sáng. Ăn sáng. Bạn cùng phòng hắn lộ vẻ ngạc nhiên nói đã là lúc nào rồi mà còn ăn sáng. ta sớm đã ăn cơm tối rồi.
Ồ, cơm tối.
Trương Dương giống như bị con gì đốt nhảy dựng lên khỏi giường, cầm lấy hộp thức ăn trống trơn đi ra ngoài, bản thân không ngờ bất chi bất giác nằm ở trong phòng cả ngày đọc sách, đến cơm tối cũng không ăn, từ lúc nào mình lại yêu thích học tập tới vậy. Chúng ta xem thử xem vua rình trộm đọc loại tiểu thuyết hay ho gì nào trời ạ. Phương pháp suy luận cùng nghiên cứu cơ bản. Tên tiểu tử này yêu thích học tập từ bao giờ vậy, cả quyển sách toán học cao thâm như vậy không ngờ cũng có thể xem suốt cả ngày. Trương Dương vừa bước ra khỏi cửa, đám bạn cùng phòng đã ùa tới xem thử quyển sách để trên giường hắn.
Để cho ta xem nào.
Một người bạn cùng phòng khác đang nằm trên giường tiếp lấy quyển sách rồi nói, ta thấy, ngươi quả thực là không có mắt, người ta học tập một ít thì sao, người ta học tập để tán gái mà, ngươi không thấy trên sách có chữ ký của Tiêu Di Nhiên sao, hơn nữa còn mới mua vào tháng 8. Kỳ quái,
kỳ quái,
kỳ quái cái gì? Tiêu Di Nhiên cùng với hắn không đội trời chung. Bọn họ kết bạn với nhau từ bao giờ không biết. Hơn nữa sách này mới mua hồi tháng 8, bây giờ đã tới được tay Trương Dương, các ngươi nói xem không phải là kỳ quái sao.
Húng chi, Trương Dương biến suốt cả mùa hè năm nay, 3 năm nay hè nào hắn cũng đều ở lại làm việc tại thành phố C, ở lại trong trường.
Quả là rất kỳ quái.
Chẳng lẽ bọn họ từ hoan gia biến thành thân gia, Trương Dương không sợ anh trai Tiêu Di Nhiên sẽ cắt mất của quý của hắn sao?
3 năm qua, ta vẫn chưa thấy có ai dám theo đuổi Tiêu Di Nhiên cả.
Một đám hỗn đả này lại đã từ một quyển sách toán học mà đi tới việc Tiêu Di Nhiên cùng Trương Dương có quan hệ với nhau.
Trong khi bọn chúng đang bàn tán xôn xao nói xấu sau lưng Trương Dương, thì hắn vẫn đang cầm hộp thức ăn đi tới nhà bếp, chỉ là, vừa đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên đứng ngược lại, giờ hắn mới nhớ ra, bản thân không có mang tiền bên người, cả thẻ cũng không, quan trọng nhất là... chiếc thẻ ngân hàng duy nhất của hắn cũng nằm ở trong ví.
Nên tìm cô gái ở trên tàu hỏa.
Hay là tìm một người bạn tốt để giải quyết vấn đề sinh hoạt.
Suy nghĩ một lúc, Trương Dương liền quyết định, lúc này tới ký túc xá nữ tìm một nữ sinh năm thứ 3 không phải là tìm chết sao.
Chi bằng cứ tìm Lưu Bưu để giải quyết vấn đề sinh hoạt trước.
Lưu Bưu là bạn thân duy nhất của Trương Dương ở trong trường, là người kiêu ngạo phong túng. Thường thích giao lưu cùng mấy tên côn đồ lêu lổng ở bên ngoài trường, ngoại trừ hợp nhau việc tán gái, ai ai cũng phải ngạc nhiên là một người trầm mặc yếu đuối như Trương Dương không ngờ lại có thể kết bạn với một tên lêu lổng như vậy.
Trương Dương tính tình cô độc, bình thường chỉ thích độc lai độc vãng, mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, thì mượn ở đâu cũng đủ tiền cho một bữa ăn, nhưng mà, hắn chỉ tình nguyện mở miệng ra với Lưu Bưu chứ không muốn tìm mấy tên bạn cùng phòng.
Đến đại học năm thứ 3, nếu không phải Trương Dương làm ra một vụ rình mò kinh thiên động địa chấn động cả nước, tin rằng, cả học viện nghệ thuật 20 này cũng không quá 50 người nhận ra được Trương Dương, mà trên thực tế thì có hơn 40 người là bạn cùng lớp với hắn, có thể thấy quan hệ xã hội của Trương Dương hẹp tới mực nào. 3 năm đại học này, Trương Dương bình thường không lên lớp cũng đi làm thêm, sợ rằng cả ngày thứ 7 chủ nhật cũng tới thành phố C để tìm việc làm, nếu không có. Việc gì thì lại ngồi vào một quán cà phê, lên mạng giải trí, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn có quan hệ tốt với bác Vương gác cổng.
Bác Vương, cho cháu mượn điện thoại di động một lát.
Trương Dương bước vào trong phòng bảo vệ cười nói, cả trường này, không có mấy người không có điện thoại di động, mà Trương Dương lại là một trong số đó.
Chương 8, môi diện bao.
Tự mình lấy đi.
Lão Vương nằm trên ghế giả vờ ngủ, cả mắt cũng không mở ra.
Ồ!
Trương Dương liền cầm chiếc điện thoại di động cùng đồ sạc đang đặt ở trên bàn lên.
Pin của chiếc điện thoại này đã quá cũ, phải liên tục được nạp điện, chỉ cần không cắm điện, điện thoại sẽ ngay lập tức không dùng được nữa.
Nghe nói, đây là do Lão Vương cố ý để vậy, Lão trước kia thường xuyên bị mất điện thoại di động khi đóng cửa, chỉ cho tới khi đổi sang chiếc điện thoại di động này, Lão mới không bị mất điện thoại nữa.
Điều này luôn khiến cho Trương Dương nghĩ không ra.
Điện thoại di động mà không thể đem đi được, sao không mua một chiếc điện thoại bản chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao?
Đương nhiên, mặc dù Trương Dương rất tò mò, nhưng chuyện này không quan hệ gì tới hắn nên hắn cũng chưa từng hỏi qua.
Hắn chỉ biết, từ sau khi Vương Bá có bộ điện thoại di động này, hắn chưa bao giờ gọi điện mà mất sóng, lần này cũng không ngoại lệ.
Lưu Bưu, cứu mạng!
Sao vậy?
Từ đầu bên kia truyền lại một giọng nói tràn đầy vẻ vải.
Ta không có tiền. Từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn cơm, mau tới cứu ta.
Thảm như vậy sao?
Đúng, ta đói tới mức không đi được nữa rồi. Trương Dương nếu mà nói, đợi 20 phút, ta sẽ tới ngay.
Không, 30 phút.
Tại sao lại lâu như vậy?
Ta đói không chịu nổi nữa rồi.
Trương Dương vừa nói xong, cảm giác cồn cào trong bụng càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình hiện giờ có thể nuốt chửng cả một con trâu.
Ta thấy ngươi cũng chỉ là hơi đói mà thôi.
Yên tâm, đói nửa giờ không chết ai đâu.
Đối phương không đợi Trương Dương nói xong đã cúp điện thoại.
Trương Dương cẩn thận đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, vẻ mặt buồn bực.
Mọi lần gọi điện thoại cho Lưu Bưu chưa tới 10 phút là hắn đã có mặt, hôm nay không ngờ lại phải đợi hắn tới nửa tiếng đồng hồ.
Thằng bé đáng thương, mở cái ngăn bàn đầu tiên ra.
Lão Vương giơ tay lên, hờ hững nói.
Ồ, có thấy một cái túi ni lông màu đen hay không?
Có.
Ăn đi.
Bánh mì.
Trương Dương mở túi ni lông màu đen ra, hai mắt sáng lên, nhưng hắn nhìn thấy chiếc bánh mì này đã ngả màu cũng có chút lo lắng, nhịn không được bèn hỏi.
Để bao lâu rồi, đã quá hạn sử dụng chưa?
Bánh mì mà cũng cần có hạn sử dụng sao?
Lão Vương không khỏi kinh ngạc ngồi dậy.
Hi hi, tất nhiên, tất nhiên.
Vậy đã bao lâu rồi?
Hình như là từ cuối tuần trước thì phải.
Lão Vương có chút đắn đo, tựa như không thể xác định rõ được ngày tháng.
Từ tuần trước.
Trương Dương ngạc nhiên.
Sao nào, không ăn à?
Nhớ khi xưa.
Cháu ăn, cháu ăn.
Ô,
ô.
Trương Dương hai mắt rưng rưng cắn mạnh một miếng bánh mì.
Hắn tình nguyện ăn hết chiếc bánh mì quá hạ này chứ quyết không muốn nghe lão đầu nói nhớ khi xưa, đó tuyệt đối là một loại hành hạ tinh thần.
Lão đầu này từng tham gia chiến tranh Vân Nam, nhưng trên thực tế, khi lão tham gia thì cũng là lúc cuộc chiến tranh sắp kết thúc.
Cho tới khi ra quân, lão cũng còn chưa biết người Vân Nam trông như thế nào.
Bất quá, bởi vì khi trước cũng đã có lần ngẫu nhiên đọ súng với người ta tại biên giới, cho nên, lão cũng được xem như là đã từng tham chiến.
Hiện giờ mỗi tháng đều được lĩnh tiền trợ cấp cho người tham gia chiến đấu.
Đương nhiên, đây đều là do người khác nói cho Trương Dương biết, còn lão đầu này thì thổi phồng con ít lên thành cả con bò.
Tóm lại, chiến tranh tại Vân Nam nếu như không có lão, Đông Quốc khẳng định không thể thắng nổi.
Ban đầu, cũng thu hút được một đám sinh viên sùng bái anh hùng thời chiến.
Nhưng dần dần, giấy không bọc nổi lửa, tự nhiên hình tượng quang huy của lão trong lòng sinh viên cũng sụp đổ.
Chỉ là, bản thân lão không biết mà thôi.
Ngươi nói xem, ta nên làm sao để theo đuổi vợ của giáo sư Lý đây?
Nhìn Trương Dương ăn bánh mì, lão đầu liền hài lòng nằm lên ghế, hai mắt nhắm lại.
Việc này cháu thấy, bác nên đợi một khoảng thời gian đi.
Chồng người ta vừa mới mất, hẳn là không có tâm tư nói chuyện yêu đương đâu.
Ai?
Đạo lý này ta cũng biết.
Nhưng mà ta không đợi không được.
Sao vậy?
Lão béo ở trong nhà ăn giờ ngày ngày đều đến nhà giáo sư Lý, nếu như ta còn không tấn công, có thể sẽ bị kẻ khác nhanh chân giành mất.
Lão đều lộ vẻ buồn bã nói.
Vậy.
Hi hi vậy bác cứ trực tiếp đi tới nhà vợ giáo sư Lý bảo rằng Lão yêu bà ta.
Tới tuổi như hai người cũng không cần vòng vo nữa, thời gian là vàng bạc, cả hai đều đã hơn 60 rồi, ngày tháng không còn bao nhiêu, mỗi ngày đều phải nắm lấy cơ hội.
Ta không cần.
Ai không còn được bao nhiêu ngày tháng nữa?
Nhưng mà, nói như vậy cũng không sai.
Được, đợi lát nữa xong việc ta sẽ đi gặp bà ấy.
Lão nhân thở dài một tiếng rồi đột nhiên hét lớn, khiến cho Trương Dương giật nảy mình.
Nhìn bộ dạng của lão đầu lúc này, Trương Dương không khỏi toát mồ hôi.
Chồng người ta mới mất có hơn một tháng, không ngờ tối nay lại tới gặp tỏ tình.
Trương Dương chỉ có thể thầm cầu trời khấn Phật cho Lão Vương không bị đánh, đuổi ra khỏi nhà là may.
Trương Dương, nhanh lên nào.
Bên ngoài cổng có một tiếng hét lớn vang lên.
A, bác Vương, Lưu Bưu tới rồi, cháu đi trước đây.
Nghe thấy tiếng của Lưu Bưu, Trương Dương tựa như gặp được cứu tinh, vội vàng đứng lên.
Ồ, cẩn thận một chút.
Nói cho tiểu tử đó biết, đừng có cả ngày không có việc gì cứ đem theo một đám hôn đản lượn quanh cổng trường.
Vâng, vâng.
Đi đi.
Lão đầu lại trở về với vẻ mệt mỏi không còn chút sức lực. Cả người cuộn vào trong chiếc ghế trông cực kỳ cô độc.
Vương bá, cháu đi đây.
Đừng để cho gió thổi vào ngực, rất dễ bị cảm đó.
Trương Dương nhìn lão đầu cuộn mình vào trong chiếc ghế, đương nhiên có chút không đành lòng.
Đi đi.
Lão đầu tựa như đã muốn đi ngủ, phất phất tay rồi lại nhắm nghiền mắt.
Trương Dương không nói thêm gì nữa,
liền chỉnh đèn trong phòng bảo vệ xuống mức tối nhất rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, từ từ đóng cửa lại. Nhanh lên nào, chậm như con rùa thế. Đứng trước cửa trường là một người mặc đồ vét cùng với áo sơ mi trắng, mày rậm mắt sâu tựa như một bức tượng, mới nhìn đã thấy là một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Bên cạnh là một chiếc xe máy Yamaha 250 phân khối đã cũ, khắp xe toàn là dầu nhớt. Ngươi làm gì vậy? Chương 9, tiểu thuế biến. Trương Dương sững người nhìn Lưu Bưu mặc đồ tây gọn gẽ, hoàn toàn không giống trang phục thường ngày của Lưu Bưu. Trong trí nhớ của hắn, Lưu Bưu trước giờ luôn mặc áo da đen đi với quần bò màu xanh, cùng một đôi giày thể thao màu trắng, phần lớn là đi giày mai. Đây là lần đầu tiên Trương Dương thấy hắn mặc đồ tây. Hắc hắc, hôm nay đi gặp Lão Đại, mà Lão Đại lại thích mặc đồ tây, theo ta đi ăn nào. Lưu Bưu nhếch miệng cười to, nói. Vậy ta không đi đâu. Trương Dương không khỏi có chút chần chừ. Mặc dù hắn quan hệ tốt với Lưu Bưu, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng tham gia xã hội đen với Lưu Bưu. Đi một lát thôi, sợ cái gì? Mấy trăm người ăn tiệc, có thêm một mình ngươi cũng không có ai chú ý đâu. Lưu Bưu nắm lấy tay Trương Dương kéo tới bên xe. Ta! Đây là cái gì? Lưu Bưu nhìn bao ni lông màu đen trong tay Trương Dương hỏi. Bánh mì! Trương Dương xấu hổ giấu ra sau lưng. Bánh mì! Là lao giả cho ngươi đúng không? Lưu Bưu không khỏi nhíu mày. Hì hì. Đưa cho ta. Không đưa. Đưa cho ta. Không đưa. Mẹ nó, lão giả chết tiệt đó cả thứ này cũng cho ngươi được, không sợ ngộ độc chết sao? Ném đi cho ta, rồi cùng đại gia tới dự tiệc. Lưu Bưu tóm được Trương Dương, vừa mới mở ra nhìn thấy bánh mì trong bao đã chửi lớn, hung hăng ném xuống đất. Ta ăn no rồi. Trương Dương sờ sờ bụng. Không biết có phải là bánh mì có vấn đề hay là đã ăn no rồi, mà Trương Dương cảm thấy bụng của hắn thoải mái hơn rất nhiều. Theo ta, ăn no rồi cũng phải đi. Đây là cho người ăn sao? Đợi tới khi vừa đi vệ sinh xong, bụng đã trống không rồi, như vậy mà cũng ăn được sao? Oanh oanh oanh. Động cơ xe phát ra những tiếng rú chói tai, ống xả thải ra một đám khói đen thật lớn, làm ô nhiễm cả khoảng không trước cổng trường, tựa như một chiến trường tràn ngập khói súng vậy. Sau khi chiếc xe này vừa gầm lên một tiếng đã nhập vào trong dòng xe đang chạy. Khi chiếc xe vừa biến mất, Vương Bá mới từ trong phòng bảo vệ đi ra, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn đám khói xăng nồng nặc còn lưu lại bên dưới rồi ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận cầm lấy chiếc túi ni lông đen vừa bị Lưu Bưu ném đi, thận trọng phủi hết bụi rồi lại đi vào trong phòng. Cái con thỏ đế này, không biết để có được miếng ăn phải khổ cực như thế nào sao? Để lần sau đói bụng ta xem ngươi sẽ ăn gì. Lão đầu vừa nhủ thầm vừa mở ngăn bàn ra, cực kỳ cẩn thận bọc chiếc bánh mì lại rồi sau đó đặt vào chỗ sâu nhất trong ngăn bàn. Trong khi lão đầu đang đóng ngăn bàn lại thì một đạo cường lực đánh ngay xuống tay lão đầu. Lão đầu không hề do dự, gương mặt tràn đầy sát khí lãnh khốc, vung trưởng đánh ra. Lưu Bưu, ta đi liệu có ổn không? Trương Dương cảm thấy có chút không ổn. Bản thân là một sinh viên lại chạy đến nơi như vậy ăn uống rất dễ xảy ra chuyện. Không sợ, không sợ. Hôm nay là ngày sinh nhật của đại ca ta, tổ chức tại khách sạn Bách Gia, người tới không được 1.000 thì cũng tới 800, thêm một người cũng không nhiều hơn, bớt một người cũng không ít đi. Hắc hắc. Hơn nữa, ta cũng muốn cho ngươi biết phong thái của đại ca của bọn ta. Lưu Bưu không ngừng phong cuồng. Dùng chiếc xe 250 phân khối của hắn lạng lách trái phải giữa dòng xe cộ tấp nập, gương mặt lộ nụ cười đắc ý, tựa như đây là sinh nhật của hắn chứ không phải là của đại ca. Vậy ta không cần phải có phong bì sao? Ừ, nếu như phải có phong bì, thì còn gọi gì là mời khách nữa? Ngươi yên tâm đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi theo ta không sai đâu, hôm nay sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha! Ừm, hôm nay cùng đi ăn với Bưu ca. Giờ gió đang lớn, Bưu ca đừng nói những lời như vậy, nếu bị trúng gió thì thật là không hay. Ta còn đang muốn bị trúng gió đây. Ha ha. Thành phố C vốn không lớn, chưa tới 10 phút chiếc xe của Lưu Bưu đã tới trước cửa khách sạn Bách Gia. Đương nhiên Lưu Bưu vẫn còn tự biết thân biết phận, gửi chiếc xe máy độc nhất vô nhị của thành phố C này tại vườn hoa của một tòa nhà thương mại cách đó khá xa, sau đó hai người liền đi bộ. Giờ này trong trường sớm đã hết giờ ăn cơm chiều, nhưng đó là cuộc sống bên trong trường, còn bên ngoài, tới giờ một số cửa hàng mới bắt đầu mở cửa làm ăn. Lúc này, bên ngoài khách sạn Bách Gia càng thêm nhộn nhịp, bãi đỗ xe khổng lồ ở bên ngoài khách sạn không ngờ cũng bị tắc nghẽn, tất cả các loại xe nổi tiếng đều có mặt tại đây. Trương Dương nhìn thấy không khỏi sững sờ, hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chiếc xe sang trọng như vậy. Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, Audi, Ferrari. Trương Dương chảy nước miếng nhìn những chiếc xe hào nhoáng bóng bẩy trước mặt, chỉ hận là không thể chạy tới sơ thử. Mặc dù hắn không phải người mê xe, nhưng bản thân là đàn ông, sự yêu thích với những chiếc xe sang trọng cũng không hề kém so với những đam mê khác. Ừm, ngươi ngay cả một chút chí khí cũng không có, đừng làm ta mất mặt. Lưu Bưu tức giận gõ lên đầu Trương Dương một cái, trong khi bản thân vẫn đang dán mắt vào chiếc Mercedes-Benz 600 mới. Ồ, đúng vậy, không thể để mất thể diện. Trong lòng Trương Dương bỗng bùng lên một cỗ ngạo khí khác thường, tựa như những chiếc xe sang trọng mà bình thường cả nằm mơ cũng không dám mơ căn bản không tính vào đâu. Ở sâu thẳm bên trong tiềm thức, có một loại trực giác mách bảo với hắn, trên thế giới còn có rất nhiều xe tốt hơn. Những chiếc xe này mặc dù sang trọng, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh nhất, ít nhất dồn dọa sở phẹn tuần vẫn còn quý giá hơn những chiếc xe ở đây rất nhiều. Bất chi bất giác, Trương Dương từ từ thay đổi, một loại cảm giác đạm bạc không sợ uy quyền hoàn toàn chiếm lĩnh lấy tâm cảnh của hắn. Tuy không thể giúp cho hắn lập tức có thể đứng ở góc độ của những người ở tầng lớp trên nhìn sự việc, nhưng ít nhất cũng giúp cho hắn không hề cảm thấy bản thân thấp kém. Ngươi làm sao vậy? Lưu Bưu bỗng ngạc nhiên hỏi. Gì thế? Trương Dương hỏi lại. Ta sao lại cảm giác thấy ngươi đột nhiên có chút thay đổi? Lưu Bưu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn vừa quay đầu đi chỗ khác trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện ra cái tên gia hỏa hèn mọn sau lưng không ngờ lại khiến cho hắn có một cảm giác không cách nào diễn tả nổi, bình đạm như mây trôi, thong dong như nước chảy. Mẹ nó, ta không nói nổi. Lưu Bưu tức mình chửi một câu, với trình độ văn hoán cả ngày đánh nhau với tán gái của hắn quả thật không tìm ra nổi từ nào để hình dung. Trương Dương không nói được gì, hắn sớm đã quen với loại tác phong không đầu không cuối này của Lưu Bưu. Chương 10, Cất Bạch Thực. Đi nào, đi nào. Hiện giờ đang đông người, mau đi lẫn vào trong, nếu không sẽ không còn chỗ cho ngươi đâu. Lưu Bưu nhìn thấy mấy người tuy mặc đồ tây, nhưng vẫn phải chen lấn nhau đi vào, nên nhất thời quên mất Trương Dương có chỗ khác biệt, đã vội vàng kéo Trương Dương vào trong. Các ngươi là thủ hạ của ai? Phải biết, hai người vừa mới bước vào, đã bị mười mấy đại hán mặc đồ vét đen to lớn ngăn lại. Đồ trên người bọn họ không phải là thứ hàng rẻ tiền như của Lưu Bưu. Chỉ cần nhìn vào chất vải thì biết ít nhất mỗi bộ cũng phải tới vài ngàn nhân dân tệ. Ta là Lưu Bưu. Lưu Bưu rụt rè, ngập ngừng nói. Ta hỏi ngươi là thủ hạ của ai? Một đại hán tỏ vẻ lạnh lùng hỏi. Ta là Tiêu Không Không. Ta là kia ta biết người kia. Lưu Bưu ngắc ngư nói không nên lời. Đông nhiên, nhìn thấy một vị trung niên mặc đồ tây màu trắng đi qua, lập tức như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ngươi biết Thất Ca. Sắc mặt của đại hán kia bỗng nhiên đại biến, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn ánh lên chút nghi ngờ khi nhìn qua bộ đồ trên người Lưu Bưu cùng bộ dạng liết thiết của Trương Dương. Lúc này, Trương Dương hận không tìm được chỗ nào để chui vào. Hắn vẫn tưởng Lưu Bưu quả thực tới ăn tiệc để mừng phong bì, nhưng ngay cả gác cửa cũng không biết hắn. Đúng vậy, ta biết ông ta. Lưu Bưu vội vàng nói. Đúng vào lúc này. Vị trung niên mặc đồ vét trắng cùng với mười mấy vệ sĩ vây quanh đang từ từ đi tới. Ấn tượng đầu tiên về người này là da tay ông ta được chăm sóc rất tốt, không thể nhìn ra được tuổi thật, trông giống như mới 30, cũng có thể đã 40, vẻ ngoài có chút ốm yếu. Thất Ca. Mười mấy đại hán đứng canh cửa đồng thanh nói, rồi cúi người xuống thật sâu, trên mặt lộ rõ vẻ tôn sùng. Thất Ca, hai người này muốn bảo, người này nói hắn biết Thất Ca. Người nói chính là kẻ lúc nãy cha hỏi Lưu Bưu, vẻ mặt cực kỳ thận trọng nhìn sắc mặt của vị trung niên kia. Ngươi biết ta sao? Ánh mắt ôn hòa của người trung niên kia bỗng nhiên lạnh đi, nhìn về phía Lưu Bưu, đồng tử co rút rất nhanh, tựa như một mũi kim vậy. Chỉ trong nháy mắt, không khí như giảm đi mất mấy độ, khiến cho Trương Dương cảm thấy một cô áp lực làm hắn không thể hô hấp bình thường được. Ngay cả đến tóc gáy của Trương Dương cũng dựng hết cả lên, hai tay hắn nắm chặt lại. Người này phát ra khí tức nguy hiểm khiến cho cả người hắn căng lên như một cây cung dương hết cỡ. Ta từng nhìn thấy ông tại Táp Phách Vương. Lưu Bưu lộ vẻ đau khổ. Hắn không ngờ chỉ muốn vào xem thần tượng của mình mà lại gặp phải khó khăn như thế này, nếu không, có đánh chết hắn cũng không dám tới. Nói cách khác, ngươi cũng chỉ từng nhìn thấy ta mà thôi. Người trung niên không khỏi bật cười, áp lực trong không khí đột nhiên biến mất. Trương Dương đang căng hết cỡ cũng thở ra một hơi, áp lực của người trung niên này tạo ra cho hắn lớn hơn năm đại hán trên xe lửa gấp cả 10 lần, hắn không thích loại cảm giác không hề nắm chắc điều gì này. Đúng, đúng. Để ta vào đi, Tiêu lão đại là thần tượng của ta chỉ muốn gặp qua người. Ông xem, ta có hồng bao đây. Ta không phải là đến ăn không? Lưu Bưu run rẩy đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc hồng bao nhỏ tới đáng thương, hắn cũng bị khí thế của người trung niên này áp đảo. Toàn trường đống nhiên ngưng đọng lại, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía người trung niên kia. Ha 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 ha. Khắc khắc. Trung niên nhân đang nhìn chằm chằm về phía Lưu Bưu bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức không ngừng ho khan, ho tới mức hai gò má vốn trắng bệnh cũng phải đỏ bừng lên. Ta có thể vào được không? Lưu Bưu làm ra bộ dáng đáng thương khiến cho Trương Dương suýt nữa ngã ngửa ra đất, hắn không ngờ loại người tứ chi phát triển như Lưu Bưu lại có thể làm ra vẻ mặt như vậy. Khắc khắc. Trung niên nhân cười đến chảy cả nước mắt, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng khẽ xoa xoa mặt nói. Ôi, lâu lắm rồi ta không được vui như thế này, đi vào đi. Mọi người gọi ta là Thất Ca, cũng có người gọi ta là Tiểu Thất, ngươi tên là gì? Lưu Bưu, hắn là Trương Dương. Lưu Bưu nhất thời mừng rỡ. Ừm, Trương Dương, ta nhớ rồi. Trung niên nhân kia đưa mắt nhìn qua Trương Dương, thâm ý nói. Cảm ơn Thất Ca. Trương Dương cảm giác như bản thân bị người khác nhìn xuyên qua cả lục phủ ngũ tạng. Cùng vào đi nào, ha ha. Thất Ca vỗ vỗ lên đôi vai to rộng của Lưu Bưu nói. Ngươi quả thực không tồi, có dũng khí, bằng hữu của ngươi cũng không tồi. Cứ an tâm đi, lần sau nếu gặp phải chuyện này lúc đi ăn, ngươi đều có thể nhắc tới tên của ta. Vâng, vâng, cảm ơn Thất Ca. Lưu Bưu cúi người đưa mắt nhìn Thất Ca đi lên lầu 2, cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra được Thất Ca là nhân vật ra sao. Bất quá! Hắn đúng là đã từng nhìn thấy ông ta tại thành phố C trong một quán ăn cực kỳ nổi tiếng đặc sắc tại Táp Phách Vương. Sau khi Trương Dương tiến vào đại sảnh của khách sạn Bách Gia liền lập tức phát hiện, cả khách sạn Bách Gia đã được chia thành vài đẳng cấp khác nhau. Bọn họ giờ đang ở tầng 1, tầng 2 vẫn còn có mười mấy đại hán mặc vét trông giữ, như trung niên nhân tên gọi Thất Ca sớm đã được người ta dẫn vào trong thang máy, có lẽ là lên tầng 3. Trương Dương, lại đây! Lưu Bưu nhìn thấy Thất Ca biến mất trong thang máy, lập tức âm thầm quan sát xem Trương Dương đã chạy tới xó xỉnh nào rồi. Sao? Ngươi có thấy không? Lưu Bưu chỉ vào mấy chiếc bàn ở phía bên ngoài, ở trước đó có rất nhiều người đang đứng, tựa như rất bận rộn. Trời ạ, đấy là phong bì. Ngươi có phong bì không? Đúng rồi, nhưng ta chỉ có một chiếc phong bì. Vậy đi, ta chia chiếc phong bì này ra làm hai. Không phải bọn ta đều có phong bì hay sao? Lưu Bưu cười hắc hắc nói. Ồ, quả là một chủ ý không tồi. Trương Dương đương nhiên đồng ý nếu như hắn không có phong bì, quả thực có cảm giác như ăn không vậy, nếu như Lưu Bưu có thể chia phong bì ra làm hai tự nhiên là tốt hơn nhiều. Được, cứ như vậy đi. Lưu Bưu không nói thêm gì, mở phong bì ra, đem 200 tệ bên trong đưa cho Trương Dương một nửa rồi lại dán lại. Chương 11, Tiêu Di Nhiên. Trương Dương nhìn 100 nguyên tệ trước mặt, cảm thấy không hề ít, đối với hắn mà nói, 100 nguyên tệ này quả thực đã là rất nhiều. Chỉ là, hắn thấy 100 nguyên tệ này trần trụi không hề được đặt trong hồng bao, phong bì, có chút gì đó không hay lắm. Còn hồng bao chứ? Không, sợ gì chứ? Ngươi xem, đây kẻ chẳng cần hồng bao cũng có sao đâu. Lưu Bưu chỉ vào mấy kẻ quanh đó. Khái khái. Trương Dương nhất thời đổ mồ hôi hột. Bọn chúng xấu xa kém gì ngươi, không cần hồng bao là đúng rồi. Lúc này, Trương Dương mới để ý, những kẻ cầm hồng bao trên tay đều xếp tiền lại thành từng thiếp tề tề chỉnh chỉnh khiến hắn có chút kinh sợ. Nhanh nào, để ta trước. Lưu Bưu mặt dày vô đối, kéo tay Trương Dương chen tít vào trong. Trương Dương cũng theo sát sau hắn. Lưu Bưu vai u thịt bắp nhanh chóng xô đẩy đám đông, cầm hồng bao nện mạnh lên bàn rồi hô ầm lên. Trương Dương đứng cạnh cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng, mặt có chút nóng lên. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, một cái hồng bao nho nhỏ mà lại có kẻ dám lớn tiếng đến như vậy quả là lần đầu tiên họ mới thấy. Tránh đường, ta quen Thất Ca. Lưu Bưu đắc ý vênh mặt lên khiến kẻ da mặt mỏng như Trương Dương không khỏi cảm thấy ngượng. Tuy nhiên, lời hắn nói quả thực có tác dụng. Lập tức, nhiều kẻ không còn dám nhìn bọn họ với ánh mắt như vừa nãy. Kể cả mấy người ghi chép vẻ mặt cũng không dám hiện lên bộ dáng coi thường, vội vàng mở hòm bao, cực kỳ nghiêm túc cầm 100 nguyên của Lưu Bưu rồi bảo hắn ký tên vào. Hơn nữa, phía sau tên còn đánh một ký tự rất đặc biệt. Đến người đấy. Lưu Bưu cầm hồng bao khoái trá đẩy Trương Dương lên. À ừm, Trương Dương bạn của Lưu Bưu. Trương Dương móc trong túi quần dài ra 100 nguyên tệ khe khe nói. Mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nhân viên ghi chép mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng ghi tên Trương Dương lại, ngẫm nghĩ thoáng qua rồi đánh một dấu nho nhỏ chú thích, bạn của Lưu Bưu. Đưa ta. Lưu Bưu lấy từ trong túi Trương Dương một bao thuốc, cầm một điếu trên tay nói. Không hút thì đưa ta, hê hê, loại này thuộc nhóm phụ dung vương kim cương phụ dung, hơn 100 một bao. Ở bao thuốc này hơn 100. Trương Dương trợn tròn mắt. Đối với hắn mà nói 10 khối đã là quý lắm rồi, vậy mà bao thuốc này những hơn 100, thật là khó tin. Đương nhiên, lão đại mà mời, chắc chắn là phải mời loại này rồi. Lưu Bưu chẳng buồn nhìn mặt Trương Dương nữa. Trương Dương thấy vẻ mặt lặng thinh đắc ý của Lưu Bưu, biết rằng bao thuốc này quả thực đến 100 nguyên, bèn lấy 200 nguyên tệ trong phong bì chia ra làm hai phần, để phòng sau này Lưu Bưu có lỡ gây ra chuyện xấu gì. Đúng rồi, vậy cuối cùng ngươi có nhận ra vị lão đại mời rượu chúng ta là ai hay không? Trương Dương đột nhiên hỏi. Khái khái. Ta biết hắn. Thế hắn không nhận ra ngươi à? Trương Dương lập tức nhìn kỹ bộ dạng Lưu Bưu. À. Lưu Bưu ấp úng. Vậy mà ngươi kêu ta tới ăn cơm. Trương Dương rất buồn bực, chính hắn muốn đi thì tự đi đi, còn lôi mình theo làm gì không biết nữa. Có phải chính ngươi kêu đói bụng đúng không, nãy giờ trách cứ ta. Ngươi xem, Sơn Hào Hải vị ngươi có ăn hay không ta không biết, nhưng chúng ta đều có hầm bao. Lưu Bưu bộ dáng như Lữ Đồng Tân bị chó cắn, ra vẻ ta đây làm ơn mắc oán. Lữ Đồng Tân nuôi chó. Một hôm về nhà bị chó cắn vì nó không nhận ra do Lữ Đồng Tân mặc bộ quần áo mới. Ăn chứ sao lại không ăn? Trương Dương xoa xoa bụng, vừa nay mới ăn lót dạ cái bánh mì, giờ nhắc tới mấy món ngon lành lại khiến hắn đói bụng. Hảo huynh đệ! Lưu Bưu cười lớn, cùng Trương Dương đi tới đằng sau một đám người. Ngồi quanh một cái bàn có lèo kèo vài kẻ, phỏng chừng chẳng có ai nhận ra Lưu Bưu, khiến cho Trương Dương không khỏi hoài nghi cuối cùng có đúng là Lưu Bưu thường lăn lộn bên ngoài không. Vẫn chưa vào bữa ăn, các món ăn hầu hết đều đã mang lên, nhưng chưa có đũa, chắc là thống nhất cùng dùng bữa. Trương Dương sau khi ngồi xuống mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ phòng ăn. Nhà hàng xem chừng cực kỳ rộng rãi, ít nhất cũng tới 60 bàn, bây giờ đã không còn cái nào trống, mà ngoài cửa, người ra kẻ vào không ngớt, trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại rất trật tự. Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy hết sức kỳ quái, mấy trăm người trên đại sảnh mà không ai phát ra thanh âm gì. Quả nhiên là có cảm giác quỷ dị. Trương Dương đối với kiến trúc cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, đây là một nhà hàng rất có đẳng cấp, phần lớn không gian đều nhuốm màu lung linh bởi những mảng tường như dát vàng. Trong đại sảnh, cây cột lớn chạm trổ rồng lớn uốn lượn trông rất sống động, khiến cho người ta có cảm giác như đang ngao du trên không trung vậy. Hướng ra ngoài đại sảnh có một bức tường pha lê trong suốt khá lớn, không vướng chút bụi bặm nào. Phía dưới là một loạt các chậu ngọc lan khiến cho cả đại sảnh xa hoa huy hoàng điểm thêm một màu xanh biếc, khiến người ta thân trọng phú quý mà lại cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Xem hết cảnh lại đến người. Chỉ là, liếc mắt một cái Trương Dương lập tức ngạc nhiên khi phát hiện cả đại sảnh chỉ có mình mặc sơ mi cộc tay, vô luận là người nho nhã hay thô hào đều thấy mặc âu phục bóng loáng cả. Dù khác nhau cũng chỉ là về màu sắc và cà vạt mà thôi. Nơi này tựa hồ cũng không hỗn tạp lắm. Trương Dương mặc dù bình thường không cùng với Lưu Bưu lêu lổng ở bên ngoài, nhưng nhãn tình cũng có điểm độc đáo. Bọn họ căn bản không giống với những tên lưu manh mà hắn vẫn nhìn thấy, hầu như vẻ mặt đều rất hòa khí, thỉnh thoảng mới có tên bộ mặt hung ác dữ tợn, nhưng xem ra cũng có vẻ thuận mắt, điều này khác hoàn toàn với đám bạn xấu liều lĩnh việc gì cũng dám làm của Lưu Bưu. Nói nhỏ lại chút đi, bọn họ hầu hết đều là người làm ăn. Ít ra cũng dẻo quen biết lão đại. Đừng thấy bọn họ mặt mũi hiền lành, tất cả đều không dễ trêu vào đâu. Lưu Bưu vội vàng kéo tay áo Trương Dương mà nói. Ờ, đúng rồi, ngươi hay nói tới Thất Ca, vậy Thất Ca là ai? Trương Dương đột nhiên hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá chắc cũng không kém Tiêu Lão Đại đâu. Tiêu Lão Đại là ai? Chết mất, Tiêu Lão Đại chính là người hôm nay mời rượu. Ai, không biết đến khi nào ta mới có thể được như Tiêu Lão Đại, chỉ là mời rượu một trận cũng có thể nhận tới gần 100 vạn hương bao. Ô, không bị ẹt khi nào mới ngóc đầu lên được đây. 100 vạn nhân dân tệ. Trương Dương trợn mắt đến nỗi hai con ngươi như muốn rơi ra ngoài. 100 vạn nhân dân tệ đối với hắn là một con số khổng lồ, mặc dù thường xuyên nghe thấy kẻ nào đó có vài 100 vạn nhân dân tệ, thế nhưng vài 100 vạn nhân dân tệ thì nhiều đến mức nào chứ? Hê hê, nói cho ngươi biết, Tiêu Lão Đại lần này mời rượu thu vào hơn 1.000 vạn. Ngươi xem, đại sảnh này đang có bao nhiêu người, chưa kể tầng 2, tầng 3 đã bao trọn. Nhìn mặt những kẻ ở đây, hồng bao ít cũng từ mấy vạn cho tới hơn 10 vạn. Chứ tiền tiệc rượu đi, ít nhất cũng thu về khoảng 800 vạn. Lưu Bưu nói xong, mặt mày hớn hở, có vẻ như hơn 1.000 vạn đó đều là của hắn thì phải. Thực ra mà nói, hắn cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Tuy nhiên, khi nghe Lưu Bưu nói, Trương Dương cũng liên tưởng đến cảnh vừa rồi bọn họ mừng hồng bao. Hắn cũng tin rằng, Lưu Bưu nói có chút căn cứ, nếu phân tích số khách mời, 300 vạn cũng không phải là khó. Tiêu Lão Đại có chuyện gì vui hay sao mà lại mời rượu? Khái khái, cái này ta cũng không rõ. Nghe nói huyện C này, mấy người kinh doanh sòng bạc đều do ông ta quản lý, tất cả các thế lực trong phạm vi huyện C này đối với ông ta đều phải cúi đầu. Đột nhiên, Trương Dương nắm chặt lấy tay háo Lưu Bưu, kéo mạnh hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống theo. Mấy vị khách ngồi cũng bạn cũng ngạc nhiên tới trợn mắt há mồm. Ngươi làm gì thế? Lưu Bưu gỡ tay Trương Dương ra, đứng lên quay về phía mấy vị khách cười cười rồi mới nhìn Trương Dương giận dữ nói. Tiêu Di Nhiên. Tiêu Di Nhiên A. Trương Dương lắc lắc đầu về phía trước, nghiêm mặt ý bảo Lưu Bưu nhìn về phía bức tường pha lê. Chỉ thấy bên ngoài hành lang, một dáng người thanh thoát, là một cô gái trong bộ quần áo khiết bạch, đang hướng cửa lớn của nhà hàng đi tới, hiển nhiên là muốn tiến vào nơi này, thế nhưng mắt chẳng hề chú ý tới phía trước. Tựa hồ tâm tư có chút u buồn, hiện cả lên mặt. Chương 12, Thất ca. Tiêu Di Nhiên, là Tiêu Di Nhiên. Cô ta tới đây làm gì? Trương Dương ngơ ngác, lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Tiêu Di Nhiên. Chúng ta tới được tại sao cô ấy lại không tới được? Tiêu Lão Đại là anh trai cô ấy, đương nhiên cô ấy phải đến rồi. Lưu Bưu ra vẻ như đó là điều hiển nhiên vậy. A, khái khái. Tiêu Lão Đại là anh trai Tiêu Di Nhiên. Trống Dương trợn mắt nhìn Lưu Bưu. Sợ ta nói láo. Nếu không phải anh trai cô ta, ngươi có thấy trong trường học lại có nhiều người sợ Tiêu Di Nhiên như vậy, ngươi biết tại sao chứ? Lưu Bưu ra vẻ hồ nghi chất vấn. Không không. Có phải ngươi đang sợ chuyện chụp ảnh lần trước không? Lưu Bưu đột nhiên cười gian xảo. Trương Dương trong bụng nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm tình cùng Lưu Bưu đùa giỡn? Hắn bây giờ đúng là đem thân vào miệng cọp. Đừng sợ, thể nào Tiêu Di Nhiên cũng không ngồi tại tầng 1 đâu, chắc chắn cô ấy sẽ đi thẳng lên tầng 2 hoặc tầng 3. Và lại, anh trai Tiêu Di Nhiên dù đáng sợ nhưng trước giờ vẫn thường không quan tâm lắm đến chuyện của em gái, trừ phi. Trừ phi làm sao? Trừ phi Tiêu Di Nhiên muốn tìm người gây phiền phức mà gọi anh cô ta tới. Lưu Bưu rất khoái trá khi thấy bộ dáng kinh hoàng thất thố của Trương Dương. Thế chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ? Trương Dương giống như là ngồi phải đinh. Không phải xoắn, nếu cô ta thực sự gọi anh trai tới, có cho ngươi chạy trước thì ngươi cũng chết không toàn thây thôi, hê hê. Ý ngươi là cô ấy sẽ không gọi anh trai tới kiếm chuyện với ta. Trương Dương hai mắt sáng ngời. Hê hê, không chắc mà ta còn dẫn ngươi đi à? Được rồi, ta còn muốn hỏi ngươi vài câu. Lưu Bưu vẻ mặt thân bí, cười hê hê nói nhỏ vào tai Trương Dương. Sao ngươi lại thích đem ảnh Tiêu Di Nhiên cột lên mạng? Phụt! Trương Dương đang uống trà, vừa mới bình tĩnh được một chút, nghe Lưu Bưu nói bao nhiêu nước trong mồm phun ra bằng sạch, dính đầy trên bàn, mặt đỏ bừng, thanh minh. Làm gì có cái nào khỏa thân, vẫn mặc quần áo mà. Chúng ta tạm thời không nói về vấn đề đại thị đại phi này. Mấu chốt là, sao ngươi cột lên mạng làm gì, để xem một mình không sướng hơn à? Ta cũng không biết tại sao. Lúc đấy tự nhiên nóng đầu, thế là vụt luôn lên mạng. Trương Dương vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, hắn tin rằng đây là việc làm ngu xuẩn nhất trong đời của mình. Giải thích hay lắm, của tốt dùng chung phải không? Lưu Bưu cười dê vô vô lên bả vai Trương Dương, khiến tên này nổi đầy da gà. Trong lúc hai đứa đang đá xoáy lẫn nhau, phục vụ nhà hàng đã nhanh chóng mang thìa đũa tới, rất nhiều bàn đã bắt đầu khai vị. Rất là chậm rãi, đại sảnh ban đầu vốn yên tĩnh về sau cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Trương Dương, Lưu Bưu cũng nhanh chóng ngồi xuống nhập tiệc. Trên thực tế, ngoại trừ Trương Dương, Lưu Bưu ăn như ba ba thuồng luồng ra, đa số bộ dáng đều rất khách sáo, có khi còn gắp thức ăn cho nhau, ra vẻ cư xử tốt một chút, có người lại cầm một chén rượu đầy cụm chén khắp đại sảnh. Xem ra, bọn họ coi nơi này chỉ là một chỗ giao tiếp bình thường chứ không phải là nơi để ăn cơm uống rượu. Thức ăn đa dạng phong phú, có tới 4 nồi lẩu, đều là sơn hào hải vị, mùa nào thức nấy, lại càng làm cho Trương Dương thèm ăn, đương nhiên điều này cũng chịu ảnh hưởng của tâm tình. Khi biết Tiêu Di Nhiên sẽ không mách anh trai, tảng đá dẹ nặng tròn lòng Trương Dương cuối cùng cũng quẳng được xuống sông. Mặc dù Lưu Bưu, Trương Dương ăn như hổ đói, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Rất rõ ràng, những người ngồi trên bàn đều là kẻ làm ăn, cực kỳ an tĩnh. Mấy người bên phía ngoài thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ bàn bạc chuyện làm ăn, hơi một tí là 10 vạn, bọn họ cũng không có tâm tư để ý Trương Dương Lưu, Bưu. Mà thực ra họ cũng chẳng biết có hai tên gia hỏa ăn uống như quỷ đói, thoáng chốc đã dọn dẹp gần sạch. Ăn no rồi bọn ta cũng nên đi thôi. Trương Dương buông đũa, hai tay xoa bụng. Bữa ăn này phải gấp 5 lần bữa ăn trong trường học, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra toàn bộ đống đồ ăn lúc trước. Một bàn tôm đã bị giải cu yết một cách triệt để biến thành một đống vỏ tôm. Không được. Lưu Bưu bộ dạng bất kể ra sao, cho dù động đất cũng không lay chuyển được hắn, hung hăng phun ra một bãi đờm, kiên quyết nói. Sao? Trương Dương ngạc nhiên, hắn ít khi thấy Lưu Bưu có vẻ mặt cương quyết như thế. Bởi vì, ta muốn nhìn thấy thần tượng của ta. Tiêu Lão Đại. Đúng. Ông ta sẽ đến chứ? Từ lúc chúng ra đến đây cho tới lúc ăn xong cũng chưa hề thấy có người khác tới. Chắc chắn sẽ đến. Lão đại đã an bài người tiếp khách hợp tình hợp lý cả rồi, khi khách nhân tới đông đủ, anh ấy đương nhiên sẽ ra chào hỏi. Lưu Bưu tự tin đầy mình. Ừm, có khi nào cũng đến. Trương Dương chần chừ một chút rồi câm như hến. Ngươi sợ Tiêu Di Nhiên đi theo anh trai tới đây. Một nụ cười cổ quái hiện lên gương mặt Lưu Bưu. Cái này khái khái. Trương Dương bị Lưu Bưu nhìn thấu tâm tư, nhất thời mặt đỏ lên. Đừng sợ, Tiêu Di Nhiên trước giờ không cùng anh trai cô ta tham gia vào mấy hoạt động xã giao này. Hôm nay đều là vì anh trai cô ta 36 tuổi, trên thực tế gọi là tiệc mời rượu nhưng bên trong cũng có lời đồn hôm nay là sinh nhật lần thứ 36 của Tiêu Lão Đại nên Tiêu Di Nhiên mới tới đây. Lời đồn này chắc cũng không phải là giả. Ồ! Trương Dương nghe xong cầm đũa gấp một hạt lạc thẻ vào nồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Dương và Lưu Bưu hai người cũng thấy nhàm chán, quay đi quay lại, nền cả cổ lên trời cũng chẳng thấy nhân vật chính đâu. Mấy người khác vừa chúc rượu nhau chắc bàn chuyện làm ăn cũng chán chê rồi, bèn quay về chỗ Trương Dương, Lưu Bưu. Ai nấy ngẩn người vì mấy cái nồi lẩu, nồi nào cũng trống rỗng. Mọi người nhìn quanh quẩn rồi lại hướng ra cửa, nhưng cũng không ai có ý muốn về. Hiển nhiên đang đợi nhân vật chính xuất hiện. Không riêng gì bản Trương Dương phải đợi, mọi người trong sảnh hầu như cũng ăn xong hết rồi. Thực tế có nhiều người chỉ làm vài hớp rượu, giao tiếp mới là chính. Căn bản không có ai giống như Trương Dương và Lưu Bưu, dành hết thời gian để ăn uống. Rốt cuộc, xa xa trong tầm mắt chúng nhân, một người mặc câu phục trắng từ bên trong bước ra, đúng là Thất Ca đang đứng ngay phía trước Trương Dương, phía sau Thất Ca có tới 10 mấy người. Trong đại sảnh, đám vệ sĩ thấy Thất Ca đến, lập tức dàn ra để bảo vệ, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Tiêu Lão Đại. Lưu Bưu liếm môi rồi cắn chặt răng lại. Ai là Tiêu Lão Đại? Trương Dương hỏi. Đằng sau Thất Ca. Trương Dương lập tức hiểu tại sao Lưu Bưu có vẻ mặt như vậy. Bởi vì, Tiêu Lão Đại mặc dù cũng mặc câu phục nhưng nhìn thế nào cũng không giống nhân vật chính, do đứng đằng sau Thất Ca, tựa như chỉ là một tiểu nhân vật. Khiến người ta coi thường. Mà ngay lúc này, tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh cũng đều đứng dậy hướng về Thất Ca hết sức chăm chú, ánh mắt tràn ngập một niềm sùng kính và sợ hãi. Chương 13, Tiêu Viễn Hành. Một đám người xuống quanh Thất Ca, từ thang máy tiến về phía đám Trương Dương, thì ra cách bàn Trương Dương không xa có một sân khấu nho nhỏ, nơi vị chủ trì buổi lễ đang thuyết trình. Phía trên sân khấu có một cặp long phượng cắt tường mạ vàng. Loa, micro, máy phóng hình các thứ đều có đủ. Trương Dương không khỏi than thầm trong bụng. Vị thất ca này quả nhiên là bất phàm, cả đoạn đường tới đây vẻ mặt vẫn tươi cười ôn hòa, bị cả đám người xúm quanh mà vẻ mặt vẫn thong dong không gượng ép. Thỉnh thoảng hướng về phía chung quanh ra ý gật gật đầu cứ như là bạn già lâu năm không gặp, mà đám người được cái gật đầu của thất ca đều tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Mọi người có khỏe không? Ồ, tiểu thất tôi rời khỏi thị xã C cũng vài năm rồi, bất quá, tôi vĩnh viễn sẽ không quên thị xã C, vì nơi này là nơi khởi đầu của tiểu thất. Nơi này chính là quê hương của tiểu thất, cho tới bây giờ, mỗi năm tiểu thất đều trở về vài lần. Có thể tham dự yến hội lần này, đa số đều là bạn già cả, có nhiều chuyện cũng không cần phải dài dòng. Tại nơi này, tiểu thất xin chào tất cả mọi người, hy vọng các vị được vạn sự như ý. Bộp 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 bộp. Một chàng vỗ tay nhiệt liệt. Ai, xin cảm ơn sự ưu ái của mọi người, đã không quên tiểu thất. À à. Thất ca giơ tay ra ý bảo ngừng một chút, đại sảnh liền yên tĩnh trở lại. Hôm nay tôi vì chuyện gì tới đây, tôi nghĩ mọi người ít nhiều đều đã có biết chút ít. Ở đây, tôi xin mất thì giờ mọi người một chút để nhắc lại một chuyện. À, các vị nên nhớ, chủ sự ngày hôm nay không phải là tôi mà là Tiêu Viễn Hành của chúng ta. Mấy năm nay, đều do Tiểu Tiêu chăm lo sinh ý của thị xã C, sự phồn vinh của thị xã C có một phần công lao của anh ta. Mọi người đều đã thấy rõ, tôi cũng không cần phải nhiều lời. Bây giờ, tôi tuyên bố, tất cả các nghiệp vụ có liên quan tới thị xã C đều do Tiểu Tiêu toàn quyền phụ trách. Bộp 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 bộp. Lại một chàng vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Viễn Hành đứng bên cạnh thất ca, vẻ mặt có chút hưng phấn. Mọi người đứng ở chung quanh hắn ta đều tay bắt mặt mừng ôm chặt lấy hắn. À, tại đây tôi còn muốn nói thêm vài câu. Thành tích của Tiêu Viễn Hành mọi người đều thấy rõ, hơn nữa, anh ta cũng đạt được sự ủng hộ của mọi người. Tôi tin tưởng, chỉ cần có thể có được điều kiện như Tiểu Tiêu, bất kể là ai cũng đều có thể đạt được địa vị này. Tôi biết ở đây có nhiều người muốn đạt được địa vị hàng đầu, tôi muốn họ biết, chỉ cần họ có năng lực, chỉ cần họ có nghị lực. Chỉ cần họ kiên trì, cơ hội, khẳng định là có. Thất ca đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người. Cuối cùng, hắn nhìn đến Lưu Bưu và Trương Dương, khẽ mỉm cười gật đầu một chút. Chỉ là, động tác nhẹ nhàng này không có ai chú ý tới. Chỉ có Trương Dương mới cảm giác được mục quang của hắn ta khựng lại trong nháy mắt. Tiếng vỗ tay lại bắt đầu vang lên, bất quá, lập tức lại bị thất ca ra dấu ngắt ngang. Kỳ thật, Chu Huyền tôi vừa tuyên bố cũng không phải là trọng yếu. Còn có một việc càng trọng yếu mà tôi muốn tuyên bố. Thất ca dừng lại, mỉm cười một chút. Mọi người nhất thời sững sờ, còn có chuyện trọng yếu hơn sao? Còn có chuyện trọng yếu hơn việc Tiêu Viễn Hành được lên địa vị hàng đầu hay sao? Hôm nay, ngày 4 tháng 9, là sinh nhật Tiểu Tiêu 36 tuổi. Hôm nay, Tiểu Tiêu là thọ tinh công của chúng ta. Lại đây, chúng ta hãy cùng nhau chúc Tiểu Tiêu sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý. Tiểu thất đưa cái micro trong tay cho cô tiếp tân, rồi bắt đầu vỗ tay. Lập tức, trong sảnh đường tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, liên miên không ngừng. Rất nhiều người nhìn Tiêu Viễn Hành với ánh mắt hâm mộ. Mặc dù mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật 36 tuổi của hắn, nhưng có thể khiến nhân vật như thất ca đích thân tham gia yến hội sinh nhật, hơn nữa lại còn tự tay chủ trì, vinh dự kiểu này cũng đủ khiến mọi người ghen tị. Lúc này, duy nhất có mỗi Trương Dương là không chú ý tới Tiêu Viễn Hành. Hắn phát hiện ra vị thất ca này thật không đơn giản. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân của hắn đều có ảnh hưởng tới mỗi một cá nhân trong đại sảnh. Thái độ bình tĩnh, thong dong của hắn khiến Trương Dương có chút bị mê hoặc. Trương Dương cũng không rõ vì sao bản thân lại sản sinh ra ý nghĩ mê đắm kiểu này đối với một nam nhân. Hắn viện dẫn mỗi một động tác cùng biểu tình của vị thất ca này đều tràn đầy một thứ khí thế tự nhiên nhiên. Đương nhiên, Trương Dương không hiểu rõ là thứ khí thế này của thất ca là do sự bồi dưỡng trưởng kỳ từ khí thế của một người luôn nắm vị trí hàng đầu, trưởng quản đại quyền sinh sát mà ra. Trương Dương tuổi còn quá trẻ, hắn tự nhiên là không hiểu rõ. Nhưng ký ức không trọn vẹn của hắn lại hòa đồng với khí độ kia của tiểu thất, cho nên Trương Dương mới cảm giác rất thoải mái vậy. Cảm ơn mọi người. Tiêu Viễn Hành cầm lấy cái micro, đầu tiên là túi người thật thấp chào mọi người. Điều này khiến Trương Dương phát hiện ra, so với thất ca thì Tiêu Viễn Hành còn kém nhiều nhiều lắm. Tuyệt đối không phải chỉ là một chút mà hình như là một khoảng cách lớn không tài nào vượt qua được. Đầu tiên, tôi xin cảm tạ sự nâng đỡ của thất ca, xin cảm tạ mọi người mấy năm nay có lòng ưu ái đối với Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ là người thô lỗ, cũng không biết nói gì. Mọi người cứ yên tâm, vô luận là Tiêu Mỗ có trở nên thế nào đi nữa thì vẫn là Tiêu Viễn Hành lúc trước. Tiêu Viễn Hành tựa hồ như có nói thêm một chút gì đó, nhưng Trương Dương không nghe ra được gì. Trong đầu hắn đều đang suy tư tại vì sao mà lại có cái cảm giác ham muốn ngớ ngẩn như vậy. Cái thứ cảm giác này rất là quỷ dị, bởi vì không có thứ gì đáng để cho hắn ham muốn ngớ ngẩn như vậy, nhưng hắn đích xác là lại có cảm giác này. Tựa hồ như một thứ dục vọng đang hướng về hắn vẫy gọi. Là cái gì đang hướng về Trương Dương vẫy gọi, vấn đề này, cho đến mãi rất lâu về sau Trương Dương mới hiểu được rõ ràng. Mọi việc đều là vì quyền lợi, mỗi một nam nhân, trời sinh đối với quyền lợi đều có tham vọng chiếm hữu mãnh liệt. Mà trong đầu của Trương Dương không thiếu gì tư duy của các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực, tự nhiên vô tình mà lại sản sinh ra một chút dục vọng đối với quyền lợi. Đi nào! Trương Dương trong lúc ngây người thiếu chút nữa là bị Lưu Bưu kéo ngã lăn ra. Ai ai! Trương Dương theo sát Lưu Bưu cùng với dòng người đi ra ngoài, thông qua bức tường kiếng có thể thấy được Thất Ca đã cùng với mười mấy người xuống chung quanh đang kéo nhau tới tiểu điếm bên ngoài. Một đoàn xe sang trọng đang đợi tại nơi đó. Bởi vì khoảng cách khá xa, Trương Dương cũng nhìn không ra nhãn hiệu của đoàn xe này, nhưng hắn dám khẳng định rằng hết thảy đều là các loại xe hơi danh tiếng quý giá. Tiềm thức cho hắn biết Thất Ca không thể nào ngồi trong một xe ô tô bình thường được. Trong lúc Trương Dương cùng Lưu Bưu đi tới cửa thì thấy Tiêu Viễn Hành đứng tại cửa tiễn khách. Đột nhiên trong lúc đó, Trương Dương phát hiện ra Tiêu Viễn Hành có biến đổi, bắt đầu trở nên sắc bén. Trong nụ cười của hắn có ẩn tàng một thứ sát khí trọng hậu. Cái sắc thái ôn hòa tiêu nhã ban đầu khi đứng bên cạnh Thất Ca đâu rồi? Điều khiến Trương Dương kỳ quái là rất nhiều ánh mắt của các khách nhân đối với Tiêu Viễn Hành tràn đầy vẻ kính sợ. Một con người có khả năng biến chuyển lớn như vậy sao? Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì hắn cùng với Lưu Bưu đã tiến tới trước mặt Tiêu Viễn Hành. Chương 14, Hoan ra ngõ hẹp. Người là Lưu Bưu. Tiêu Viễn Hành đột nhiên chặn Lưu Bưu lại, Trương Dương cũng đành phải dừng lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong nháy mắt, mục quang của Tiêu Viễn Hành đã trở nên nhu hòa trở lại. Dạ, dạ. Tiêu đại ca, ta là Lưu Bưu. Lưu Bưu nhất thời cảm thấy ngây người như được thượng cấp ban ân huệ, trở nên lắp ba lắp bắp. Ngươi nhận ra Thất Ca hả? Tiêu Viễn Hành ôn hòa cười hỏi. Đúng, đúng, ta nhận ra Thất Ca. Lưu Bưu lại dở y hệt trò như vậy. Ai, tốt lắm, có chuyện gì thì tìm ta. Tiêu Viễn Hành cười vỗ vai Lưu Bưu, khi ánh mắt đảo tới trên người Trương Dương, chỉ gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu tiếp đại khách nhân. Tiêu đại ca nhớ được ta rồi, Tiêu đại ca nhớ được ta rồi. Lưu Bưu cùng Trương Dương vừa đi tới tiểu điếm thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên hưng phấn đến đỏ bừng, thấp giọng điên cuồng hét lên. Trương Dương tin là nếu nơi này không phải có nhiều người thì hắn ta đã sớm bắt đầu dở cái giọng sói lang chu chéo kêu gào của hắn. Đúng vậy, anh ta khẳng định là nhớ được ta. Ta tặng anh ta 2 phong bao đỏ 100, lợi được 2 bao kim cương phủ dung vương. 2 bao thuốc lá hiệu phủ dung vương đầy kim cương. Vẻ mặt Lưu Bưu sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương nói không ra lời. Ha ha, ta không sợ, anh ta nhớ kỹ ta là được. Xem ra hôm nay chúng ta gặp được quý nhân rồi. Nếu như không phải là Thất Ca, Tiêu lão đại cũng sẽ không nhớ được ta. Kỳ quái, xem ra trong tiểu điếm đại đa số người đều biết Thất Ca. Ta chẳng nhẽ chưa từng nghe nói qua Thất Ca sao? Vẻ mặt Lưu Bưu trở nên dậy như bức tường thành, cười cười quái dị rồi lại nghi hoặc, tự mình lầu đầu lẩm bẩm. Ngươi lớn lên tại thị xã C mà chưa từng nghe qua Thất Ca hay sao? Trương Dương thất thần hỏi. Chưa hề chưa hề. Từ khi ta lăn lộn giang hồ lúc mười mấy tuổi, hình như chưa từng nghe qua đại nhân vật như hắn ta. Khi đó, cả cái thị xã C đều do Tiêu đại ca quản lý hết. Có thể Thất Ca là lão đại lúc trước ở thị xã C nói không chừng sau khi đi khỏi liền đem các chuyện giao lại cho Tiêu ca. Lần này quay lại là muốn đem mọi chuyện làm ăn của thị xã C triệt để giao cho Tiêu đại ca. Ai, chúng ta đi thôi. Trương Dương suy nghĩ một hồi cũng không thông quan hệ giữa Thất Ca và Tiêu ca. Hắn cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chuyện này đối với hắn chẳng có quan hệ gì, bọn họ với hắn là người của 2 thế giới khác nhau. Hơn nữa, Trương Dương vừa rồi tiếp xúc với Tiêu Viễn Hành liền cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thứ cảm giác này cho biết Tiêu Viễn Hành tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì như bề ngoài. Trương Dương không thích loại cảm giác này lắm.
Ai, đi đi.
Trương Dương cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, mà cái tướng lưu bưu như vậy có muốn nghĩ cũng nghĩ không thông. Với tính tình vô lo của hắn tự nhiên là không có để trong lòng. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về nơi bên trong tiếng khoe khoang khoác lác, Trương Dương nói đi liền lập tức đi nhanh tới hướng chiếc xe máy tồi tệ của hắn. Chậm lại. Khi hai người tới bên cạnh chiếc xe máy, Trương Dương kéo mạnh Lưu Bưu.
Tiêu Di Nhiên.
Hai người dường như mở miệng cùng một lúc đồng thanh la lớn. Chỉ thấy một mình Tiêu Di Nhiên đứng tại một nơi cách xe máy không xa, lưng quay lại bọn họ, tựa hồ như đang đợi cái gì đó. Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng các công trình phát quang tại thị xã C tiến hành đặc biệt tốt. Hơn nữa, chung quanh Bách Gia Duyên khách sạn là một số cơ quan chính phủ trọng yếu, đèn đường chiếu sáng như ban ngày, chiếu xuống mái tóc Tiêu Di Nhiên trông rất bắt mắt. Trương Dương cùng Lưu Bưu cơ hồ đưa mắt nhìn một cái là nhận ra ngay. Làm sao bây giờ? Trương Dương có chút khẩn trương. Mặc dù Lưu Bưu nói Tiêu Di Nhiên không thể nào đi tìm ca ca của cô ta, nhưng Trương Dương vẫn lo sợ. Hơn nữa, lại vừa mới thấy Tiêu Viễn Hành, khiến cái thứ áp lực tâm lý trong lòng Trương Dương lại càng phát ra mạnh hơn. Cái gì mà làm sao bây giờ? Đi qua đó đi, ngươi có khả năng né tránh cô ta cả một năm sao? Năm cuối đại học có thể bắt đầu rồi đây.
Không được, không được, hay là ngươi đi qua trước đi, ta đi bộ về trường.
Hay là, ta đi qua bên đó lái chiếc xe máy tới bên kia, ngươi chờ ta ở đó được chứ?
Lưu Bưu chỉ về phía tòa giả sơn cách đó bên cạnh không xa.
Ai, nhanh một chút đi.
Trương Dương vội vàng chạy về phía tòa giả sơn.
Mặc dù tòa giả sơn này không cao, nhưng cũng đủ che chở thân người của Trương Dương.
Lưu Bưu có thể lái chiếc xe gắn máy một vòng, bọc ra phía sau đón Trương Dương.
Trương Dương nhìn theo hướng Lưu Bưu đi về phía xe gắn máy, mặt dựa lên tòa giả sơn, ngây người nhìn xuống núi dày. Hắn phát hiện càng ngày càng xui xẻo. Làm công việc mùa hè bị vụ nổ thiếu chút nữa là táng mạng, ngồi xe lửa thì lại mém chút nữa bị cướp.
Mặc dù không bị cướp, nhưng ví tiền đến bây giờ vẫn ở chỗ người khác.
Nản nhất là chưa tới một ngày, không ngờ gặp Tiêu Di Nhiên tới hai lần.
Không thể không nói, vận xui của hắn đã tới mức cực điểm.
Xịch xịch. Một tràng tiếng xe máy nổ ầm ĩ, Trương Dương không khỏi tự nhiên phải ngẩng đầu lên nhìn.
A, Trương Dương.
Một thanh âm trong trẻo, chính là của Tiêu Di Nhiên, không biết vì sao từ bên kia lại đi qua đây. Trương Dương không ngờ lại không phát hiện ra, vừa ngẩng đầu nhìn thì hai người đã bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Trương Dương quyển sách của ta, quyển sách của ta.
Ánh mắt hai người vừa tiếp cận thì Trương Dương đột nhiên biến thành một nhà quán quân Olympic.
Tiêu Di Nhiên còn đang sửng sờ thì Trương Dương đã bỏ chạy không thấy bóng người, biến mất vào trong khu hoa viên nho nhỏ ở bên cạnh.
Bóng đêm hoàn toàn che giấu lấy hắn.
Trương Dương đang chết, ta vừa thấy là ngươi bỏ chạy, ta vừa thấy là ngươi bỏ chạy.
Tiêu Di Nhiên nhìn thấy hoa viên u ám như vậy cũng không dám tiến vào, dẫn đến nỗi hung hăng đá mấy cước lên tòa giả sơn.
Di Nhiên, em làm sao vậy?
Một thanh âm hùng hậu đầy nam tính truyền tới, là của Tiêu Viễn Hành.
Cà ca.
Tiêu Di Nhiên chần chừ một chút rồi nói.
Không có gì, chúng ta đi thôi.
Hôm nay là sinh nhật của anh mà, bánh sinh nhật vẫn còn ở nhà, có thời gian không?
Trên mặt Tiêu Di Nhiên hiện lên vẻ mong đợi.
Ai, thì đi.
Hôm nay anh em mình cùng nhau mừng sinh nhật, cùng nhau ăn bánh.
Em đã lâu rồi cũng không có trở về nhà. Huynh muội chúng ta gặp mặt một lần cũng không phải chuyện dễ dàng à.
Tiêu Viễn Hành thở dài một tiếng rồi nắm tay Tiêu Di Nhiên đi về phía chiếc xe lì mù xịn màu trắng cách đó không xa.
Vừa lên xe thì ánh mắt của Tiêu Di Nhiên lại không đành lòng cứ nhìn về phía khu hoa viên tối mịt kia.
Nhìn thấy chiếc xe hơi chạy đi, Trương Dương đang trốn bên trong hoa viên nhất thời thở được một hơi dài rồi gạt mồ hôi trên trán.
Vừa rồi thấy Tiêu Viễn Hành đi tới, cả người hắn toát đẫm mồ hôi.
Nếu như Tiêu Di Nhiên nói một tiếng, phỏng chừng hắn hôm nay sẽ chết không toàn thây.
Mẹ nó, lại phải đi bộ rồi.
Nờ giờ, bại cơ, kháo đây là nói lẻo chữ thao.
Nhìn ra phía ngã tư đường trống không, Trương Dương giận chửi đồng một tiếng.
Lưu Bưu đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu, phỏng chừng là đã lấy xe máy đảo một vòng rồi, khi quay lại không thấy Trương Dương liền bỏ đi.
lúc này người Lưu Bưu muốn gặp nhất không phải là Trương Dương mà là cái đám bạn lêu lổng du thủ du thực hàng ngày của hắn. Chương 15, tìm ví tiền. Khách sạn Bách Gia Duyên này cách trường học cũng một đoạn dài. Mặc dù trên người Trương Dương vẫn còn 50 đồng bạc mượn của Lưu Bưu, nhưng hắn lại không thể nào lấy số tiền ăn cơm này gọi taxi. Trương Dương đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ, mặc dù đã ăn uống no đủ, nhưng sáng nay ngồi xe lửa tới gần 3 tiếng đồng hồ rồi lại phải bắt đầu tập thể dục buổi sáng, tập thể dục xong rồi quay về đọc sách cả ngày. Mãi cho đến bây giờ hắn vẫn chưa ngủ được giấc nào. Mặc dù không phải bị vừa lạnh vừa đói nhưng tuyệt đối cũng không tốt hơn cảm giác đó bao nhiêu. Quay trở về ký túc xá, Trương Dương cơ hồ lăn ra giường ngủ, chẳng thèm tắm rửa gì hết. Giấc ngủ này, Trương Dương ngủ một mạch cho tới 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Nếu không phải là mắc tiểu, hắn cũng chẳng thức dậy. Mặc dù mới 7 giờ nhưng trời bên ngoài đã sáng rực. Sau khi ra khỏi nhà xí, Trương Dương lăn qua trở lại cũng không ngủ lại được, mà đám bạn chung phòng bị Trương Dương đánh thức đều là dân năm cuối đại học, căn bản là đều nằm trên giường giả chết. Mấy ngày gần đây, Trương Dương ngoại trừ đôi lúc tham dự mấy lớp chuyên ngành hay đi mua đồ ăn, khi về cơ hồ là ở lì trong ký túc xá không ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều không tự kềm chế được đắm chìm trong quyển sách toán học tư tưởng cùng phương pháp nghiên cứu cơ bản của Tiêu Di Nhiên. Hắn đã lật qua lật lại xem tới xem lui mấy lần mà vẫn còn thích thú như cũ. Hắn từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới cái món toán học khô cằn này lại thú vị thế này. Đám bạn cùng phòng ở ký túc xá cũng chẳng để ý tới hắn. Sinh hoạt của bọn sinh viên năm thứ tư này phong phú đa dạng lắm. Trên thực tế thì ở phòng 512 này, ngoại trừ Trương Dương, đều đã có bạn gái. Bọn chúng tự nhiên là không rảnh rỗi như Trương Dương cả ngày ngây ngốc trong phòng đọc sách để qua ngày. Chuyện đáng nhắc tới nhất chính là Trương Dương lại là sinh viên mỹ thuật, mức tự do vô cùng lớn. Bình thường thì hay đeo bản vẽ đi khắp thiên hạ. Nhưng Trương Dương đối với chuyên ngành này cũng chẳng có hứng thú. Lúc trước khi đăng ký chí nguyện học, cũng là điền đại vào mà thôi. Trương Dương hiện tại đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với toán học, cũng là lần đầu thật sự cảm thấy hứng thú với một chuyện gì. Một cánh cửa mới đã mở ra cho Trương Dương, mà Trương Dương lúc này, hắn đã bước một chân đi vào. Sự ảo diệu của thế giới toán học đã mở rộng cho hắn, mà quyển sách của Tiêu Di Nhiên giống như là một bàn đạp cho hắn đi lên. Quyển sách này rất thích hợp với Trương Dương, rất nhiều lý luận rõ ràng cùng với phương thức tính toán đã khiến tri thức cao thâm có được bên trong Trương Dương dung hội quán thông. Bất quá, quyển sách của Tiêu Di Nhiên đã trở nên quá thê thảm. Trên quyển sách bị Trương Dương viết lên chi chít. Kỳ thật đôi khi Trương Dương tỉnh táo thì hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, liền dáng cố gắng né tránh việc lưu lại dấu vết trên quyển sách. Nhưng khi Trương Dương bắt đầu suy nghĩ thì cây bút của hắn lại tự nhiên lưu lại suy nghĩ cùng bút tích trên quyển sách. Hiện tại não bộ của Trương Dương cũng giống như một cái máy vi tính, rất nhiều tri thức tồn tại trong đó. Cái hắn cần nhất là một công cụ tìm kiếm dữ liệu, mà quyển sách tư tưởng cùng phương pháp nghiên cứu cơ bản chính là bộ máy đó trong đầu của hắn. Nhân loại đối với ước ao tìm hiểu về tri thức là tính trời sinh. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân bên ngoài, hay là năng lực tiên thiên hậu thiên, mà khiến mỗi cá nhân đối với cách nhận biết tri thức đều không giống nhau. Tỷ như, có người thì thích hội họa, hơn nữa lại có thiên phận, nhưng nếu vì hoàn cảnh bên ngoài không cho phép, phần thiên phú này của hắn cũng bị mai một đi. Trên thế giới, ngoại trừ đần độn, điên khùng, ngu ngốc, kỳ thật mỗi cá nhân đều có khả năng xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Đương nhiên, mức độ thông minh cùng trình độ nỗ lực cũng quyết định thành tựu người đó lớn hay nhỏ. Sau 4 ngày, Trương Dương rốt cuộc cũng tỉnh lại từ cơn trầm mê bên trong thế giới toán học. Lại không có cơm ăn sao? Trương Dương mở túi bánh mì nhéo một miếng rồi sờ sờ bụng. Cơn đói dữ dội khiến hắn không cách nào đọc sách nổi nữa. Mấy ký hiệu toán trên sách đều biến thành gà quay vịt quay cả. Hôm nay vật giá leo thang, Lưu Bưu cho hắn mượn 50 đồng bạc mà có thể kiên trì 4 ngày đã là một kỳ tích rồi. Không cần nói nhiều, cần phải đi lấy ví tiền về thôi. Trương Dương buồn bực xoa bụng rồi rời khỏi giường rửa mặt xúc miệng thay đổi y phục toàn thân. Con người này của Trương Dương có hai tính cách trái ngược nhau nghiêm trọng. Tại ký túc xá, hắn có thể mấy ngày không tắm rửa, không súc miệng, nhưng một khi ra khỏi cửa, phải khiến bản thân trở nên thật sạch sẽ tươm tất. Đã xế chiều rồi, người lang thang trong sân trường không nhiều, đương nhiên là đều đang ở bên trong các phòng học. Trương Dương vốn chuẩn bị trước tiên tới chỗ lao già quét dọn lấy cơm ăn. cuối cùng lại quyết định tới lấy ví tiền về. Dù sao ở chỗ lao giả ăn cũng chỉ ăn một bữa. Ví tiền thủy chung cần phải lấy về, hơn nữa học phí cùng với sinh hoạt phí của trường học cũng phải nộp rồi, mãi ngày ăn bánh mì cũng không phải là biện pháp. Khoa Trung Văn. Trương Dương vô vô đầu, nhớ ra cô gái đã nói cô ta là sinh viên khoa Trung Văn năm thứ hai. Vậy hiện giờ đương nhiên là sinh viên năm thứ ba. Sau khi quyết định chuyện này, Trương Dương liền theo thói quen lẩn tới khoa Trung Văn. Trường học này hắn đã có hơn 3 năm ngu muội tại đây, tự nhiên là quen đường quen lối. Quả nhiên không phụ lòng người có tâm bỏ sức, Trương Dương nhìn thấy được cô gái kia trong phòng học. Cô gái này đang ngồi nghe giảng ở hàng ghế thứ ba. Một vị giáo sư mang cặp kiếng dày đang giảng bài. Trời cũng giúp ta. Bên cạnh cô gái kia không ngờ còn một chỗ trống. Trương Dương mừng giờ, mặc kệ mười mấy người đang nhìn hắn, thừa dịp giáo sư đang quay lưng lại viết lên bảng liền chuồn vào. Mặc dù hắn rất sợ Tiêu Di Nhiên, nhưng hắn lại không sợ người bạn học thấp hơn hắn một lớp. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là sinh viên năm thứ tư lão luyện, không lý nào lại sợ sinh viên dưới hắn một lớp. Chỗ này có ai không à? Cô gái kia nghiêng đầu nhìn, nhất thời kêu lên một tiếng khiến đám bạn đồng học đang tập trung nghe giảng đều bị lôi cuốn quay qua nhìn. Cô gái này nhất thời đỏ cả mặt lên. Vẻ mặt Trương Dương xấu hổ từ dưới mông lấy ra một quyển sách. Vừa rồi bên ngoài cửa sổ không thấy được quyển sách trên chỗ ngồi này, hiển nhiên là cô gái này đang giữ chỗ dùm một người khác. Vị học sinh này, ngươi đối với câu Tĩnh Khang Sĩ, Do Vị Tuyết, Thần Tử Hận, Hà Thời Diệt, có cảm tưởng gì? Vị giáo sư dâu bạc xoay người lại nhìn Trương Dương hỏi. 8. NG, bài mãn nhan hồng của Nhạc Phi, dịch bởi Phan Lang. Mối nhục Tĩnh Khang. Vẫn còn chưa rửa. Thần dân đoán hận. Khi nào mới tan? Nhục Tĩnh Khang, hai vua Khâm Tôn và Huy Tôn, Thượng Hoàng, nhà Tống bị quân Kim đánh bắt năm 1127 đem về Liêu Đông cùng với Thái Tử, Hậu Phi, Hoàng Tộc và rất đông con nhà dân dã lên đến hơn 3.000 người. Tĩnh Khang là niên hiệu của vua Khâm Tông, Triệu Hoàn, chỉ có một năm, 1126. Năm 1127 Cao Tông, Triệu Cấu, lên ngôi đổi thành niên hiệu Kiến Viêm sau khi hai vua kia. Lập tức bên trong phòng học mười mờ y cặp mắt nhìn chằm chằm về phì ạ Trương Dương. Trong ánh mắt nhiều người lộ ra vẻ chế nhạo, người ở đây ai cũng đều nhận ra Trương Dương, và một số ánh mắt chị em còn lóe lên vẻ phẫn nộ. Các cô đều là kẻ bị hại do Trương Dương rình chụp trộm hình. Cái này. Em không thích lắm. Trương Dương bắt đầu đứng lên, vẻ mặt hiện lên tia đỏ ửng hiếm có. Ngươi không thích lời của Nhạc Phi sao? Vị lao giáo sư sững sốt. Là Nhạc Phi à? Trương Dương lúc này mới có phản ứng. Ha ha ha. Ha ha. Bên trong phòng học nhất thời rộ lên một trận cười lớn, ngay cả cô gái ngồi bên cạnh Trương Dương cũng che miệng cười đến cả mặt đỏ bừng. Mọi người bên trong phòng học đều nhận ra Trương Dương sợ đến thất thần, căn bản là không hiểu gì hết. Đương nhiên bọn họ cũng xem thường sở thích của Trương Dương. Một sinh viên khóa mỹ thuật mà lại vào lớp Trung Văn. Chuyện này đúng là một trò cười. Vị học sinh này, ngươi tại sao lại không thích Nhạc Phi, giải thích một chút đi. Vị giáo sư kia đẩy đẩy cặp kiếng hứng thú hỏi, hiển nhiên đây là một lão già cổ lỗ sĩ trầm mê về nghiên cứu học thuật, căn bản là không nhận thức được Trương Dương trong trường học này là sắc ma nổi danh nhất. Cái đó. Trương Dương không khỏi ngây người ra, túi đầu nhìn thoáng qua cô gái kế bên cầu cứu. Cô ta nhìn vẻ mong đợi của Trương Dương, vẻ mặt liền đỏ lên, quay về phía bảng đen bĩu môi. Chương 16, Mãn Giang Hồng. Nộ phát trùng quan bằng lan sử tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn ngương thiên trường khiếp tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mặc đằng nhàn bạch liễu thiểu niên được không bi thiết. Thính khang sỉ do vị tuyết thần tử hận hà thì diệt. Giá trường sa đạp phá hạ lan sơn huyết. Tráng trí cơ san hồ lỗ nhục tiếu đàm khát tẩm hung nô huyết. Đại tổng đầu thu thập cửu sơn hà chiêu thiên huyết. Phan lang dịch. Dẫn tóc dựng ngược. Đứng tựa lan can. Mưa hưu hát ngừng. Mở mắt trừng lên. Nhìn trời hù lớn. Lòng trai khích động. 30 tuổi công danh như bụi đất. 8.000 dặm đường chỉ mây và trăng. Đừng chờ đợi uổng công. Để đầu xanh bạc trắng. Ra giết khắp trời buồn. Mối nhục Tĩnh Khang. Vẫn còn chưa rửa. Thần dân đoán hận. Khi nào mới tan. Cười xe dài đạp nát cung điện núi Hạ Lan. Nuôi trí lớn đói ăn thịt hồ tặc. nói cười khác, uống máu giặc hung nô. Đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ, dâng lên cung khuyết. Tất cả mọi người đều sửng sờ, không thể tưởng tượng được Trương Dương không ngờ lại bắt đầu đọc bài Mãn Giang Hồng trên bảng đen. Thanh âm của Trương Dương khàn khàn gãy gọn, rất có sức hấp dẫn của nam tính, hơn nữa lại tràn đầy lực xuyên thấu. Vị lao giảng sư không ngừng gật gù. Nếu như bình luận về khía cạnh ngâm nga văn tử, không nghi ngờ gì nữa thằng nhỏ này xuất sắc phi thường, có thể đem tính kích động cùng khí thế bài từ của Nhạc Phi biểu hiện ra. Lão sư, nếu nhìn từ một góc độ nào mà nói, bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi không hổ là một bài từ lừng danh thiên cổ. Bất quá, nếu theo tư tưởng mà nói, Mãn Giang Hồng lại có tính hạn chế rất lớn. Vẻ mặt Trương Dương đột nhiên thay đổi, cách ăn nói trở nên bình tĩnh thong dong rắn rỏi. Mọi người đều bị giật mình. Giải thích vì sao như vậy? Thần sắc vị giảng sư đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ông ta bỗng cảm giác được vẻ mặt bị ổi ban đầu của thằng nhỏ lúc len lén vào đây đã thay đổi. Bên trong cặp mắt kia lóe lên một thứ quang mang chất chứa trí tuệ cùng tự tin. Vị lao giảng sư cả đời chỉ thấy được việc này hai lần, mà mấy ngày gần đây ông ta liên tục nhìn thấy mấy lần. Thật là xảo hợp, lần kia cũng là ngồi ở vị trí của Trương Dương. Không thể phủ nhận, bài thơ ái quốc danh tiếng truyền tụng thiên cổ này, có thể khẳng định trong biển thi từ bao la của chúng ta không có từ ngữ nào có ảnh hưởng thâm sâu tới xã hội như vậy, cũng không có từ ngữ nào có thể kích thích sự hưng phấn của nhân tâm như vậy, cổ vũ lực lượng sát địch của mọi người trên chiến trường. Bài từ này biểu đạt được cả một tấm lòng tận tụy, sự can đảm dâng trào khiến người cảm động sâu đậm, mà Nhạc Phi muốn báo đáp cho triều đình. Hơn nữa, không thiếu những câu như Trường Giang chảy suốt, quanh co khúc chiết, kích động tới những trôi như sát đá. Ồ, tiếp tục. Vị lao giảng sư gật gật đầu, mà đám sinh viên của ông ta cũng vô cùng sửng sốt. Bọn họ không thể tưởng được vì sao Trương Dương không ngờ lại không thích bài từ Mãn Giang Hồng được đặt hàng đầu này. Hiện tại, bọn họ đều mong đợi để xem Trương Đủ Ẩm vì sao lại không thích bài từ lừng danh thiên cổ này. Kỳ thật em rất thích bài từ này. Em thích nhất là hào khí kia của Nhạc Phi, cái khí khái vô song dùng vó ngựa đạp hung nô kia. Bất quá, bài từ này của Nhạc Phi lại chất chứa tính hạn chế rất lớn. Đầu tiên, ông ta chỉ nâng cao sự chiến đấu mà không có khí phách mở rộng lãnh thổ. Ông ta cũng chỉ vừa muốn đem ngoại tộc trục xuất ra khỏi Giang Sơn gấm vóc Đại Tống, mà không có ý đem lãnh địa của ngoại tộc dung nhập vào bản đồ Đại Tống. Trong này có một câu, thu thập Cửu Sơn Hà, cho thấy rõ ý nghĩ của ông ta. Đương nhiên đây chỉ là một trong. Thứ nhì là gì? Lão giảng sư gật gù, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Trương Dương. Không thể không nói, Trương Dương đã chỉ ra được hạn chế trong tư duy của Nhạc Phi. Nhạc Phi đương thời chỉ muốn ổn định Giang Sơn Đại Tống, căn bản không có ý muốn khuyết đại bản đồ Đại Tống. Trên thực tế, vô luận lúc đó là Hung Nô hay các chủng tộc khác xâm lấn Đại Tống, đều đã trở thành dân tộc Trung Hoa. Thứ nhì, lòng trung quân ái quốc của Nhạc Phi lúc đó là đúng, nhưng bất quá như vậy lại tạo thành tính cách ngu muội của ông ta. Khi phải lựa chọn giữa trung quân và ái quốc, ông ta chọn trung quân. Trong tầm nhìn của ông ta, trung quân so với ái quốc càng trọng yếu hơn. Tĩnh Khang Sĩ, Do Vị Tuyết, Thần Tử Hận, Hà Thi Diệt, chỗ này cho thấy rõ ý tưởng trung quân của Nhạc tướng quân. Đương nhiên, đây là do hoàn cảnh lúc đó tạo thành, dù sao, ở thời điểm đó hoàng đế cũng chính là biểu tượng của quốc gia, trung quân cũng chính là trung thành với quốc gia. Em không biết, các bạn cùng lớp khi phải đối diện với chọn lựa kiểu này, bọn họ sẽ chọn trung quân hay trung thành với quốc gia. Trương Dương dừng lại một chút, hướng về trung quân nói. Mọi người đều trầm mặc một hồi. Mặc dù vấn đề này bọn họ đã từng nghĩ qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lật đổ tư tưởng ái quốc của Nhạc Phi. Nếu xem theo tư tưởng của người bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, cách diễn giải của Trương Dương lại càng lý trí hơn. Trong lúc quốc gia đang trong cơn nguy nan, thì vì một chính đảng nào đó mà hiến thân hay vì quốc gia mà hiến thân, việc này căn bản là không cần phải lo tới. Bất luận kẻ nào cũng sẽ lựa chọn quốc gia. Một chính quyền có thể sụp đổ, nhưng một quốc thì không thể mất nước. Đạo lý này nam nữ già trẻ lớn bé đều biết. Bạn đồng học này, bạn có cho rằng Bắc Tống có các danh tướng nào khác có thể được đánh giá ngang hàng với Nhạc Phi hay không? Lão giảng sư gật gật đầu hỏi. Danh tướng Bắc Tống có thể được đánh giá ngang hàng với Nhạc Phi rất là nhiều. Đột nhiên Trương Dương cảm giác được ngay lúc đó vô số nhân vật Bắc Tống hiện ra trong đầu của hắn. Ồ, nói đi. Lão giảng sư mỉm cười nói. Triệu Không Giận, mặc dù là người sáng lập ra Bắc Tống, địa vị cao quý cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng là tướng lãnh ngũ đại hậu chu, nhờ chiến công mà thăng lên chức kiểm soát đô thành, thống lĩnh cấm quân. Trần Kiều Binh biến đoạt lấy chính quyền hậu chu kiến lập quốc hiệu thống. Ông ta dùng 3 năm thời gian để bình định các thế lực phản đối bên trong, sau đó tiến hành các hành động quân sự thống nhất toàn quốc. Dùng phương châm chiến lược tiên Nam hậu Bắc, trước dễ sau khó, chinh chiến hơn 10 năm bình định Kinh Nam, hậu thục, Nam Hán các chính quyền cắt cứ khắp nơi. Đồng thời tiến hành một loạt cải cuộc cách quân sự, chính trị, tài chính, chế độ khoa cử, tăng cường quyền lực trung ương. Ông ta tại vị 17 năm, miếu hiệu Thái Tổ, niên hiệu Kiến Long, Kiến Đức, Khai Bảo. Trong thời gian tại vị, căn bản đã kết thúc cuộc diện ngũ đại thập quốc phân chia cắt cứ, tạo nên tác dụng tích cực khiến kinh tế xã hội khôi phục và phát triển. Ông ta mặc dù là vua một nước, nhưng không thể không nói cũng là một vị tướng lãnh xuất sắc. Tiếp tục. Ánh mắt vị lão giảng sư sáng ngời, ông ta không tưởng được Trương Dương không ngờ đối với vị hoàng đế khai quốc Bắc Tống lại có thể phân tích triệt để như vậy, chính là bảo bối khó tìm. Hắn ta không ngờ ngay cả thời gian cũng nhớ được rõ ràng như vậy, mà lúc này đối với đám sinh viên vốn không phục Trương Dương, trong ánh mắt bọn họ cũng tràn ngập vẻ khó tin. Thậm chí có nhiều người còn hy vọng Trương Dương cứ tiếp tục nói cho hết. Đương nhiên, cũng có nhiều người hy vọng Trương Dương bị bẽ mặt. Tào Bân, tự là Quốc Hoa, người xứ Linh Thọ. Thời hậu Chu nhờ có họ hàng gần với hậu cung mà làm Tấn Châu binh mã đô giám, leo dần đến chức dẫn tiến sứ. Sau khi Bắc Tống kiến lập, bị giáng xuống làm tỉnh sứ kiêm xu mật đô thừa chỉ. Kiên Đức năm thứ hai, nhờ làm Quy Châu hành doanh đô giám tham gia chiến dịch diệt thục, nhờ không lạm sát cướp bóc mà được Tống Thái Tổ Triệu Không Giận ban thưởng, phong chức Nam Viện sứ, nghĩa thành quân tiết độ sứ. Khai Bảo năm thứ bảy, thừa lệnh mang quân diệt Nam Đường, ước thúc Tống binh không được tự ý giết người cướp của, khiến phủ đệ đô thành giang chữ của Nam Đường khỏi bị phá hỏng. Về triều không lâu được bổ nhiệm làm xu mật sứ. Tống Thái Tông Triệu Ít lên ngôi, thăng lên làm đồng bình chương sự, phong làm lỗ quốc công rất được tín nhiệm. Ung Hy năm thứ ba, Tống Thái Tông chia binh ba lộ tấn công nước Liêu. Tào Bân nhận lãnh tiền quân Lũ Châu chia ra mã bộ thủy lục, mang theo chủ lực của Tống binh từ Hùng Châu hướng thẳng tới Chắc Châu. Vì không có khả năng chỉ huy nên không thể ước thúc đám bộ tướng, bị thảm bại trong cuộc chiến tại Quan Ải Kỳ Câu, rốt cuộc khiến hai lộ quân của ông ta bị ép lui binh. Vì thế bị giáng xuống làm Hưu Tiêu Vệ Thượng Tướng Quân. Đến năm sau, được tiến cử làm Thị Trung, võ chữ quân tiết độ sứ. Sau khi Tống Chân Tông Triệu Hằng lên ngôi, Triệu về phong chức xu mật sứ. Hàng Bình năm thứ hai bị bệnh mà chết. Năm chết được 69 tuổi. Nếu Tào Bân không bị thảm bại trong cuộc chiến ở Quan Hải Kỳ Câu, vậy ông ta cũng coi như là một danh tướng vô song, đáng tiếc. Trương Dương thở dài nói. Dương Duyên Chiêu, vốn tên là Duyên Lãng, từ nhỏ đã theo cha Dương Nghiệp chinh chiến. Ung Hy năm thứ ba Bắc phạt, Dương Nghiệp vâng lệnh mang quân tấn công Sóc Châu. Duyên Chiêu làm tiên phong. 10 năm sau, năm 29 tuổi, vây đánh thành Sóc Châu, bị tên Lạc Xuyên cánh tay, chiến đấu càng dũng mãnh hơn, cuối cùng công hạ được Sóc Châu. Sau khi cha chết, liền đảm trọng nhiệm tới biên Duyên Hà Bắc kháng Liêu. Sau khi Ung Hy Bắc phạt, Duyên Chiêu ở tại các nơi Cảnh Châu, Bảo Châu phòng chống Liêu quân xâm nhập. Dương Diên Chiêu chi dũng thiện chiến như người cha Dương Nghiệp của ông ta. Có thể cùng quân sĩ đồng cam cộng khổ, gặp địch thì đưa mình đi trước quân sĩ mà lại không giành công lao, rất được quân sĩ yêu thương và kính nể. Ông ta phòng thủ tại biên giới hơn 20 năm, uy danh cũng khiến người khiết đan phải khiếp sợ. Sau khi ông ta chết, rất nhiều người Hà Sóc nhìn quan tài mà khóc. Ngay cả địch quân người khiết đan cũng kính nể chia buồn. Có ba người con, Truyện Vĩnh, Đức Chánh, Văn Quảng. Ông ta cùng cha của ông ta Dương Nghiệp đều là tướng lĩnh Bắc Tống mà khiến người ta không tôn kính không được. Trương Dương bình phẩm một câu. Tiếp tục. Ánh mắt của vị lão giảng sư cùng hết thảy sinh viên trong phòng học đều tràn đầy vẻ chấn kinh. Trương Dương vô luận là niên hiệu Bắc Tông hay quân chức của các tướng lãnh đều thuật lại rõ ràng. Ngay cả vị lão giảng sư cũng không dám cam đoan có khả năng biểu đạt rõ ràng khi thuật lại lịch sử của các tướng lãnh này. Địch Thanh, tự Hán Thần là người Phần Châu Tây Hà, xuất thân nông gia. Sau khi toàn quân, bị tuyển vào làm túc vệ trực đêm cho hoàng đế. Khi Tống Nhân Tông Bảo Nguyên vừa lên ngôi, nhậm chức làm Duyên Châu chỉ huy sứ. Trong chiến tranh phòng chống Tây Hạ, nhờ vào lòng dũng cảm mà được nổi danh, liên tục lập nên chiến công. trong đám binh sĩ danh vọng rất cao. Nhưng vì triều đình nhà Tống một lòng đề phòng nghiêm mật tới hàng võ tướng nên bàn việc gì cũng không được phép. Nhậm chức tại Xu Mật Viện chưa tới 4 năm thì bị trục xuất khỏi triều đình, đem hàm tướng về làm quan Trần Châu. Chỉ hơn 2 năm thì chết tại Trần Châu. Nói đến ông ta thì so với Nhạc Phi lại càng bất đắc chí, tuổi già buồn bực mà chết. Ở đây, chúng ta cũng nên nhớ kỹ tới tên tuổi một người mà cơ hồ đã bị quên lãng. Phan Mỹ, người mà trong tiểu thuyết còn gọi là Phan Nhân Mỹ, tướng lãnh Bắc Tống, tự là Trọng Tuân, người đại danh, xuất thân làm quan hậu chu, quan hàm đạt tới khách tỉnh xứ. Phan Mỹ cùng Tống Thái Tổ Triệu Không Giận là chỗ thân quen cũ. Sau khi Bắc Tống lên thế nhà Chu, khá được trọng dụng. Phan Mỹ Nam Chinh Bắc Chiến, trong chiến dịch Bắc Tống tiêu diệt thập quốc, có được tác dụng tích cực. Ung Hy năm thứ 3, Tống binh chia 3 lộ, bắc phạt triều đình nhà Liêu. Phan Mỹ lãnh chức hành doanh đô bộ thư tại Vân, ứng, Sóc Cát Châu, làm trợ tá cho Dương Nghiệp, lãnh quân Tây Lộ ra khỏi Nhạn Môn. Sắp đạt được chiến thắng thì không lâu sau đó đạo quân do Tào Bân thống lãnh bị đại bại tại quan ải Kỳ Câu. Phan Mỹ cũng nhận chiếu chỉ triệt quân, cùng yểm hộ dân chúng tại Vân, ứng Tứ Châu di chuyển. Trong quá trình triệt quân, Phan Mỹ cùng Vương Ích bức bách Dương Nghiệp mạo hiểm nên địch, biết đây là chỗ thất bại nhưng lại thấy chết không cứu, khiến toàn quân Dương Nghiệp tiêu diệt, lớp chết lớp bị bắt. Vì thế Phan Mỹ bị tước tam phẩm, xuống thành kiểm giáo Thái Bảo, đến năm sau mới được phục hồi chức cũ. Thuần hóa năm thứ nhì, thăng lên đồng bình chương sự, vài tháng sau thì chết. Nếu ông ta không vì binh ở quan ải Kỳ Câu chiến bại, ép Dương Nghiệp tử trận, vậy ông ta cũng sẽ không bị lịch sử lãng quên. Đương nhiên, cả triều đại nhà Tống cũng có một số danh tướng. Nếu muốn kể ra hết chỉ sợ mất mấy ngày mấy đêm. Kỳ thật, cảm giác đọc Tống sử căn bản cùng với Minh sử không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thê lương. Từ sự rối rắm sai lầm của Trọng Văn Khinh Võ cho đến hệ liệt Trúc Quang Phủ Ảnh đều có quan hệ cốt nhục với nhau. Từ Hy Chữ Biến Pháp cho đến Nguyên Hữu Canh Hóa sau đó, khiến cho Tống Vương Triều vốn chìm đắm trong bần cùng yếu nhược lại càng trở nên vô cùng loạn lạc. Rồi đến bài bình phẩm tối hậu Văn Hoang Vũ Hy. Đáng tiếc, đáng giận, đáng thương, đáng buồn. Trương Dương nói năng rõ ràng mạch lạc, thanh âm trầm trọng, hơn nữa lại kể tới một số tướng lãnh Bắc Tống mà đa số đều gặp phải cảnh bất đắc chí. Cả giảng đường đều tràn ngập một cổ hào khí bị đè nén. Có một số sinh viên đã bắt đầu nhìn Trương Dương với một con mắt khác. Bằng vào vừa rồi hắn thuật lại dành dọt đại bộ phận các danh tướng của Bắc Tống, rồi tối hậu lại bình luận một câu như vẽ rồng điểm mắt có thể nhìn ra được Trương Dương tuyệt đối không phải là một tên rác rưởi nông cạn. Ví tiền của ta đâu? Thấy mọi người đang ngẩn ngơ tự hỏi bản thân, Trương Dương vội vàng túi đầu xuống hỏi. Không có ở trên người. Cô gái kia cũng ngẩn người ra. Vẻ mặt thê lương trầm trọng vừa rồi của Trương Dương lại trở nên tràn đầy vẻ bỉ ổi khiến cô ta ghét vô cùng. A, vậy thì thảm rồi. Vẻ mặt Trương Dương gù rủ. Sao vậy, cô nàng không nhịn được tò mò bèn hỏi. Ta đã ăn bánh mì 4 ngày rồi. Lão sư, em có thể vào lớp không? Trương Dương vừa ngồi xuống thì ở ngoài cửa phòng học có một người trẻ tuổi đang đứng đó, trong tay cầm vài quyển sách, vẻ mặt thoạt nhìn rất mộc mạc chất phác. Lão giảng sư vừa nhìn thấy người tuổi trẻ này thì ánh mắt không ngờ lại ngời sáng lên, vui vẻ gật đầu. Ông ta còn tưởng người tuổi trẻ này sẽ không tới. Thật xin lỗi, đây là chỗ của ta ngồi. Người tuổi trẻ kia đi thẳng tới bên cạnh Trương Dương, cặp mắt tràn đầy kiên định thản thiên nhìn Trương Dương. Vẻ mặt vốn chân thật chất phát kia đột nhiên bắt đầu biến đổi thành yêu dị. Ồ! Ta trả lại cho ngươi. Trương Dương vội vàng đứng lên. Hướng về phía vị lão giảng sư nói, lão sư, em muốn đi nhà vệ sinh. Đi đi. Lão giảng sư quay lưng lại lớp học rồi viết gì đó lên tấm bảng đen. Kỳ thật, Trương Dương đi nhà vệ sinh làm gì, túi tiền của hắn nếu đã không có ở đây, lưu lại chỗ này đã không còn ý nghĩa gì. Hắn đối với văn học chẳng có chút hứng thú gì. Trên người cô có tiền không? Trương Dương đứng lên rồi đột nhiên kề miệng bên tai cô gái kia hỏi. Có. Cô nàng bị nhiệt khí của Trương Dương thổi ngay bên tai, vẻ mặt nhất thời đỏ cả lên. Cho ta mượn 10 đồng. Khi ta tới lấy ví tiền thì cô giữ lại 10 nguyên là được. Ồ, cảm ơn. Trương Dương tiếp lấy tiền từ trên tay cô gái kia rồi nhanh nhẹn phóng ra khỏi phòng học. Hiện tại hắn chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ tới ăn cơm thôi, cho dù là cơm hộp cũng được. Hắn ăn nhanh như rồng cuốn, một hộp cơm đã bị giải quyết sạch sẽ. chưa tới 3 phút đã bị Trương Dương tiêu diệt. Vừa ăn xong thì chùi chùi miệng, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm chưa đã. Mấy ngày nay ăn toàn bánh mì, mùi vị của bữa cơm này thật là đặc biệt ngon lành. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương đột nhiên phát hiện hắn chẳng có chuyện gì để làm, quay về ký túc xá thì còn quá sớm, chẳng lẽ lại về đó ngẩn ngơ cả ngày. Lại nói quyển sách kia hơn 4 ngày nay đã bị Trương Dương liên tục hành hạ, đã không còn gì đáng để xem nữa, mà muốn lên mạng thì trong người chẳng có đồng nào. Quyết định cuối cùng là tới thư viện. Quyển sách kia đã không còn cách nào thỏa mãn được khát vọng về tri thức của Trương Dương. Chương 17, giết tận cửa. Vừa đi vào thư viện nhà trường thì Trương Dương lại có một cảm giác như đã xa cách cả năm. Nhớ ra thì lần trước tới thư viện đã là hơn 2 năm trước rồi. Trong thư viện không có người nào, chỉ có một người lớn tuổi, là một bà cụ đeo kính vẫn như 2 năm trước, ngồi tại bàn làm việc ở phía trước sửa lại những quyển sách bị hư hại, thái độ vô cùng chăm chú vào công việc. Trên bàn dụng để bừa bãi một số công cụ như hồ và kéo. Bà ta chính là quản lý viên của thư viện. Nghe nói, bà ta vẫn còn độc thân, chưa từng kết hôn, làm việc ở nơi đây rất nhiều năm rồi. Trương Dương đi vào thư viện, bà ta ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn. Trương Dương trực tiếp đi tới chỗ để sách toán học. Tại đó có một người bộ dáng giống một vị lão giảng sư, đang xem xét mấy giá sách. Trương Dương cũng chẳng mở miệng nói gì, hắn đối với các lão giảng sư ở trường này, ngoại trừ của chính hắn, đều rất không quen thuộc. Trương Dương cầm quyển sách thứ nhất lên thì bị cuốn hút ngay vào đó. Thế giới toán học lại khiến hắn bị trầm mê trong đó. Sự phong phú của sách vở nơi này tự nhiên là quyển sách kia của Tiêu Di Nhiên không thể so sánh được. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Trương Dương nào hay động tác của hắn đã thu hút sự chú ý của vị lao sư bên cạnh. Lao nhân này là giảng sư toán học, ngay từ đầu cũng chẳng có chú ý tới Trương Dương. Nhưng khi Trương Dương cứ hết đổi sách rồi đọc, đọc xong lại đổi sách khác, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông ta. Tên thiếu niên trước mặt mang đến cho người khác một cảm giác rất quỷ dị. Từ khi tới đây chỉ chưa tới 2 tiếng đồng hồ, hắn không ngờ đã đổi đến 4 quyển sách. Lúc đầu đổi sách thì còn ngồi xuống, đến lần sau, ngay cả ngồi xuống cũng không ngồi, trực tiếp đứng đó đọc, xem xong lại lập tức đổi sách khác. Lão nhân này từ đầu chỉ tưởng Trương Dương đang tìm một quyển sách mà hắn thích, kết quả sổng ta nhanh chóng biết mình đã sai. Nhân vì, khi Trương Dương cầm quyển sách lên, cơ hồ trang nào hắn cũng xem hết không bỏ qua trang nào. Chỉ là tốc độ đọc sách của hắn có chút nhanh quá đáng. Nếu như không phải là cái bộ dáng trầm mê chăm chú kia của Trương Dương, lão nhân khẳng định là Trương Dương chỉ làm bộ làm ra cái tướng đó mà thôi. Vốn vừa chuẩn bị bỏ đi thì lão nhân đột nhiên thấy rất hứng thú đối với Trương Dương, nên cũng tìm một quyển sách ở bên cạnh Trương Dương không xa, lấy lên đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Trương Dương. Thời gian từng giây trôi qua. Đối với người đang chăm chú cực độ lúc này, thì thời gian lại dường như nhanh chóng phi thường. Mà Trương Dương dưới cái tình trạng như hiện tại, hắn đã ở nơi này đọc suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Bản thân hắn cũng không biết đã đọc bao nhiêu sách rồi, chỉ cần đặt một quyển sách toán học trước mặt hắn, hắn đều sẽ không tự kiềm chế được lại lật xem. Rõ ràng là tốc độ đọc mà nhanh một chút thì tốc độ thâm sâu sẽ chậm một chút. Hắn vươn người dài ra, mệt mỏi đứng đó cả 4 tiếng đồng hồ, thật là nản quá, bụng lại đói. Trương Dương nhìn lên giá sách muốn tìm thêm một quyển sách đọc xong rồi quay về ký túc xá. Quyển này thì thế nào? Vị lao nhân kia đi tới bên cạnh Trương Dương, đưa cho hắn một quyển sách rồi nói. Ồ, cảm ơn nguyên lý tính toán lưu thể lực học. Trương Dương cũng chẳng ngẩng đầu lên, lật quyển sách ra duyệt xem. Lập tức, hắn lại bị quyển sách này hấp dẫn. Quyển này là một quyển sách toán học rất nổi tiếng, tác giả là Hệ Sệ Lình người Hà Lan. Lao nhân này chỉ mỉm cười không nói gì. Ông ta chỉ quan sát, tin tưởng vào trực giác của bản thân, tên thiếu niên này không phải là làm bộ, mà là thật sự thích quyển sách này. Vẻ mặt chăm chú kia của Trương Dương khiến ông ta nhớ lại sự cuồng nhiệt đối với phép tính toán của chính ông ta lúc còn trẻ. Không xong, không xong. Cơn đói lại lần nữa lôi Trương Dương ra khỏi quyển sách. Hiện tại phương pháp duy nhất có thể đánh lạc hướng lực chú ý của Trương Dương chính là cơn đói. Vì sao lại không xem hết, vị lao nhân sửng sốt. Ông ta rõ ràng thấy được một tia biểu tình không muốn rời khỏi trên mặt Trương Dương. Ông ta có chút khó hiểu, nếu như là thích thú, tại sao lại không tiếp tục xem? Cái này ngày mai em lại tới xem. Thẻ thư viện của em bị mất rồi. Lão nhân gật gật đầu, không nói lời nào, nhìn Trương Dương đi khỏi thư viện, trên mặt lộ ra vẻ tự lự. Sau khi rời khỏi thư viện, Trương Dương chạy đến khoa trung văn tìm một vòng cũng không thấy cô gái kia. Đây là xã hội gì chứ? Không phải là người người đều đầy đủ ấm no hay sao? Vì sao mà ta cả ngày lại cứ phải buôn ba vì ba bữa ăn? Xem ra, chỉ đành trước nhất tìm một tên bạn chung phòng gạt bữa cơm tối. Trương Dương xoa xoa cái bụng đang kêu ổ tột của hắn. Chính hắn cũng không biết đã xoa bao nhiêu lần rồi. Càng đói lại càng muốn xoa. Trương Dương cảm giác được biến hóa trên thân thể của hắn. Đặc biệt dễ dàng bị đói, điều này trước đây thật không thể nào tưởng tượng nổi. Trương Dương tự nhiên là không nghĩ ra, cả người chuyên chú lao động đầu óc kia đối với việc tiêu hao dinh dưỡng không kém chút nào với làm việc thể lực nặng. Đương nhiên, khiến Trương Dương cảm giác được cơn đói mãnh liệt như vậy không riêng gì là lao động đầu óc mà còn các loại nguyên nhân khác. Vô số các tinh anh tư duy trong đầu của Trương Dương cũng là một trong các nguyên nhân tạo ra việc này. Trương Dương, có người ở ký túc xá đang đợi ngươi. Ồ! Trương Dương vừa mới tới lầu dưới của ký túc xá thì lao đầu coi cửa đã lập tức chấn động tinh thần, đang ngồi ở ghế liền đứng dậy. Trương Dương nhất thời mừng rỡ, người tìm hắn không nhiều, 99% là Lưu Biêu. Thời gian gần đây, thằng đó không ngờ không có chút tin tức. Bây giờ tới đây thật là đúng lúc á. Trương Dương không muốn nói tầm phào với lao đầu kia nữa, vội vàng nhanh chóng leo lên lầu 5. Hắn đã âm thầm quyết định, hôm nay phải tới nhà hàng ở ngoài trường học phung phí một phen, cá thịt gì cũng ăn tuốt luốt. Trương Dương, có người tìm ngươi. Trương Dương, mau trở về túc xá, có người đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Trương Dương, ngươi rốt cuộc cũng về rồi á. Lập tức, Trương Dương phát hiện sự tình có điểm không bình thường. Ở mỗi tầng lầu đều gặp được người cho hắn biết có người đang đợi hắn, hơn nữa vẻ mặt người nào cũng mang vẻ thần thần bí bí. Đương nhiên, dùng lời của Trương Dương mà hình dung thì chính là vẻ mặt dâm đãng. Rốt cuộc là ai đây? Trương Dương không khỏi chậm bước lại, não đại giống như một máy tính bắt đầu vận chuyển, nhưng hắn thủy chung cũng nghĩ không ra ngoài Lưu Bưu còn có ai lại chạy đến ký túc xá này tìm hắn. Rõ ràng, tâm trạng Trương Dương đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng, chẳng lẽ là Tiêu Di Nhiên đuổi giết tới đây? Trương Dương cảm giác trái tim của hắn đập phăng phăng. Nhưng hắn không có chọn lựa trong việc trở về. Cho dù là giết tới cửa cũng phải trở về. Hắn không thể nào cứ né tránh cả năm, cũng không thể nào không về ký túc xá ngủ. Si khả sát bất khả nhục. Trương Dương âm thầm tự khích lệ bản thân, động tác thì càng ngày càng chậm, hận sao không thể dùng 10 năm, 8 năm leo lên mấy tầng lầu này cho khỏe. Chương 18, thỉnh khách cất phạn. Mặc kệ Trương Dương trì hoãn thời gian như thế nào, hắn đúng là vẫn còn đi lên lầu 5. Đang trên hành lang bỗng nhiên Trương Dương nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ thấy bên ngoài cửa phòng 512 đầy người, từng người đang trông ngóng người ra từ bên trong. Khái khái! Có thể cho ta đi ra được không? Trương Dương không ngừng vỗ vai tên bạn cùng phòng. Kháo, tại sao lại muốn ta nhường cho ngươi, muốn nhìn thì phải đến trước, đến sau ở ngoài. Tên bạn cùng phòng không quay đầu lại, chăm chú nhìn bên trong. Nhưng mà ta muốn đi vào. A ha ha, Trương Dương đã trở lại, Trương Dương đã trở lại. Trương Dương còn chưa có phản ứng lại, một đám người ở cửa đã kéo mạnh Trương Dương vào bên trong sau đó đóng sập cửa lại. Trương Dương. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị mở cửa mắng to một trận thì sau lưng truyền đến một thanh âm ôn nhu. Chỉ thấy trên giường Trương Dương có một tiểu mỹ nữ đang ngồi, đúng là nữ hải tử trên tàu lửa, nữ tử vẻ mặt từng hồng, hiển nhiên. Nàng có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi Trương Dương phải có một dũng khí lớn lao. Ô ô, người rốt cuộc cũng tới. Nhìn ví tiền trong tay nữ hài tử, Trương Dương tựa như bần hạ trung nông gặp quý nhân cảm động như nhau, chạy đến cầm bàn tay trắng nón mềm mại của nữ hài tử vẻ mặt cảm động gần như muốn khóc. A, nữ hài tử đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, lui lại bên cạnh cửa kinh hoàng thất thố nói, ngươi ngươi, ngươi đừng lại đây. Trương Dương nhìn cũng không nhìn nữ hải tử nọ, vội vàng mở ví tiền của mình xem xét. Thật tốt, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, tiền và một số thứ khác vẫn còn nguyên, không nhịn được thở dài một hơi thật sâu. Rốt cục cũng không cần phải vì một ngày ba bữa cơm mà buôn ba nữa, cuộc sống không có cơm ăn thật quá khổ cực a. Nữ hải tử nọ thấy Trương Dương căn bản không có chú ý đến nàng, nhất thời chính mình cũng cảm giác có chút thất vọng. Còn cái này... Nữ hải tử vẫn còn chút sợ hãi, nhìn trùy thủ trên giường Trương Dương. A, Trương Dương chạy đến bên giường, nguyên lai trên giường hắn là thanh trùy thủ sắc bén tỏa ra hàn khí.
Ân ân, cảm ơn ngươi đã trả lại ví tiền, 10 nguyên này là trả lại ngươi.
Trương Dương đem chủ y thủ giấu vào chăn mềm bên trong giường, từ bên trong ví móc ra 10 nguyên tiền mặt đưa cho nữ hải tử nọ.
Cảm ơn ngươi.
Nữ hải tử tiếp nhận tiền xong nhẹ nhàng nói.
A.
Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại nói, không có việc gì không có việc gì, đây là.
Trương Dương đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trên chuyến tàu, cười ngượng ngập cảm giác cả người không được tự nhiên, nếu biết nữ hải tử này là học cùng trường với mình thì có đánh chết hắn cũng không dám làm như thế, nhưng mà lúc ấy Trương Dương căn bản không có nghĩ tới nữ hải tử này cùng với hắn đến trường mượn.
Hai người trầm mặc một lúc.
Trương Dương.
Nữ hải tử tựa hồ lấy lại được dũng khí.
Ân.
Ăn cơm chiều chưa?
Chưa ăn, cũng đói rồi, nữ tử nhắc đến chuyện ăn cơm, Trương Dương nhất thời cảm giác cơn đói ập đến.
Ta muốn mời người đi ăn cơm để cảm tạ ngươi.
Nữ hải tử nói chuyện thanh âm như là muỗi bay.
Cái này.
Không được, không được, ta tự đi ăn là được rồi.
Trương Dương cuống quýt khoát tay, mặc dù hắn đói bụng nhưng mà không nghĩ là sẽ cùng nữ hải tử này đi ra ngoài. Nếu mình cũng nữ hải tử này đi ra ngoài ăn cơm, tuyệt đối sẽ trở thành câu chuyện để cho mọi người bàn tán trong trường.
Ta thật sự rất cảm kích ngươi, thật sự, ngươi để cho ta mời người ăn cơm để ta còn trả lại cho người một phần nhân tình.
Thấy Trương Dương không đồng ý, nữ hải tử nhất thời gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, đi tới cầm lấy cánh tay của Trương Dương đong đưa, hiển nhiên là nàng phi thường có thành tâm mới Trương Dương đi ăn cơm.
Trương Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn nữ hải tử cầm lấy cánh tay mình, nữ hải tử này đơn thuần đến đáng sợ, vừa rồi vẫn còn mang vẻ mặt sợ hãi, chỉ là trong lòng quính lên là ôm tay, cái đó và tiểu hải tử có khác nhau à?
Thật sự mời ta.
Trương Dương lộ ra vẻ mặt của một tên sói già ngắm nhìn nữ hải tử cười hắc hắc.
A.
Thấy vẻ mặt của Trương Dương, nữ hải tử phảng phất như bị kim châm buông hai tay ra.
Còn mời ta đi ăn cơm không?
Mời. Vẻ mặt nữ hải tử vẫn kiên định như cũ.
Vậy thì đi thôi.
Trương Dương thở dài một tiếng, hắn không dám ở tại bên trong ký túc xá này quá lâu. Chuyện cô nam quả nữ truyền ra ngoài thì không biết lại biết thành lời đồn như thế nào nữa.
Nhưng mà, ngay bên cạnh trường học được không?
Nữ hải tử vừa rồi vẻ mặt vẫn còn kiên định, thấy Trương Dương đồng ý xong lập tức nói với vẻ mặt cầu xin.
Trương Dương nhất thời không biết nói gì. Không biết có phải nữ hải tử còn lo lắng hắn ăn cơm rồi phi lễ với nàng.
Ngất.
Khi Trương Dương mở cửa ra, chí ít có hơn 10 người bám thân vào khe cửa nghe lén, cửa vừa mở ra, một đại đội người thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, thấy Trương Dương đến, lập tức giả bộ nói chuyện như không có liên quan đến chuyện này.
Trương Dương cũng không để ý đến bọn người này, trực tiếp xuống lầu, nữ tử vẻ mặt đỏ bừng bước theo sau Trương Dương, căn bản không dám nhìn đám người xung quanh.
Hai người đi ra dưới ánh mặt ngạc nhiên của các giáo viên.
Đương nhiên, nữ hải tử nọ không có mấy người biết được, mấu chốt là ở Trương Dương, người biết hắn thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm.
Trương Dương đi ở trên đường cảm giác chính mình tựa như bị vô số phi đao xạ vào người, hắn không khỏi đột nhiên có điểm hối hận đã đáp ứng cùng nữ hải tử này đi ăn cơm, cái này rõ ràng là một quyết định ngu xuẩn mà.
Không xong.
Khi Trương Dương đi tới trước cổng trường thì biết là không xong rồi, bác Vương chính là đang mặc cái áo màu trắng, tay cầm một cái quạt làm bằng lá cây đang ở trước cổng đi lại, hơn nữa lúc này bác Vương đã nhìn thấy Trương Đục Ẩn.
Chào bác Vương, bác chưa đi ăn cơm sao?
Chào bác, nữ tử nọ cũng lên tiếng chào, vẻ mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, Trương Dương phát hiện cô bé này rất dễ đỏ mặt.
Ăn cơm.
Hai người đang đi ăn sao? Bác Vương tinh thần hưng phấn, bộ dáng mỉm cười.
Đang chuẩn bị đi.
Không ăn.
Ta còn có chút bánh.
Lao đầu nói xong hướng phòng bảo vệ bước vào.
A, không phải, không phải.
Trương Dương nhất thời quính quáng lên, vội vàng ngăn cản lao đầu, hắn bây giờ có tiền không muốn ăn bánh nữa.
Đương nhiên Trương Dương không biết, mình lần trước không ăn bánh, lão nhân vẫn còn giữ lại cho hắn.
Đây là bạn gái ngươi, lao đầu xoay người cười hắc hắc.
Không phải.
Không phải cô bé này.
Không phải.
Rõ ràng là,
Trương Dương cũng không trả lời lão đầu đã vội kéo nữ tử kia rời đi.
Chương 19, tiểu lưỡng khẩu ngoạn thâm trầm.
Vương ba rất tốt, ngươi tại sao không để ý tới hắn?
Nữ hải tử tựa hồ đối với hành vi vô lễ này của Trương Dương rất bất mãn.
Nhưng mà, ta đâu có nói hắn không tốt.
Trương Dương ngẩn ngơ. Vậy ngươi nhảy cẫng lên như thế làm cái gì?
Cái đó.
Ngươi không rõ đâu.
Thôi, ăn cơm trước, đói bụng rồi, ăn rồi hay nói.
Trương Dương tính cách lười biếng, đối với chuyện giải thích này cũng không muốn phí công suy nghĩ.
Ê! Còn nhà này thế nào?
Hai người vừa mới đi ra khỏi cửa chưa được 20 thước nàng lại chỉ vào một cái quán cơm nhỏ hỏi ý kiến của Trương Dương.
Đi, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi, nơi nào cũng giống nhau cả.
Trương Dương rất đói nên không lựa chọn nữa, có thể no bụng là tốt rồi.
Lão bản, ăn cơm.
Trương Dương nhìn bộ dáng nhút nhát của nữ hài tử, có lẽ rất ít bước vào quán xá, hướng vào sau quán cơm hô to. Những quán xá bên cạnh trường học phần lớn đều đem việc xào nấu đặt ở phía trước, không khí rất ngột ngạt, bất quá nghe thấy hương ngào ngạt lửa hừng hực thế kia, từ xa cũng cảm thấy được, giá cả cũng rẻ, rất hấp dẫn các học sinh trong trường. Học sinh có điều kiện bình thường đều đến chỗ này ăn cơm.
Ăn thì ăn, quát cái gì?
Ăn món gì?
Hôm nay cãi nhau, lão bà bỏ về nhà bố mẹ.
Kẻ xào rau là một người mập mạp cởi trần, khói bốc lên nghi ngút quanh người hắn, nhìn cũng không nhìn Trương Dương, tâm tình tựa hồ không tốt, vẫn như cũ túi đầu xào rau.
Ăn cái gì?
Trương Dương quay đầu lại hỏi.
Ngươi chọn đi.
Nữ hải tử khép cau mày nhìn tên xào rau mập mạp. Sợ hắn đến nỗi mồ hôi trên tràn chạy ta không ngừng.
Ok, một bát canh cà chua trứng, một đĩa thịt xào ớt, còn thêm món cà giảm mắm.
Được rồi, nhiều như vậy, đủ các thứ.
Được rồi, còn có chỗ ngồi tình nhân sao?
Nữ hải tử nghe được Trương Dương nói chỗ ngồi tình nhân, lập tức trên mặt đỏ lên, mở miệng ra định nói nhưng lại thôi, bởi vì, nàng vào cửa đã thấy, trong đại sảnh bày ra 4 cái bàn thì 3 cái đã có người ngồi. Toàn bộ đều là học sinh bên trong trường học, một đám đang ngồi uống rượu, uống đến mặt đỏ tới mang tai, cũng may là bọn họ đều không có chú ý tới Trương Dương và nàng. Tận cùng bên trong còn có một, tự phục vụ, bây giờ đang bận, bắt và đũa ở bên kia.
Mập mạp vẫn như cũ không có ngẩng đầu, cái thìa khua vào nồi sắt vang lên đương đương.
Ok. Trương Dương khinh xa thục lộ, quen việc dễ làm. Chạy đến cầm 2 bộ chén đũa mang theo cùng với nữ hải tử đi vào trong một gian phòng nhỏ. Loại phòng này được học sinh trong trường gọi là chỗ ngồi tình nhân, bởi vì, không gian nhỏ hẹp, hơn nữa cái bàn chỉ có thể vừa vặn ngồi xuống 2 người, hơn nữa, chân lại không thể hoàn toàn mở rộng. Chỗ phía trước vướng chỗ phía sau, nữ hải tử rất lo lắng, thân thể ra sức co lại nhưng là vô luận thế nào, nàng cũng không thể tránh được sự tiếp xúc với Trương Dương, dù sao, không gian cũng quá nhỏ. Thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của nữ hài tử, Trương Dương cũng không có biện pháp, chỉ phải lui người hướng ra phía ngoài thì mới tách được thân thể 2 người ra.
Họ gì?
A, Đỗ Tuyết. Nữ hài tử bị Trương Dương hỏi một cái bất ngờ thốt lên không kịp suy nghĩ.
Tại sao không gọi là Đỗ Khang?
A, hay nói dẫn thôi, được rồi, ta ở trường này tại sao không có thấy qua ngươi?
Trương Dương cười nói.
Ta mặc dù là học năm 3, kỳ thật mới ở tại trường này nửa năm, bình thường ta đều ở trong ký túc xá hoặc là đọc sách.
Thanh âm nữ hải tử êm ái, Trương Dương nghe được rất dễ chịu.
Ra thế, khó trách.
Ngồi xuống bên trong xong là bắt đầu một hồi trầm mặc, Trương Dương vốn cũng không nói nhiều, Đỗ Tuyết vừa nhìn chính là loại nữ hải tử lịch sự ít nói, 2 người ở cũng một chỗ tự nhiên cũng không biết nói cái gì.
Trương Dương, ngươi thật là lợi hại.
Nữ hải tử tựa hồ hiểu được loại hào khí bất hảo. Dù sao cũng là nàng chủ động mời khách ăn cơm.
Cái
kia.
Trương Dương không biết nói như thế nào, nếu chính mình không lợi hại, ngày đó biểu hiện của mình thật sự quá thần dũng, mà nếu nói lợi hại, chính mình hiện tại sợ yếu không chịu được gió.
Ngươi có thể hay không thật sự giết người?
Nữ hải tử đột nhiên hỏi.
Khái.
Tại sao ngươi nghĩ như vậy?
Không biết, ta cảm giác ngày đó ngươi hình như có giết người, ta rất sợ.
Nữ hải tử mở to 2 mắt, tựa hồ trong lòng còn sợ hãi, ngày đó nàng ngồi ở bên người Trương Dương, tự nhiên có thể cảm thấy Trương Dương lúc ấy sát khí dày đặc vô cùng.
Chính ta cũng không biết nữa, được rồi, trước kia ngươi học ở địa phương nào?
Trương Dương thay đổi đề tài.
Tại tỉnh thành.
Tại sao lại chuyển tới xê thị?
Trường học này rất kém đấy.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn thay đổi không khí.
Nữ hải tử tựa hồ không muốn nói về chuyện của chính mình.
Ừm.
2 người lại rơi vào trầm mặc, nhìn bàn tay cầm đũa, Trương Dương phát hiện, tay nữ hải tử rất khiêu gợi, rất đầy đặn múp míp,
trên bàn tay có rất nhiều chỗ lúng nhỏ, trắng trẻo vô cùng, Trương Dương hận không được cắn một cái. Canh cà chua trứng, thịt sao ớt, cà giảm mắm, nờ giờ, cái ru là dầu nhưng ta không có món nào là cà ngâm dầu cà rùa bờ giờ may nó sụp hột sờ lọc thịt y mạ. Rùa bờ giờ may nó sụp hột sờ lọc thịt y mạ, gì cơ? Hai cái miệng nhỏ mà ăn lắm thế, tên đầu bếp nọ bưng cái thác bàn tiến tới, thấy Trương Dương cùng Đỗ Tuyết không nói lời nào liền cười nói. Trương Dương không nói gì. Không phải, chúng ta chỉ là đồng học, không phải là hai cái miệng nhỏ. Trương Dương không nói chuyện, Đỗ Tuyết vốn đã nóng nảy, vội vàng trả lời, khuôn mặt trắng hồng lại càng thêm đỏ lựng. Biết rồi, có người nào đấy bên trong trường học này đã cùng ai đó có quan hệ không phải chỉ đơn thuần là đồng học, ta đã hiểu được rồi. Tên mập mạp vẻ mặt dường như đã hiểu được điều gì đấy, cuống quýt gật đầu rồi rời đi. Đỗ Tuyết buồn bực nhìn tên béo buông rèm cửa xuống rồi cứ thế bỏ đi, chính là bản thân nàng càng cố gắng thanh minh lại càng bị hiểu lầm hơn. Được rồi, ăn cơm ở ngoài cửa, tự mình lấy, mẹ ta đã nói, nam nhân không thể lấy cơm cho nữ nhân. Sau khi Trương Dương thấy bản tử rời khỏi đây liền chạy ra bên ngoài lấy một chén cơm. Cầm chén ăn ngay. Hắn đã sớm đói bụng. Nữ hải tử ngây người ngẩn ngơ, cũng đi ra ngoài lấy một chén cơm. Tại sao nam nhân không thể lấy cơm cho nữ nhân? Nữ hải tử tò mò hỏi. Mẹ ta nói, nếu nam nhân lấy cơm cho đàn bà, có thể lấy cho đàn bà nước rửa chân, lấy nước rửa chân có thể nấu cơm có thể giúp nữ nhân sinh đứa nhỏ. Sau đấy thì sao? Nữ hải tử mở to hai mắt nhìn Trương Dương, nàng không thể tưởng tượng được chỉ là chuyện lấy cơm mà Trương Dương cư nhiên có thể diễn giải ra một câu chuyện như thế. Sau đó, cái này quá đúng rồi. Bởi vì, nam nhân nọ không phải là nam nhân nữa rồi. Trong khi đang nói chuyện, Trương Dương đã xử lý xong chén cơm trong tay, chạy ra bên ngoài lấy thêm chén nữa. Ăn đi, tại sao không ăn? Trương Dương ngẩng đầu cả miệng đầy cơm thấy Đỗ Tuyết vẫn còn không nhúc nhích. Ừm. Trương Dương tựa như bị bỏ đói bên trong tù lao đến chết, phong quyển tàn vân, gió cuốn mây tan, trong chốc lát tiêu diệt hết ba chén cơm mới cảm giác thấy bụng mình thoải mái hơn rất nhiều, mà lúc này Đỗ Tuyết mới ăn được một chút. Thoải mái a. Trương Dương giản tứ chi ra một chút vô vô bụng, toàn thân phát ra một tiếng thỏa mãn. Hi. Hi. Đỗ Tuyết thấy bộ dáng Trương Dương như vậy nhịn không được cười lên một tiếng, nụ cười này giống như ngày xuân trăm hoa đua nở, khuôn mặt xinh tươi như hoa làm tâm thần Trương Dương nhất thời rung động, vẻ mặt si ngốc nhìn khuôn mặt Đỗ Tuyết, đối với nữ nhân, năng lực chống đỡ của Trương Dương là con số 0. Nhìn cái gì? Đỗ Tuyết thấy Trương Dương cứ nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng túi đầu làm bộ ăn cơm. Chương 20, Thiên tài đích đản xanh. A không 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 thấy cái gì cả, ngươi vừa rồi cười cái gì? Không không, ta cũng không cười cái gì, ngươi còn chưa ăn no, không ăn nhanh đi. Ăn, tại sao không ăn? Trương Dương vừa nói vừa đứng lên chạy đến bên trong đại sảnh lấy một chén cơm đầy ắp, thấy con mắt Đỗ Tuyết mở thật to, vẻ mặt lộ ra bộ dáng không thể tin được. Hắc, tại cơ thể phát triển, không có biện pháp. Ngươi có muốn kêu thêm vài món ăn không? Không cần. Ngươi xem, canh trứng cà chua thế này có thể ăn được một chén cơm rồi. Trương Dương nói, đem bát canh trứng chan vào bát nói, cả mấy ngày không ăn cơm rồi, ba, cơm ngon à. Nghe nói ngươi là ngươi ở thị C, tại sao không trở về nhà ăn cơm? Ta không phải người địa phương thị C, mới chuyển đến thị C mấy năm, ba mẹ ta đi ra nước ngoài công tác, ta kiên trì đòi ở lại nhà, rồi thuê một phòng ở tại trường học vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi. Ô hát. Hai người lại trầm mặc, Trương Dương ăn chén cơm này tốc độ chậm hơn, hắn không ngừng nhìn trộm nữ hài tử, đột nhiên phát hiện, ngay từ đầu chỉ nghĩ là một nữ hài tử xinh đẹp, bây giờ xem ra lại càng rực rỡ, mà xinh đẹp lại có một nét đơn thuần, phảng phất như hoa sen từ trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trương Dương không khỏi âm thầm thở dài, đáng tiếc danh tiếng của chính mình tại trường học quá xấu, bằng không có thể là một cơ hội tốt để theo đuổi. Ngươi thích văn học sao? Rốt cục Đỗ Tuyết cũng ăn xong một chén cơm, vung bát xuống hỏi chuyện. Không thích. Trương Dương cũng buông chén, chậm rãi uống một ngụm trà. Không thích. Đỗ Tuyết nhất thời sửng sốt nói, ta thấy ngươi đối với thi từ cũng có chút kiến giải mà. Có cái gì kiến giải, chỉ là nói lung tung, kỳ thật, ta cũng thích nhạc phi, lúc ấy thoát thân không được bèn hầu ngôn loạn ngữ, bây giờ thông suốt, chân thành xin lỗi lão nhân gia à. Hì hì, vẻ mặt sư phụ ta rất tiếc nuối khi ngươi đi, có biết không, ông ấy nói ngươi có suy nghĩ phi thường đặc biệt đấy. Có đúng vậy không? Trương Dương không có hứng thú nói qua loa, nhắc đến thi từ hắn đột nhiên rất muốn đến đồ thư quán xem lại quyển sách số học còn chưa được đọc. Hai người chỉ nói một câu, nhưng là hai người cũng không có nói rời đi, hình như có một loại lực lượng vô hình giữ bọn họ ở lại. Đỗ Tuyết đối với Trương Dương tràn ngập sự tò mò mà Trương Dương đối với Đỗ Tuyết lại thấy một loại hấp dẫn lạ kỳ. Nhưng là, hai người tựa hồ không tìm được tiếng nói chung, Trương Dương trong đầu mặc dù có vô số tri thức văn học nhưng hắn dưới tình huống không có hứng thú căn bản không cách nào nói ra được. Tuyết Nhi. Trong khi hai người đang vắt óc suy nghĩ đề tài nói chuyện, bên ngoài phát ra một thanh âm nam tính. A, Phi ca, ở chỗ này. Đỗ Tuyết vừa dứt lời. Một người trẻ tuổi cao gầy kéo tấm màn trắng ra, người thanh niên khuôn mặt bệnh tật tái nhợt, đúng là Trương Dương khi ở thư viện đã ngồi vào cái ghế của hắn. Tuyết Nhi, vừa rồi tìm muội rất lâu, điện thoại di động lại không ai nghe. Người trẻ tuổi phảng phất như Trương Dương không tồn tại, hướng Đỗ Tuyết mà trách cứ. Ở điện thoại di động muội để quên trong ký túc xá, Phi ca, đây là Trương Dương đồng học, hệ mỹ thuật. Đỗ Tuyết đứng lên giới thiệu. Chào ngươi, Trương Dương. Trương Dương đứng lên đưa tay ra. Trương Dương, ta biết ngươi là một nhân vật phong vân của trường học chuyên đi quay trộm. Người trẻ tuổi nọ cười lạnh nhạt, nhìn Trương Dương một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Đỗ Tuyết. Sau này nếu có đói bụng thì ta cùng ngươi ăn cơm, sao lại cùng người khác ăn cơm thế này? Phi ca. Đỗ Tuyết kêu lên. Tốt lắm, đi nào, cơm cũng ăn xong rồi. A a, mời nữ hải tử ăn cơm lại như vậy a. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua mặt bàn bừa bãi đã bị Trương Dương càn quét, trong ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ. Phi ca, là mùi mời hắn ăn cơm. Đỗ Tuyết tức giận đỏ bừng mặt, hai tay dùng sức nắm lấy vạt áo. Cái gì? Ha ha ha. Mùi mời hắn ăn cơm. Đàn bà mời nam nhân ăn cơm. Người trẻ tuổi cười ha hả. Là muội mời thì sao? Trương Dương thủy chung không nói gì, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia hàn quang rồi biến mất, trong khi đang nói chuyện. Hắn lấy vi đếm cẩn thận xuất ra một ít tiền đặt ở trên bàn rồi bước đi ra ngoài. Lữ Phi, ngươi đi quá xa rồi đấy. Lúc Trương Dương đi ra khỏi quán cơm, hắn nghe được thanh âm tức giận của Đỗ Tuyết. Trương Dương có thể tưởng tượng được, bây giờ vẻ mặt của Đỗ Tuyết dám chắc đã đỏ bừng, con mắt thì mở thật to. Nghĩ đến bộ dáng tức giận của Đỗ Tuyết, Trương Dương vốn đang buồn bực nhịn không được cười lên một tiếng. Về phần cái tên Lữ Phi kia, Trương Dương căn bản không có để ở trong lòng. Loại vũ nhục này không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Đương nhiên, lúc này đây lại có sự khác nhau rất lớn. Trước kia những kẻ có dũng khí vũ nhục Trương Dương đều là sinh viên sắp tốt nghiệp. Sinh viên lớp thấp đều không dám vũ nhục hắn bởi vì mọi người đều biết, Trương Dương có bạn thân là Lưu Miu, Lữ Phi. Trương Dương âm thầm nhẩm lại cái tên này rất quen thuộc, nhưng mà Trương Dương trong thời gian ngắn không thể nhớ nôi đã gặp qua tên này ở nơi nào. Phiền. Trương Dương sau khi ra khỏi quán cơm liền bước tới phòng bảo vệ, liếc mắt nhìn một cái nhưng không có thấy Bác Vương, hắn vốn là chuẩn bị hỏi một chút kế hoạch mà Bác Vương đang theo đuổi đã được hoàn thành chưa, xem ra không có rồi. Trương Dương ở trường học đọc sách được 3 năm cho đến bây giờ hắn còn không có biết Bác Vương ở ban nào, hình như hắn một năm 365 ngày đại bộ phận thời gian đều là ở tại đây, nhưng là tùy lúc lại không có ở phòng bảo vệ. Lúc này màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, Trương Dương không muốn về túc xá ngủ, còn phải đi đồ thư quán xem qua sách thể lực học mà hắn cảm thấy rất hứng thú. Đồ thư quán lúc này rất nhiều người. Thật tốt! Quyển sách Trương Dương thích, kế toán lưu thể lực học nguyên lý vẫn còn, Trương Dương cầm quyển sách lựa một chỗ ngồi xuống, rất nhanh hắn đã trầm mê vào thế giới của những con số, hết thảy phiền não đều bị quên đi. Trương Dương chính mình cũng không biết. Hắn bây giờ tựa như một hồ không đáy hấp thu tất cả các tri thức liên quan đến số học. Từ sau khi vụ nổ xảy ra, đa số cho rằng hắn bị tổn thương trí nhớ, nhưng là không ai biết được trí nhớ của hắn bây giờ còn tốt hơn lúc trước. Trí nhớ này không trọn vẹn mặc dù có tri thức phong phú nhưng cũng phải chính Trương Dương chủ động học tập mới có thể đánh thức những tri thức này. Bây giờ, Trương Dương nếu muốn lợi dụng những tri thức này chỉ có hai cách. Đầu tiên, chính là phải chịu nguy hiểm thì khi đó tiềm năng trong cơ thể mới bộc phát. Trên tàu hỏa đúng là một lần bộc phát tiềm năng, mà tại khóa đường Trung Văn Hệ coi như là một loại tiềm năng bộc phát. Cách thứ hai chính là Trương Dương chính mình chủ động học tập, tỉ như có một quyển sách nào đó hoặc là một việc nào đó trong trí nhớ chính mình không được trọn vẹn sẽ gây ra cho mình một sự hứng thú vô cùng, Trương Dương sẽ thông qua học tập sẽ chủ động hoàn tỉnh. Bây giờ, Trương Dương đối với số học rất yêu thích chính là biểu hiện cụ thể. Đột nhiên, trong khi Trương Dương lật sang trang một tờ giấy rơi ra, Trương Dương ngẩng mặt lên nhìn, mặt trên cư nhiên là một đề bài số học, như là một loại bản năng, Trương Dương từ trên người lấy ra một cây bút bi bắt đầu làm bài. Chương 21, Đồ thư quán. Nhìn đề toán học mà mình vừa giải quyết, Trương Dương vẻ mặt đắc ý đem mảnh giấy kẹp vào trong quyển sách, hắn thấy đây là một thành tựu rất lớn, phỏng chừng cái đề mục này là do một đồng học làm không được nên đem để ở bên trong. Trương Dương không biết rằng trong khi hắn chuyên chú đọc sách, cái lão nhân ban ngày hắn gặp phải đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đêm đó, Trương Dương ngủ rất say, mà ngay khi hắn nằm ở trên giường, lão nhân chính là đang ngồi ở trên bàn, ngay đó có quyển sách kế toán lưu thể lực học nguyên lý, trên tay lão đầu ấy cầm một tờ giấy. Đây là một bài toán của đại học hạ vặt trình độ sinh viên đại học mới hiểu được phương pháp hình học không gian mà giải bài toán. Chính là bình thường chưa từng có mấy sinh viên học xuất sắc, nhưng tại ngôi trường bỏ đi này lại xuất hiện một nhân vật như vậy làm cho lão giáo thụ rất khiếp sợ. Lão nhân mặc dù ở tại C thị Văn Lý Học Viện nhưng trên thực tế chính là giảng viên của Đại học Hạ Vạn, nghỉ hưu trở lại cố hương dưỡng lão, chỉ là ngẫu nhiên tham dự lắng nghe một số buổi giảng dạy trong trường mà thôi. Đương nhiên, để cho lão nhân khiếp sợ không phải là do Trương Dương làm ra cái đề này mà là phương pháp Trương Dương giải đề. Đề này không chỉ dùng hình học không gian để giải đáp mà còn dùng hình học phẳng để giải. Loại phương thức giải quyết này làm cho lão nhân tràn ngập kích động. Bởi vì, phương pháp giải đề quá đơn giản đến nỗi hắn không thể tư nghị, Trương Dương đầu tiên dùng phương pháp hình học phẳng chuyển nó về mấy cái công thức hình học không gian, sau đó lại dùng công thức của trình mình chứng minh để giải quyết bài toán này. Lão nhân không biết tất cả là do Trương Dương có lòng hảo tâm. Hắn sợ khi lưu lại bài giải này vị đồng học kia lại có điều gì không hiểu cho nên hắn đã dùng phương pháp đơn giản nhất, hắn căn bản không biết em mở lòng hảo tâm của mình lại làm cho một lão nhân khiếp sợ như thế. Lão nhân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tờ giấy trong tay xuống, lão cảm giác được chính mình có điểm kích động, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện. Nhớ kỹ, khi cảm giác này xuất hiện đã rất lâu rồi, trong ánh mắt lão nhân không nhịn được hiện lên một tia đau thương. Buổi sáng hôm này có môn chuyên ngành, Trương Dương đã rời khỏi giường từ sớm, mặc kệ là đại tam hay là đại tứ. Môn chuyên ngành, Trương Dương bình thường đều đi học, hắn có một tiêu chuẩn làm người cho chính mình, hắn cho rằng, chính mình nếu là học chuyên ngành này thì nhiều ít cũng là cần phải điểm danh. Ánh sáng chiếu vào khe cửa, Trương Dương nhìn thoáng qua chiếc rèm cửa được vén lên một nữa, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng, Trương Dương chịu không được hấp dẫn nhẹ nhàng đi đến bên rèm cửa kéo ra. Sắt! Sắt! Trương Dương lại càng hoảng sợ, hắn chỉ là vừa mới kéo rèm ra tòa nhà đối diện đã truyền đến những tiếng kéo rèm cửa. Dựa theo lý thuyết mà nói, với khoảng cách xa như vậy Trương Dương hẳn là không nghe thấy được nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đều nghe rõ. Trương Dương vội vàng khom lưng trốn vào sau rèm cửa, từ khe hở bên trong nhìn lại, chỉ thấy các rèm cửa sổ tòa túc xá bên kia đã được kéo lại. Rất nhiên rèm cửa vẫn còn đang đung đưa, hiển nhiên là vừa mới được kéo lại. Trong lòng hắn không khỏi có một trận buồn bực, thời tiết tốt như vậy vốn là dịp tốt để rình trộm nhưng không biết mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc gì mà cái gì cũng nhìn không được. Người anh em, đừng phí công nữa, chỉ cần chúng ta bên này rèm cửa có chút động tĩnh thì bên kia sẽ kéo lại hết thảy. Bạn cùng phòng của Trương Dương đang nằm trên giường ngẩng đầu nói. A, khái khái. Không không ta chỉ là muốn có chút gió thôi. Trương Dương lúng túng nói. Trương Dương, chúng ta cũng chỉ là muốn có chút gió, chính là bây giờ thông gió cũng bị người khác hoài nghi, chỉ cần là kéo rèm cửa ra thôi, ngươi muốn nhìn thì ở bên trong cũng giống nhau. Yên tâm, chúng ta sẽ không tố cáo đâu. Một người bạn cùng phòng khác cũng ló đầu ra nói. Trương Dương không nói gì. Trương Dương, chúng ta đã ở với nhau mấy năm, chuyện đó nói ra cũng không ai trách gì ngươi, chỉ là... chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lại một người từ trên giường lộ đầu ra. Ân. Trương Dương thầm nghĩ không ổn, nhưng mà hắn cũng không giải thích. Ngươi tại sao muốn đem những tấm ảnh này tung ra ngoài, chúng ta mấy người bên trong ký túc xá này xem không tốt hơn sao, ai? Một tên bạn cũng phòng nói chuyện với bộ mặt vô cùng tiếc nuối. Cái này, cái này. các ngươi trò chuyện tiếp đi, ta còn phải đi học nữa, còn phải chuẩn bị, các ngươi cũng biết công tác chuẩn bị của môn chuyên ngành chúng ta rất lâu đấy. Trương Dương vội vàng bỏ chạy. Cái buổi sáng này, Trương Dương trải qua tiết học vẽ, vẽ một chút bức tượng thạch cao nhàm chán vô vị, cuối cùng lại tô màu nước lên rồi mới rời khỏi phòng vẽ, sau khi ăn xong bữa cơm trưa lại đi đến thư viện. Thư viện rất yên tĩnh, Trương Dương lại thấy cái lão nhân kia, hai người chạm mặt nhau một chút rồi cũng cúi đầu đọc sách. Đối với tính cách của Trương Dương mà nói, hắn căn bản không thích hoạt động xã giao, huống chi tuổi của lão nhân này thoạt nhìn cũng khá cao, cũng không phải là đối tượng để hắn giao tiếp. Lúc này đây, Trương Dương lấy ra cây bút, mỗi lần đến thư viện thì hắn chỉ có mỗi dục vọng tính toán. Thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ Trương Dương vẫn như cũ là nhanh một cách không bình thường. Một quyển sách cực kỳ khó trong nửa giờ hắn đã thay quyển khác, vô tình gặp được một cái nan đề thì dừng lại cầm lấy bút viết vài cái. Trương Dương càng ngày càng mở rộng các vấn đề liên quan, so với phương pháp tích phân, phương pháp đại số, phương pháp logic, phương trình vi phân, lưu thể lực học cơ hồ, dần dần các khoa mục của thiết kế toán học hắn cũng bắt đầu đề cập đến. Rất nhanh, Trương Dương đã phát hiện, những bộ sách bên trong thư viện này không thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Trên thực tế, cái trường học này vốn là chỉ là một cái mạt lưu học phủ, trường cao đẳng lỗi thời, sách nhập vào thư viện cũng ít, rất nhiều bộ sách đã không theo kịp thời đại, may là lịch sử của trường học cũng lâu đời, ít nhiều cũng còn có chút tư liệu, nếu không thì Trương Dương cũng không đọc được bao lâu. Dù sao, Trương Dương bây giờ có thể lựa chọn đọc rất nhiều loại sách, rất nhiều tư liệu trong thư viện nhưng phạm vi liên quan cũng tương đối hẹp hòi. Ước chừng khoảng 5 giờ chiều. Trương Dương đối với giá sách số học phía trước cũng đã mất đi hứng thú, hắn đi dạo bên trong thư viện một cách nhàm chán, cố gắng tìm ra một chút tư liệu mà mình tương đối cảm thấy hứng thú. Trương Dương, Đỗ Tuyết. Đang lúc Trương Dương đang đi dạo bên trong thì sau lưng truyền đến một thanh âm trong trẻo của nữ hài tử, Trương Dương quay đầu lại nhìn, thì ra là Đỗ Tuyết. Xin lỗi. Đỗ Tuyết thấy Trương Dương, vân vê góc áo của mình túi đầu nói, bên tai và cổ đều ửng hồng. A, không có việc gì, ngươi cũng đọc sách à? Trương Dương không muốn dây dưa cái vấn đề trên nữa. Đúng vậy, ta mỗi ngày đều tới nơi này đọc sách, ta thích loại không khí này được rồi, ngươi xem loại sách nào? Đỗ Tuyết thấy Trương Dương tựa hồ không để tâm, nhất thời thở dài một hơi. Không có thích cái gì, tùy tiện lục lọi mà thôi. Trương Dương cởi cầm trong tay quyển sách Sơn Hải Kinh từ trên giá sách này hắn khi còn nhỏ đã từng xem qua. Vừa rồi chỉ là tùy tiện lục lọi lấy ra. Ngươi thích xem loại sách này sao? Không cảm thấy hứng thú với cái gì, trước kia thì thích xem võng lạc tiểu thuyết, gần đây bận cũng không có xem qua. À, ngươi cũng thích đọc võng lạc tiểu thuyết. Đỗ Tuyết vẻ mặt hưng phấn. Ân, giết thời gian mà. Nhìn ra tay trắng non của Đỗ Tuyết, chống ngực Trương Dương đập mạnh liên hồi, Đỗ Tuyết là mẫu nữ nhân càng nhìn càng xinh đẹp, nhu mì rất dễ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ. Trong khi trên xe lửa, Trương Dương đột nhiên bộc phát dũng khí muốn bảo vệ người con gái có cái khí chất nhu mì này, đây là tâm lý chung của nam nhân đều muốn bảo vệ những người yếu nhược. Chương 22, Tư duy đích bí mật. Được rồi, cái tên Lữ Phi. Bạn trai của cô đâu, tại sao không có cùng cô đọc sách? À, hắn. Hắn không phải là bạn trai của ta. Vẻ mặt Đỗ Tuyết nhất thời đỏ bừng. Không phải bạn trai của cô. Trương Dương nhất thời sửng sốt. Ân, hắn là bạn học thời phổ thông của ta. Đỗ Tuyết tựa hồ có điều gì khó nói. Vậy hắn cũng là chuyển trường à? Trương Dương tựa hồ hiểu được Lữ Phi rất lạ mắt, mặc dù người bên trong trường học hắn nhận biết không được mấy người nhưng chỉ cần là năm 2 năm 3 hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạ mắt như vậy. Không phải, hắn mới là năm 1 mà. Năm 1. Trương Dương nhất thời sửng sốt, cùng Đỗ Tuyết là bạn học nhưng lại chỉ mới là năm 1. Hai vị đồng học, nơi này là thư viện chứ không phải là nơi yêu đương, nếu các ngươi còn tiếp tục ồn ào thì xin mời các ngươi rời khỏi nơi này. Đỗ Tuyết đang chuẩn bị trả lời Trương Dương thì lập tức bị một âm thanh nghiêm khắc cắt đứt, người nói chính là quản lý của thư viện đeo mắt kính gắt gao nhìn thẳng vào Trương Dương, vẻ mặt nghiêm túc. Đỗ Tuyết nhất thời mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng túi đầu đi ra phía ngoài, còn Trương Dương nết miệng hướng nữ tử cười một cái rồi cũng theo ra ngoài, bây giờ là lúc ăn cơm. Trương Dương cũng lại nhìn trúng sắc mặt của lao sử nữ này, mọi người trong trường đều biết quản lý viên của thư viện là một lao sử nữ, nghe nói khi còn trẻ đã chịu nhiều đau khổ nên đối với việc nam nữ phi thường thống hận. cho nên tình lữ bên trong trường học muốn tại thư viện đàm tình thuyết ái thì tuyệt đối là đã tìm sai địa điểm. Đợi đến khi Trương Dương rời khỏi thư viện, lão nhân ngồi ở trong góc lập tức đứng lên đi tới thùng rác lấy tờ giấy vừa rồi Trương Dương viết nháp lên đó. Nhìn mặt trên đầy dây những công thức tính toán, ánh mắt lão nhân ngày càng trở nên ngưng trọng. Trương Dương, ngươi không hề xấu như lời đồn. Đỗ Tuyết vẻ mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, vô tư như một đứa trẻ. A, người xấu nếu nhìn ra được thì không phải là người xấu chính thức. Ngươi rất xấu sao? Đỗ Tuyết nghiêng đầu hỏi. Hắc, cái này. Trương Dương làm ra vẻ mặt của một tên sắc lang nhìn vào chỗ nhấp nhô đầy đặn của Đỗ Tuyết, khóe miệng ứa ra nước bọt. Không để ý tới ngươi nữa. Đỗ Tuyết nhất thời trên mặt đỏ bừng, túi đầu tránh ánh mắt của Trương Dương vội và rời đi. Nhìn bóng lưng của Đỗ Tuyết khuất dần, Trương Dương không nhịn được thở dài một tiếng. Nữ hài tử này ngây thơ đến đáng sợ, Trương Dương cũng có điểm hoài nghi Đỗ Tuyết tới cùng là ngây thơ hay là ngu ngốc. Dựa theo bình thường mà phân tích, một nữ hài tử năm ba thì không thể đơn thuần như vậy được. Có ba khả năng. Đầu tiên, nàng là một người được lớn lên trong hoàn cảnh cưng chiều, dung dưỡng thành cái tính cách đan thuần này. Thứ hai, nàng là người ngu ngốc, lần đầu tiên nói chuyện làm cho người ta cảm giác rất đan thuần nhưng trên thực tế là ngu xuẩn. Thứ ba là làm bộ đan thuần. Trương Dương không nhịn được chép chép miệng, nếu là loại thứ ba vậy thì nữ hài tử này thật là đáng sợ. Nhưng mà Trương Dương nguyện ý tin tưởng có thể là loại 1 hoặc 2, khả năng loại thứ 3 là rất nhỏ. Ngay lúc Trương Dương chuẩn bị xoay người lại, hắn nhìn thấy một người, cảm thấy một ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Là Lữ Phi. Trong nháy mắt Lữ Phi và Đỗ Tuyết gặp nhau, hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, phảng phất như là lưỡi dao. Ngay lúc đó Trương Dương cảm giác được một mối nguy hiểm cực độ. Loại khí tức nguy hiểm này còn vượt xa so với khi gặp phải nguy hiểm trên xe lửa. Trương Dương không thích cái cảm giác này làm cho hắn cả người dường như mất khống chế rất nguy hiểm. Nhìn bóng lưng Lữ Phi và Đỗ Tuyết rời đi, đầu ngón tay hắn khẽ run lên, trên người toát mồ hôi, vừa rồi ánh mắt của Lữ Phi hiện lên sắc ý, một loại dục vọng giết người mãnh liệt. Tại sao? Trương Dương lau mồ hôi trên mặt. Hắn lo lắng nhất chính là thân thể của chính mình mất đi sự khống chế mặc dù tư duy trong óc thì lại không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Tại sao lại như vậy? Trương Dương hồn vía lên mây hướng về phía túc xá đi đến, vừa rồi sát khí trong nháy mắt làm cho hắn kinh tâm động phách, thân thể chính mình lại bị ngoại giới kích thích căn bản không có cách nào khống chế được. Loại tình huống này phi thường nguy hiểm, bây giờ là xã hội pháp chế hắn chỉ là một học sinh, một khi thân thể mất đi khống chế, chính thức chịu tội chính là hắn. Không được, cần phải tìm ra nguyên nhân chính thức. Sau khi trở lại túc xá, Trương Dương bắt đầu sửa sang lại ký ức của mình, chỉ phát sinh từ sau khi vụ khủng bố, Trương Dương đã hôn mê hơn một tuần lễ, trên thực tế trong hơn một tuần đó, tư duy của Trương Dương vẫn bảo trì trạng thái thanh tỉnh, hắn cảm giác được não bộ mình sinh ra biến hóa thật lớn, hắn cảm nhận được vô số trí nhớ đang xoay quanh trong đại não. Cũng nhờ có hơn một tuần hoán lại nên Trương Dương mới có thể tỉnh lại trả lời đầy đủ các câu hỏi của cảnh sát. Điều này nói lên cái gì? Nói rằng, đại não Thủy Chung vẫn còn đang dưới sự khống chế của hắn nhưng ý thức và hành động của hắn không cách nào khống chế được. Nhưng là chuyện phát sinh trên tàu lửa đã phá tan ý nghĩ của Trương Dương, hắn đã có thể dám chắc, khi có ngoại cảnh tác động kích thích tới đại não, thân thể hắn sẽ mất đi khống chế. Mặc dù ý nghĩ của mình Thủy Chung vẫn bảo trì thanh tỉnh nhưng mà hắn không cách nào khống chế được hành vi năng lực của chính mình, tỉ như trên tàu lửa, nếu là như trước kia hắn vạn phần không dám phản kháng. Đồng thời Trương Dương đã dám chắc trong trí nhớ không trọn vẹn của chính mình, có một nhà toán học đứng đầu và một tên giết người lanh khốc, rất nhiều hành động của chính mình đều bị tư duy của hai người này khống chế, vì vậy lúc bật thốt lên tính toán tốc độ của tàu hỏa và thời gian đến trạm chính là một ví dụ điển hình. Nhà toán học. Đông nhiên, Trương Dương ánh mắt chợt lóe lên, trên xe lửa tư duy của hắn đã bị ảnh hưởng bởi nhà toán học, trong thư viện cũng bị như thế. Nhưng khi hắn bắt đầu học tập thì lại không bị khống chế, ít nhất bây giờ khi hắn vẫn chưa trải qua loại kích động trước kia. Chẳng lẽ muốn đem trí nhớ dung hợp với tư duy bên trong thì sẽ không bị ảnh hưởng. Trương Dương nhìn trần nhà, trong miệng thì thầm, nếu thật sự là vậy thì hắn phải đem toàn bộ trí nhớ dung hợp với tư duy của mình. Không biết sau này tư duy có ảnh hưởng đến ngôn ngữ cử chỉ của mình hay không. Nghĩ như vậy, Trương Dương không khỏi tự cười, có thể không? Trương Dương phi thường rõ ràng, trong óc mình có rất nhiều trí nhớ đáng sợ, có thể cả đời hắn cũng không làm cho trí nhớ này dung hợp với tư duy của mình được. Nhà toán học, nhà vật lý, nhạc sĩ, bác sĩ. Không để cho ta sống sao. Chương 23, ngã đích địa bàn. Trương Dương buồn bực từ trên giường nhảy dựng lên, nếu thật sự muốn đem tất cả trí nhớ dung hợp vậy cả đời này hắn không cần làm gì ngoài chuyện đó nữa, chỉ cần đem các tri thức trong đầu mình tiêu hóa đã khiến hắn bận rộn rồi. Điều này đối với cái loại người lười biếng như Trương Dương mà nói giống như một loại đau đớn, thống khổ bởi vì nơi đó có rất nhiều tri thức hắn chán ghét, chí ít hắn không thích ca hát. Bất quá Trương Dương vẫn quyết định cần phải đem trí nhớ của cao thủ Bắc Kích dung hợp, bằng không động còn không động được lại còn muốn giết người, vậy làm sao được? Nghĩ đến đây, Trương Dương đột nhiên có một loại ham muốn học tri thức Bắc Kích, vừa nghĩ vậy, Trương Dương lập tức bật dậy nhảy xuống giường. Lao tử bộ dáng yếu ớt không chịu được một cơn gió còn học Bắc Kích cái gì. Trương Dương khổ sở nghiêm mặt nhìn cánh tay thẳng tuột không có một chút cơ bắp, đồng thời Trương Dương phát hiện chính mình không cách nào xuất ra một chút trí nhớ về phương diện tri thức Bắc Kích. Rất nhiều sự việc chỉ là một chút khái niệm mơ hồ, chẳng hạn như xuống tay phải quyết liệt, không để lại đường lui, võ thuật chân chính không phải là xem thấy đẹp mà là ở kết quả vờ vờ. Trên thực tế, Trương Dương bản thân còn không có tìm được nguyên nhân chính thức. Bây giờ đại não của Trương Dương giống như một máy điện toán siêu cấp, bất quá nội dung bên trong máy tính mặc dù nhiều nhưng phải tìm tòi mới gặp được đầu mối, thủ hiện, cũng giống như học tập tri thức số học thông thường, phải có một số bộ sách hướng dẫn, dù sao trí nhớ này không phải của bản thân Trương Dương. Trương Dương, ngươi đang làm gì? Lưu Bưu đẩy cửa tiến đến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bộ dáng Trương Dương đang làm ra vẻ gồng bắp tay. A khục khục không có gì, không có gì. Vừa rồi ăn cơm, vận động được rồi, ngươi gần đây bận việc gì mà không thấy ngươi. Hắc hắc, Trương Dương, nói cho ngươi một tin tức tốt, Lưu Bưu vẽ mặt thần bí hề hề cười nói. Cái gì? Toát mồ hôi, Trương Dương đối với vẻ mặt của Lưu Bưu sớm đã tập thành thói quen. Ta bây giờ là lão đại, ta cũng có địa bàn ha ha ha. Vốn Lưu Bưu đang thấp giọng nói còn chưa nói xong đã đắc ý cười rộ lên. Hoa chúc mừng, rốt cục lên trước lão đại. Bây giờ ta có phải gọi ngươi là đại ca không? Khắc đi, cùng bổn đại gia ra ngoài xem. Lưu Bưu cũng không cho Trương Dương có cơ hội phản đối, mạnh mẽ lôi Trương Dương ra cửa, leo lên chiếc mô tô 250 phân khối chạy đi, lưu lại một đám khói đầy trời. Khi Vương Bá hùng hùng hổ hổ nhảy ra ngoài cửa phòng bảo vệ bọn họ đã biến mất không thấy bóng dáng. Gần đây Vương Bá rất buồn bực, tên Lưu Bưu tựa hồ thích tại cửa trường đi tới đi lui. Tụ tập 5-3 người thành một nhóm không biết làm cái gì. Vương Ba tự nhiên không biết Lưu Bưu hiện tại đã là nhất phương lão đại, đương nhiên là lão đại khẳng định có một số thủ hạ để sai khiến, mà học sinh hư hỏng trong trường học đương nhiên thành mục tiêu của hắn. Đây là địa bàn của ngươi. Trương Dương miệng há hốc nhìn một con phố nhỏ, đây là một phố nhỏ ước chừng dài 200 thước, độ rộng phố nhỏ vừa đủ một cái xe nhỏ, đương nhiên, xe nhỏ không có khả năng đi vào. Bởi vì bên trong còn có một ít người đi đường, sợ là một người đi đến cũng gây đổ xe. Cửa phố nhỏ rất tấp nập, phần lớn đều là người đánh giày, bán trái cây cùng rau quả, bên phải phố nhỏ có một hiệu sách không tới 10 mét vuông, đều là sách lậu về. Hư nói nhỏ. Lưu Bưu thấy Trương Dương nói ra, nhất thời khẩn trương hướng Trương Dương xuýt một tiếng. Trách tích. Toát mồ hôi. Phố nhỏ không phải là địa bàn của ta. Địa bàn của ta là cửa ngõ của phố, mỗi ngày chú ý người ra vào, nếu như gặp người không quen, hình dáng khả nghi liền gọi điện thoại thông báo. Trương Dương suy đoán nửa ngày mới rõ ràng ý tứ của Lưu Bưu, thì ra phố nhỏ này đi vào ước chừng hơn 200 thước có một sòng bạc dưới đất, mà Lưu Bưu là phụ trách giám thị cửa ngõ của phố, nếu có người hình dáng khả nghi lập tức phải thông báo, mà phố nhỏ này có hơn 200 thước, chỉ cần nhận được thông chi. Sòng bạc dưới đất cũng có đủ thời gian rút lui. Đồng thời Trương Dương cũng hiểu rõ rằng công việc ở địa bàn này cũng không nhẹ nhàng, mỗi ngày ít nhất phải làm hơn 15 tiếng đồng hồ, quan trọng nhất chính là phải nhớ kỹ từng người một bên trong phố, kể cả hơn 100 hộ gia đình bên trong, đơn giản mà nói chính là phải quen thuộc mỗi một người đi vào phố nhỏ này, nếu gặp người lạ lập tức phải thông báo. Tống Đào, lại đây. Lưu Bưu vây tay, một tên trông như con khỉ lập tức từ trong hiệu sách chạy ra. Bưu ca, sao đến sớm vậy? Tên gọi là Tống Đào vẻ mặt xiểm lịnh cười với Lưu Bưu. Ân, đây là Trương Dương, huynh đệ của ta. A, chào Dương ca. Tống Đào túi người gật đầu chào. Khái chào Đào ca. Trương Dương nhất thời không nói gì, cùng tên gầy trơ xương này bắt tay, cảm giác bàn tay chủ mình như là bắt lấy năm xương. Ngươi hôm nay trông lâu hơn một chút, huynh đệ tới, đợi lát nữa ngươi đi ăn cơm ở quán bên, tiền tính bảo ta. Lưu Bưu bàn tay to vung lên. Bưu ca, ta đã nhìn 5 giờ rồi, hoa hết mắt, ô, ô. Đừng có la, đi theo Lưu ca ta, sẽ không bạc đãi với ngươi đâu. Lưu Bưu đuổi Tống Đào như đuổi gà vào bên trong hiệu sách, thư điếm là một địa phương giám thị thiên nhiên, dùng để theo dõi rất dễ dàng, có thể tránh mưa gió, còn có thể che giấu tung tích. Trương Dương nhìn thoáng qua bộ xương khô đáng thương nọ, sau đó đi theo Lưu Bưu tới một quán nhỏ phụ cận phố nhỏ, gọi một bịch đậu phộng nhỏ, dĩa mì cùng một bình địa, hai người bắt đầu uống. Trương Dương, chúng ta quậy không tồi chứ, ha ha. Chỉ từ lần trước sau khi chúng ta gặp qua Tiêu lão đại, liền có người liên hệ với ta, an bài cho ta khối địa bàn đó, hắc hắc, còn cho phép ta dẫn đầu 5 tiểu đệ, thấy không, vừa rồi tên kia bây giờ chính là theo ta quậy. Lưu Bưu vẻ mặt đắc ý cười, tâm tình cao hứng uống hết một vài bia. Không sai, không sai. Trương Dương nhai cơm, vẻ mặt không hứng thú lắm. Chuyện giang hồ đối với hắn tuy chứa đầy cảm giác thần bí, nhưng là hắn không muốn hòa nhập vào, mà Lưu Bưu bây giờ sau khi đi theo Tiêu Viễn Hành liền trở thành một nhân vật giang hồ điển hình, điều này cùng với trước kia tại quanh trường học quậy phá trên bản chất là khác nhau. Ngươi đoán xem, ta bây giờ một ngày thu vào được bao nhiêu? Lưu Bưu thấy Trương Dương tựa hồ không có hứng thú, lập tức thần bí cười hề hề nói. Chương 24, Cao Tân chức vị. Bao nhiêu? 300. Lưu Bưu điên cuồng ha ha cười to. 300. Trương Dương quả nhiên bị số tiền này rung động, một ngày 300, vậy một tháng chẳng phải là 9.000 đại dương. Số tiền này so với lương một người bình thường lao động trí óc cũng cao hơn rất nhiều. Hắc hắc, thế nào? Ồ, có hứng thú không? Ta bây giờ còn trống 4 vị trí, ngươi đi theo ta không? Một ngày 300. Trương Dương có chút động tâm, nếu một ngày 300, tham gia xã hội đen này cũng không tồi. Khái khái. Lưu Bưu đang uống rượu, nhất thời xúc động đỏ mặt, rượu trong miệng hầu như phun hết bàn. Trách tích. Dương ca, ta tổng cộng có 300 nguyên, còn phải nuôi sống 5 người, nếu ta cho ngươi 300 đại dương, chúng ta uống gió Tây Bắc cả. Cái đó khái khái các ngươi 6 người mỗi ngày 300 nguyên. Năng lực biểu đạt ngôn từ của Lưu Bưu phi thường kém, Trương Dương uống gần hết 2 bình rượu Lưu Bưu mới giải thích rõ ràng, vốn là... Mỗi ngày 300 nguyên là tiền riêng cho Lưu Bưu hoạt động, hắn có thể tùy ý chi phối, bất quá điều kiện tiên quyết là phải làm tốt công việc. Về phần 5 vị trí trên danh nghĩa cùng với phố nhỏ này không quan hệ, nhưng trên thực tế cũng là để Lưu Bưu tự mình lãnh đạo một đám người quản lý tốt cửa ngõ của phố. Như bản thân Lưu Bưu nói, nếu như quản lý xuất sắc, rất nhanh liền có cơ hội thăng tiến, cuối năm còn sẽ có tiền thưởng chưa biết cụ thể số lượng. 50 đại dương một ngày. Hoặc quên đi Trương Dương túi đầu ăn, nếu như mỗi ngày 300 hắn còn có thể lưỡng lự, một ngày 50 hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, bây giờ giá cả leo thang, 50 nguyên một ngày vừa vặn chỉ là vừa đủ sống mà thôi, huống chi trên lưng còn mang danh tiếng xã hội đen, Trương Dương lập tức phủ quyết. Ô, ô, Dương ca, ngươi cần phải giúp chúng ta à, mấy ngày này ta mệt đến chết, ta mới thu được một tên đàn em, chính là tên trông giống con khỉ Tống Đào kia, ô, ô. Đáng thương ta chính mình đều đã trông mấy ngày rồi, mỗi ngày vào ra mấy ngàn người, nhìn đến hoa cả mắt, đáng thương à. À, Trương Dương nhất thời trợn mắt há mồm, khó trách gần đây không thấy Lưu Bưu, hóa ra là ở chỗ này canh gác, Lưu Bưu nói nửa ngày chính là nghĩ muốn hắn hỗ trợ trông giữ địa bàn cho hắn. Dương ca, ngươi nể mặt huynh đệ mà giúp đỡ ta đi. Lưu Bưu nói đến rơi nước mắt. Nhưng mà ta muốn đọc sách. Huống chi công việc này cũng không thích hợp với ta. Không có nhưng mà cái gì hết, đọc cái gì điều thư, đều cũng đại bốn liễu, mỗi ngày cũng chỉ 5 giờ thôi. Ngươi trước giúp ta một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ tốt, ta cam đoan, rất nhanh ta sẽ đưa nhân mã triệu tập. Phố nhỏ này cũng không cần 6 người, nhiều nhất 4 người là được. Hắc hắc, ta cho bọn chúng mỗi người 50 đại dương, ta còn có tiền. Nhìn vẻ mặt Dương Dương đắc ý của Lưu Bưu, Trương Dương không nói gì. Xã hội đen này cũng làm quá kém, bây giờ tiền lương dân công một ngày cũng lớn hơn 50 đại dương. Trong 2 tháng, 1 tháng, 20 ngày, không thể ít hơn nữa, ta tìm người dễ dàng sao? Được rồi, trong 20 ngày, ta giúp ngươi trông coi chỗ này 20 ngày, 20 ngày sau ngươi tự nghĩ biện pháp. Trương Dương thở dài một hơi, hắn nhìn thấy được Lưu Bưu Đích thật rất lo lắng, người này thật vất vả mới tiến vào được bên trong, tự nhiên là muốn nắm bắt cơ hội leo lên tầng trên, ít nhất cũng muốn ổn định cục diện bây giờ. Ô, ta thật cảm động à, chính là tự gia huynh đệ tốt, đám kêu bình thường ăn của ta, uống của ta, lúc đến già chết đi cần đến bọn họ thì đều chạy hết, yên tâm, rất thoải mái, mỗi ngày tại cửa phố phơi nắng, trước tiên quen thuộc người ra vào, nghe nói bên trong phố nhỏ còn có người giám thị, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lưu Bưu gần đây trong lòng buồn bực, một đám bạn bè của hắn ngay từ khi nghe nói hắn theo Tiêu Viễn Hành, cả đám hâm mộ muốn chết. Nhưng sau khi để bọn họ ngồi ở đây nhàm chán trông giữ phố nhỏ, cơ bản không có ai nguyện ý, dù sao để cho một đám tiểu tử huyết khi phương cương ở chỗ này đứng mấy giờ ai cũng không muốn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không ai nguyện ý là thủ hạ của Lưu Bưu. Ân, ngươi cũng nhanh chóng an bài nhân thủ cho tốt. Sau khi Trương Dương cùng Lưu Bưu nói chuyện xong, Trương Dương tạm thời thành một người của Lưu Bưu, bởi vì Trương Dương còn không quen thuộc cư dân bên trong phố nhỏ. Nên phụ trách trông buổi sáng, trước tiên làm quen vài ngày, sáng sớm 8 giờ đến giữa trưa khoảng 12 giờ, mà Lưu Bưu cùng con khỉ kia phụ trách buổi tối, lượng công việc so với Trương Dương nặng nhọc hơn nhiều. Bình thường, song bạc buổi sáng đều rất ít người, để Trương Dương trông buổi sáng chủ yếu là để hắn quen thuộc người đi vào bên trong phố nhỏ này. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trương Dương chạy tới phố nhỏ, lập tức hắn liền biết hắn sai rồi, hắn vẫn cho rằng đây là một công việc dễ dàng. Kỳ thật phần công việc này khó khăn hơn so với dạy học cùng nhân viên quán rượu rất nhiều. Ngươi là người của Lưu Bưu? Vâng. Khi Trương Dương mới vừa ngồi xuống trong hiệu sách, chủ hiệu sách đeo kính dày liền hỏi, sáng sớm hiệu sách còn chưa có người, chỉ có chủ hiệu sách đang sắp xếp lại bộ sách. Khi thấy chủ hiệu sách liếc mắt một cái, Trương Dương liền nghĩ tới người quản lý thư viện, hiển nhiên chủ hiệu sách này cùng với người quản lý thư viện là cùng loại người. Ba một tiếng vang lên. Chủ hiệu sách ném một quyển sách dày lên bàn. Cái gì cũng không được hỏi, tự mình xem. Chủ hiệu sách vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng hắn đối với Trương Dương không có hứng thú. Ồ! Vốn Trương Dương đang muốn hỏi chủ hiệu sách một chút chuyện thấy chủ hiệu sách vẻ mặt lạnh lùng lập tức biết điều ngậm miệng, cầm lấy quyển sách đọc. Nguyên lai đây là quyển viết về các gia đình. Mở tờ thứ nhất, Trương Dương liền đoán được đây là tư liệu về hơn 100 hộ gia đình. Nhìn trang 2. Trương Dương nhất thời toát mồ hôi lạnh, tư liệu này ghi lại chi tiết còn hơn tài liệu quản lý hộ tịch của sở. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Dương cảm giác muốn đem các hộ tịch này hiểu hết còn muốn khó khăn hơn nhiều đọc bộ sách số học cao thâm, một quyển tư liệu dạy này hắn mất hơn một giờ. Chương 25, Chân đích sát thượng môn lai liễu. Quyển sách này không chỉ ghi lại mỗi một thành viên trong gia đình cùng đặc điểm, thậm chí còn ghi lại thân thích của các gia đình, những người đó thường xuyên đến. Những người đó rất lâu không đến một lần, khiến cho Trương Dương rung động chính là bên trong còn có ghi chú rất rõ những người nào tại phương diện nào có ảnh hưởng nhất định, những người đó đến phải lập tức thông báo. Đọc được một nửa, Trương Dương càng há mồm trợn mắt, phố nhỏ này nào chỉ có hơn 100 hộ, trong bộ sách này ghi lại tất cả tư liệu dân cư lưu động bên trong phố nhỏ, bao quát ăn mày, bán rau, vân vân rất rõ ràng. Nhìn tư liệu dày cộm này, Trương Dương không khỏi rất có ấn tượng đối với Tiêu Viễn Hành, thu thập tư liệu đầy đủ như vậy không dám tưởng tượng phải cần bao nhiêu nhân lực vật lực. Đây cuối cùng là một tổ chức như thế nào? Trương Dương nhìn chủ hiệu sách đang chăm chú toàn bộ tinh thần sắp xếp lại giá sách, rất rõ ràng chủ hiệu sách này cũng là phụ trách phố nhỏ, chỉ là không biết cụ thể công việc của hắn. Người tuổi trẻ, nhìn cái gì? À không, không, chủ hiệu sách đột nhiên ngước đầu lên, kính mắt lóe lên. Dọa Trương Dương nhảy dựng lên. Làm tốt chuyện của mình, tư liệu này ngươi chỉ có một tuần thời gian đọc, chủ hiệu sách lại cúi đầu. Ô hát. Trương Dương lại có cảm giác mãnh liệt chủ hiệu sách đeo kính này giống quản lý viên thư viện trong trường, duy nhất không giống chỉ là tên không giống mà thôi. Bản tư liệu này dám chắc rất trọng yếu, một tuần, nói cách khác hắn phải trong một tuần phải nhớ kỹ tài liệu hộ khẩu này, sau đó so sánh với tư liệu này giám thị cửa phố. Đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là một nhiệm vụ kinh khủng. Trương Dương nhất thời hiểu được tại sao Lưu Bưu lại không chiêu dụ được thủ hạ, phỏng chừng ai thấy tư liệu hộ khẩu dày cộp này đều cũng đau đầu. Tại đây trong một tuần, ta có thể rời khỏi nơi này không? Trương Dương hỏi. Chủ hiệu sách đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt gắt gao nhìn thẳng Trương Dương. Trương Dương cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh như băng lan tràn trong không khí, hắn không rõ tại sao lại sinh ra cảm giác này. Nhưng tồn tại loại cảm giác này tuyệt đối là thật. Khái khái ta chỉ là nghĩ tại bên trong phố nhỏ làm quen. Có thể. Chủ hiệu sách nọ hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu. Cảm ơn. Thanh âm chủ hiệu sách vừa dứt, Trương Dương đã như một làn khói chạy ra ngoài, thấy chủ hiệu sách sửng sốt nhìn tư liệu hộ khẩu còn trên bàn, trên mặt không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, thuận tay đem bản tư liệu hộ khẩu cất đi. Đây là một phố nhỏ dài đến hơn 200 thước, phố nhỏ thoạt nhìn là thẳng tắp trên thực tế ở chính giữa có mấy cung tròn này phi thường xảo diệu vừa vặn xe nhỏ không cách nào tiến vào, hơn nữa, bên trong phố nhỏ còn có mấy chướng ngại vật, hẳn là để ngăn xe máy xe đạp không cách nào tăng tốc. Tiến vào hơn 200 thước, tại một ngõ rẽ nhỏ, Trương Dương có một loại cảm giác sáng sủa, không gian bên trong cũng không nhỏ, một loạt phòng nhỏ, rất nhiều phụ nữ trẻ em tại trước phòng chơi đùa, phơi chăn chiếu. Khi Trương Dương đi trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một loạt nhà hai tầng, đây là một duy nhất một loạt nhà hai tầng, phía sau nhà cũng có một loạt rất nhiều phòng. Trương Dương cảm giác đầu tiên đoán nơi này chính là sòng bạc, bởi vì có thể thấy bên ngoài có một vài ánh mắt cảnh giác. Đi dạo hơn một giờ Trương Dương mới phát hiện, mặc dù nơi đây không gian rất lớn, to to nhỏ nhỏ các phố không ít, nhưng đường đi ra ngoài chỉ có một cái, ngoại trừ tiến tới cửa phố nhỏ, ngoài ra không có cách đi ra ngoài. Thẳng đến giữa trưa, Trương Dương mới từ bên trong phố nhỏ đi trở lại hiệu sách, mệt đến thở dốc. Ở đó có một cái bánh, còn có một bình nước chủ hiệu sách thấy Trương Dương quay lại, chỉ trên giá sách nói. Hắc, hắc, vừa lúc đói bụng Trương Dương cười nịnh nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chỉ có một lần, ta ở đây không phải lo cơm nước chủ hiệu sách nhìn quyển sách trên tay cũng không ngẩng đầu lên. Ô hát ô hát. Trương Dương hai ba miếng đã đem cái bánh ăn hết, nhìn thời gian, trên giá sách lấy một quyển tiểu thuyết ngồi trên ghế đọc, chủ hiệu sách chỉ nhìn thoáng qua sau đó túi đầu đọc sách tựa hồ Trương Dương căn bản cùng hắn không quan hệ. Chủ quán, ta họ Trương, người khác đều gọi ta Trương Dương, không biết ông họ gì. Trương Dương dở một hai trang, tìm không được cảm giác thuận tay lại để lên giá sách hỏi. Gọi ta là lão Lý, chủ hiệu sách đưa mắt vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Ô hát lão Lý, hiệu sách này có thể nuôi sống người sao? Nhìn hình dáng tựa hồ sinh ý không tốt. Trương Dương ngắm quyển sách trên cái giá rách nát, rất rõ ràng sách trong hiệu không theo kịp tốc độ trên mạng, chắc hẳn là không có sinh ý gì. Ta không thiếu tiền, ta ở đây chờ một người. Sợ thua người, chờ ai? Ngươi không biết. Lao Lý vẻ mặt cô đơn. Lao Lý, Tống Đào tới, ta đi trước. Trương Dương thấy Tống Đào mặt mũi đau khổ đi đến, lập tức đứng lên cùng Tống Đào nói chuyện sau đó cáo biệt. Trong quán này giống như một cái quan tài tử khí trầm trọng, Trương Dương không thích khí tức nơi đây, mà Lao Lý tựa hồ so với hắn còn không thích nói chuyện hơn. Từ hiệu sách, Trương Dương lập tức vào bách hóa mua bìa cùng giấy, hắn bây giờ cần phải làm một việc, sau khi thấy bản tư liệu hộ khẩu. Trương Dương ý nghĩ đầu tiên chính là tại thời gian ngắn một tuần lưu bưu căn bản không có khả năng nhớ kỹ tư liệu về mọi người, còn nói gì đến quen thuộc mỗi một người bên trong phố nhỏ, làm bằng hữu của lưu bưu. Trương Dương muốn vì lưu bưu từ bản hộ khẩu sửa sang lại cho dễ nhớ. Đông đông. Chính khi Trương Dương đang bận rộn, đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa khe khẽ, điều này làm cho Trương Dương có cảm giác kỳ quái, phải biết rằng, người bên trong ký túc xá bọn họ đều có chìa khóa. Chủ yếu nhất chính là bây giờ cửa phòng chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra, là ai còn phải gõ cửa. Đông đông. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, thanh âm mặc dù rất nhỏ, không biết tại sao Trương Dương lại từ thanh âm có tiết tấu như vậy nghe ra một tia kiên định hàm nghĩa, tựa hồ không ai đáp lại thì người bên ngoài sẽ không rời đi. Vào đi Trương Dương bất đắc dĩ. Trương Dương. Cửa vừa đẩy ra, một thanh âm tràn ngập phẫn nộ vang lên. Khiến cho Trương Dương sợ đến nỗi nhảy phát lên trên giường. Ngươi làm gì? Trương Dương lắp bắp nhìn ra cửa.